Chương 54, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Chương 54, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Từ khi Lý Tiêu tấn thăng Thái Ất Kim Tiên, tùy theo mà đến chính là một đoạn dài rằng giặc mà hài lòng thích ứng kỳ. Thái Ất chi cảnh đã là tam giới đại năng, lại hướng lên chính là vậy cần lấy Nguyên Hội làm đơn vị, đi cảm ngộ đại đạo, ma luyện đạo tâm đại la chi cảnh. Bất quá Lý Tiêu cùng cái khác người khác biệt, đại la cảnh giới đối với hắn mà nói cũng bất quá là nước chảy thành sông chuyện, chỉ cần mỗi ngày đánh thẻ góp nhặt đạo hạnh liền có thể sớm tối đạt tới. Thế là hắn dứt khoát chậm lại bước chân, đem chủ yếu tinh lực đều đặt ở củng cố tự thân cảnh giới, cùng hoàn thiện cái kia mạnh nhất mai rùa kiến thiết đại nghiệp phía trên. 9.000 năm đào lâm chỗ sâu, tòa kia đã sớm bị hắn kinh doanh đến vững như thành đồng bí ẩn đạo trường bên trong. Lý Tiêu ngồi xếp bằng, trước người lơ lửng 365 cán lóe ra sáng chói tinh quang tiểu kỳ. Mỗi một cán trận kỳ phía trên đều khắc họa lấy huyền ảo vô cùng sao trời phù văn, cùng thiên cung phía trên chu thiên tình đấu, hô ứng lẫn nhau, tản ra một cỗ mênh mông mà mênh mông viễn cổ khí tức. Cái này chính là hắn hao phí trăm năm thời gian, lợi dụng thượng thanh linh bảo bảy trận tổng cương bên trong huyền diệu pháp môn, cùng vô số từ lúc trong thẻ có được tài liệu chân quý, tự tay luyện chế mà thành chu thiên trận kỳ. Trận này cờ dẫn đạo chu thiên tinh thần hóa thành đại trận, uy năng vô tận. Bất quá Lý Tiêu dẫn động cũng không phải là thiên đỉnh chu thiên tinh thần, mà là hắn càn khôn thế giới bên trong chu thiên ngồi sao nhỏ. Đi. Lý Tiêu chập ngón tay như kiếm, hướng phía kia 365 cán trận kỳ nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ thấy kia 365 đạo tinh quang trong nháy mắt hóa thành lưu quang, lặng yên không một tiếng động bay ra đạo trường của hắn, như là nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, vô cùng tinh chuẩn, phân biệt rơi vào bản đảo viên 3600 gốc tiên đảo trên cây. Trận kỳ rơi xuống đất, liền trong nháy mắt biến mất vô tung tích, dường như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Nhưng Lý Tiêu lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một chương vô hình bao phủ toàn bộ bản đảo viên mênh mông lưới lớn, ngay tại chậm rãi mở ra. Dẫn chu thiên tinh lực, hợp đạo lâm linh cơ, kết tiểu chu thiên tinh đấu trận, lên. Lý Tiêu trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay kết động lấy huyền ảo pháp quyết. Chỉ một thoáng, càn khôn thế giới bên trong, cửu thiên phía trên, 360 ngôi sao dường như nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, từng đạo mắt thường không thể gặp tinh thuần vô cùng thái cổ tinh lực xuyên thấu thế giới bình chướng, như là từng đầu màu bạc sợi tơ tinh chuẩn rủ xuống đến, cùng kia 365 cán chu thiên trận kỳ hoàn mỹ nối liền với nhau. Mà cùng lúc đó, bàn đảo viên bên trong kia 3600 gốc tiên tiên linh căn bản đảo cây cũng giống như cảm nhận được cỗ lực lượng này triệu hoán, mỗi một gốc cây đảo linh cơ đều bị trận pháp dẫn động, hội tụ thành một cỗ tràn đầy sinh cơ tiên thiên đất mục chi khí. Tinh thần chi lực chủ sát phạt, chủ trấn áp, đất mục chi khí chủ sinh cơ, chủ tạo hóa. Một cương một đu, một âm một dương, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt, tại tòa này tên là Tiểu Chu Thiên Tinh Đấu Trận siêu cấp trong trận pháp, đạt đến một loại huyền diệu mà hoàn mỹ cân bằng. Trận pháp bố thành, toàn bộ bàn đảo viên theo ngoại giới nhìn, vẫn như cũng là bộ kia tiên khí mờ mịt, tường hòa yên tĩnh bộ dáng. Thậm chí bởi vì tinh lực tầm bổ, trong vườn tiên đảo đều lộ ra càng thêm nước nhuận quang trạch. Nhưng chỉ có Lý Tiêu tự mình biết, từ giờ khắc này, hắn cái này mai rùa phòng ngự hệ thống đã hoàn thành theo bị động phòng ngự tới chủ bị động một thể hóa trung cực thăng cấp. Trận này bình thường biến mất vô tung tích, dẫn động Chu Thiên Tinh lực cùng đảo lâm linh cơ bản thân vận chuyển, không chỉ có thể tầm bổ trong vườn tiên căn, càng có thể che đậy tất cả thiên cơ, nhường nơi đây hoàn toàn trở thành một mảnh liền đại năng đều không thể tùy tiện theo dõi ngoài vòng pháp luật chi địa. Mà một khi có ngoại địch xâm lấn, Lý Tiêu chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể trong nháy mắt kích hoạt trận này sát phạt chi năng. Đến lúc đó, Chu Thiên Tinh Đấu chi lực sẽ hóa thành nước vạn tinh thần kiếm khí từ trên trời giáng xuống, không khác biệt bao trùm toàn bộ bản đảo biên. Lại phối hợp thêm hắn đạo trường khu vực hạch tâm kia sớm đã bố trí tốt trùng điểm sát trận, Lý Tiêu tự tin, cho dù là Đại La Kim Tiên đích thần đến, nếu dám ở chỗ này dương oai, cũng phải rơi hôi phiên diệt, thần hồn đều tăng kết quả. Không tệ, không tệ, lần này mới tính được là bên trên là chân chính gối cao không lo. Lý Tiêu thỏa mãn vùi tay, trên mặt lộ ra từ đáy lòng nụ cười. Cái kia khỏa cầu nói chi tâm, tại thời khắc này thu được trước nay chưa từng có to lớn hài lòng. Cùng lúc đó, xa xôi Đông Thắng Thần Châu, Hoa Quả Sơn, Thạch Hầu sinh hoạt lại không còn như dĩ vãng như vậy sung sướng. Từ khi ngày ấy thấy tận mắt thông tí viên hầu kia thần tiên giống như đấu pháp về sau, một quả tên là tu tiên hạt giống liền trong lòng của hắn điên cuồng mọc rễ nảy mầm. Hắn bắt đầu biến trầm mặc, thường xuyên một mình một khỉ ngồi ở kia thủy liêm động đỉnh trên vách đá, nhìn qua mây cuốn mây bay, suy nghĩ xuất thần. Hắn nhìn xem bên cạnh những cái kia lão khỉ, nguyên một đám theo tinh lực tràn đầy tới đi lại tập tễnh, lại đến cuối cùng lặng yên không một tiếng động chết đi, hóa thành một nắm cát vàng. Một loại trước nay chưa từng có đối tử vong sợ hãi lần thứ nhất chiếm lấy hắn tâm. Hắn không muốn chết, hắn muốn trường sinh bất lão. Hắn tưởng tượng ngày ấy thấy thần tiên khỉ đồng dạng, cưới mây đạp gió, di sơn đảo hải, đồng thọ cùng trời đất, tiêu diêu tự tại. Ý nghĩ này như là liệu nguyên giá hỏa, ngày đêm thiêu đốt lấy nội tâm của hắn. Rốt cục, tại một tháng lãng sao thưa ban đêm, hắn lặng lẽ cáo biệt những cái kia còn tại trong ngủ mê hầu tử khỉ tôn, một mình một khỉ rời đi Hoa Quả Sơn. Hắn muốn đi tìm tiên, hắn muốn đi hỏi, hắn muốn đi tìm tìm cái kia trong truyền thuyết có thể làm cho hắn thoát khỏi sinh lão bệnh tử, thu hoạch được trường sinh bất lao vô thượng tiên pháp. Cái này kinh điển một màn, tự nhiên cũng thông qua quan thiên kính rõ rõ ràng ràng mà hiện lên tại Lý Tiêu trước mắt. Rốt cục, đặt vào hành trình a. Lý Tiêu nhìn xem trong kính một mình rời đi Hoa Quả Sơn nho nhỏ thân ảnh, trong lòng có chút cảm khái. Hắn biết, từ giờ khắc này, Tây Du bánh răng mới tính chân chính, không thể nghịch chuyển, bắt đầu chuyển động. Hắn muốn cho rằng, cái con khỉ này sẽ giống nguyên tắc bên trong như vậy, ở trên biển phiêu bạt mấy năm, trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng mới dưới cơ duyên xảo hợp tìm được kia Tây Mưu Hạ Châu Linh Đài Phương Tốn Sơn. Nhưng mà sự tình phát triển lại xuất hiện một cái nho nhỏ ngoài ý muốn. Kia Thạch Hầu dù sao cũng là thiên địa linh thạch biến thành, trời sinh liền nắm giữ một đôi không giống bình thường kim mâu. Đôi mắt này có thể khiến cho hắn nhìn thấy rất nhiều người phàm không thể nhìn thấy đồ vật. Thì như tiên khí, một ngày này gió êm sóng lặng, vạn dặm không mây. Hắn đang ngồi rời đi Hoa Quả Sơn, một bên gặp quả, một bên hướng phía phương nam đi. Đột nhiên, cái kia song tròng mắt màu vàng nóng đột nhiên ngưng tụ. Chỉ thấy ở đằng kia tại chỗ rất xa phương hướng, ngoại trừ hắn quen thuộc kia cỗ linh tú chi khí bên ngoài, lại còn quanh quẩn lấy một cỗ như có như không, nhưng lại tinh thuần tới cực hạn, ngũ thải ban lan tiên khí. Kia tiên khí mờ mịn xuất trần, xa so với hắn Hoa Quả Sơn linh khí cao cấp hơn, huyền diệu hơn được nhiều. Thần tiên, nơi đó nhất định có thần tiên. Thạch Hầu trong nháy mắt kích động đến nhảy dựng lên, toàn thân hầu mao đều hưng phấn đến chuẩn bị đứng đấy. Hắn không chút do dự hướng phía kia tiên khí bốc hơi phương hướng bước đi. Hoa Quả Sơn Đông Lộc, Vô Danh Tiên Sơn. Đạo quán bên trong, Hồ Lô đạo nhân ngay tại trong tinh thất, nhắm mắt ngồi xuống. Đột nhiên, tâm hắn có cảm giác, chậm rãi mở hai mắt ra, khóe miệng không khỏi câu lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. Ha ha, cái này lỗ khỉ, cái mũi cũng là lão lỉnh. Cũng được, đã ngươi đưa mình tới cửa. Vậy cái này phần thứ nhất sư đồ duyên phận, bần đạo nếu từ chối thì bất kính. Chương 55, Thạch Hầu cầu tiên pháp chương 55, Thạch Hầu cầu tiên pháp kia Thạch Hầu, trời sinh thần lực. Lại có một cố không đạt mục đích thể không bỏ qua bướng bỉnh sức lực. Hắn quyết định kia tiên khí bước lên phương hướng, liền liều mạng chạy. Rốt cục, tại một ngày sáng sớm, làm luồng thứ nhất tử khí theo đông hải phía trên bước hơi mà lên lúc, một tòa mây mù lượn lờ, tiên khí mở mịn tiên sơn xuất hiện ở trước mắt của hắn. Cái này tiên sơn chính là Hồ Lô đạo nhân tiện tay điểm hóa tòa kia Vô Danh tiên sơn. Trải qua hơn trăm năm linh khí tẩm bổ cùng trận pháp vận hóa, nơi đây sớm đã thay ra đổi thịt, hóa thành một chỗ chân chính động thiên phúc địa. Thạch Hầu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy núi này tung bách thường thanh, cỏ ngọc kỳ hoa khắp nơi trên đất. Trong khe núi càng có linh lộc uống nước, tiên hạc xoay quanh, cảnh sắc an lành tiên gia khí tượng. Mà kia cố dẫn tới hắn một đường tìm thấy tinh thuần vô cùng tiên khí, chính là từ trên đỉnh núi một tòa như ẩn như hiện cổ pháp đạo quán bên trong lan tràn ra. Thần tiên, nơi này nhất định ở thật thần tiên. Thạch Hầu trong lòng vui mừng như điên, toàn thân mọi mệnh quét sạch sành sanh. Hắn không dám chậm trễ chút nào, sửa sang lại một chút trên thân kia sớm đã rách mưa áo da thú, liền dọc theo một đầu đốn lượn đường núi, cung cung kính kính hướng phía đỉnh núi lạ quan, từng bước leo lên mà đi. Hắn càng là đi lên, trong lòng lòng kính sợ liền càng là nồng hậu dày đặc. Hắn phát hiện, nơi đây mỗi một cái cây, mỗi một tảng đá, đều dường như ẩn chứa một loại nào đó hắn nói không rõ, không nói rõ huyền diệu vật bị. Trong không khí, càng là tràn ngập một cỗ làm cho tâm thần người yên tĩnh nhàn nhạt mùi thơm ngát. Vẹn vẹn hô hấp lấy trong núi này không khí, liền nhường hắn cảm giác toàn thân thư thái. Mấy ngày liên tiếp mọi mệt đều tiêu tán không ít. Rốt cục, khi hắn thở hồng hộc leo đến đỉnh núi thời điểm, một tòa cổ pháp mà trang nghiêm đạo quan, hoàn chỉnh mà hiện lên tại hắn trước mặt. Đạo quán đại môn mở rộng ra, trước cửa trên tấm bảng cũng không cái gì chưa biết. Thạch Hầu đứng tại cổng, do dự một lát, cuối cùng vẫn là lấy dũng khí, hướng phía bên trong thò đầu ra nhìn qua đi. Chỉ thấy đạo quán bên trong, đình viện rộng rãi, không nhốn bụi trần. Chính giữa giảng đạo bãi bên trên, một cái hắn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thân ảnh, đang đưa lưng về phía hắn, cầm trong tay một cây đen nhánh thần thiết, cẩn thận diễn luyện lấy một bộ quân pháp. Thân ảnh kia chính là Thông Tí Viên Hầu. Chỉ thấy trong tay hắn cây kia thần thiết, múa đến là hổ hổ sinh phong, mang theo trận trận tiếng xé gió. Khi thì như rắn ra khỏi hang, xảo trá tàn nhẫn. Khi thì như mãnh hổ hạ sơn, thế đại lực trầm. Khi thì lại như dao long vào biển, rời sông lấp biển, biến hóa vô tận. Mỗi một chiêu, mỗi một thức, đều dường như ẩn chứa một loại nào đó thiên địa chí lý, tràn đầy đạo vận cùng lực lượng mỹ cảm. Thạch Hầu thấy là trợn mắt hốt mồm, trong mắt đều nhanh muốn rơi ra tới. Hắn nhận ra con khỉ này chính là mấy trăm năm trước, ở trước mặt mình, đại triển thần uy, đem kia Hắc Bàng Vương đánh cho hoa rơi nước chảy cái kia thần tiên khỉ. Thì ra hắn lại ở tại nơi đây. Thạch Hầu trong lòng vừa mừng vừa sợ, rốt cuộc kìm nén không được, một cái bước xa liền bảo kêu lớn, tiên khỉ, tiên khỉ xin dừng bước. Ngay tại diễn luyện côn pháp Thông Tí Viên Hầu nghe tiếng, động tác dừng lại, chậm rãi thu hồi chiêu thức. Hắn xoay người lại, nhìn trước mắt cái này lông xù, vẻ mặt hưng phấn Thạch Hầu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn tự nhiên cũng nhận ra con khỉ này. Mấy trăm năm trước, kia nhìn thoáng qua, sớm đã nhường hắn nhớ kỹ cái này cùng mình đồng căn đồng nguyên đồng loại. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cái này Thạch Hầu, vậy mà có thể tự mình tìm được sư tôn đạo trưởng đến. Là ngươi. Thông Tí Viên Hầu thanh âm, trầm ổn mà hữu lực, ngươi tới nơi đây, cần làm chuyện gì? Thạch Hầu gặp hắn đáp lời, càng là kích động đến vò đầu bứt tai. Liên đội vàng tiến lên, đối với Thông Tí Viên Hầu, liền muốn đi kia quỷ lệ đại lễ. Tiên khỉ ở trên, ta chính là Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Thạch Hầu. Từ ngày đó nhìn thấy tiên khỉ đại triển thần uy, trong lòng liền ngày đêm nhớ, khát vọng có thể học được tiên khỉ như vậy cưới mây đạp gió, trường sinh bất lao bản sự. Hôm nay cả gan đến đây, mong rằng tiên khỉ có thể thu ta làm đồ đệ, chuyển ta tiên pháp. Hắn luôn từ khẩn thiết, trong mắt tràn đầy đối cường đại vô tận khát vọng. Thông Tí Viên Hầu thấy thế, lại là lắc đầu, nghiêng người tránh khỏi hắn đại lễ. Ngươi hiểu lầm. Hắn đem trong tay kình thiên thần thiết hướng trên mặt đất dừng lại, phát ra một tiếng vang trầm, lạnh nhạt nói: Ta cái này một thân bản sự đều là sư tôn ta chỗ thủ, ta cũng bất quá là trên con đường tu hành một cái đệ tử mà thôi, lại làm sao có tư cách thu ngươi làm đồ? Ngươi cũng có sư tôn. Thạch Hầu nghe vậy càng là chấn kinh. Trước mắt cái này tiên khỉ, hắn thấy đã là thần tiên giống như nhân vật. Không nghĩ tới, sau lưng của hắn lại còn có một vị càng lợi hại hơn sư tôn. Thật là bực nào bản lĩnh hết sức cao cường đại nhân vật a. Trong lòng của hắn càng thêm lửa nóng, vội vàng hỏi, "Kia, cái kia không biết lệnh sư tôn ở đâu, có thể nhường ta gặp mặt một lần?" Thông thí viên hầu nghe vậy, cũng không trả lời ngay, mà là xoay người, đối với kia yên tĩnh đạo quan chủ điện, cung cung kính kính khom người bái chào. "Sư tôn, nay khỉ đã tới, phải chăng muốn gặp, còn mời sư tôn định đoạt." Tiếng nói của hắn vừa dứt, một cái lạnh nhạt thanh âm bình thản, theo kia chủ điện bên trong, chậm rãi truyền ra. "Cũng là có duyên, liền nhường hắn vào đi." Thanh âm này, không lớn, lại rõ ràng truyền vào thạch hầu trong tai, nhường hắn chỉ cảm thấy toàn thân rung động. Phản phất có một dòng suối trong, gột rửa lấy thần hồn của hắn. Nhường cái kia khỏa nôn nóng đội bằng tâm, trong nháy mắt liền bình tĩnh lại. "Là, sư tôn." Thông thí viên hầu lên tiếng, lập tức đối với sớm đã kích động đến toàn thân phát run thạch hầu, nghiêng người sang, làm một cái mời thủ thế. "Nhà ta sư tôn nguyện ý gặp ngươi, đi theo ta a." Thạch hầu nghe vậy, lập tức vui mừng quá đỗi. Hắn vội vàng sửa sang lại một chút quần áo, nhắm mắt theo đuôi cùng tại thông thí viên hầu sau lưng, mang một quả vô cùng thấp phẩm kính uy tâm, đi vào tòa kia chủ điện. Chỉ thấy trong điện, bày biện đơn giản, chỉ ở chính giữa trưng bày một cái bộ đoàn. Một vị người mặc đạo bào màu xanh, khuôn mặt tuấn tú, khí chất phiêu dật xuất trần tuổi trẻ đạo nhân, đang ngồi xếp bằng, hai mắt khép hở, dường như cùng toàn bộ thiên địa đều hòa thành một thể. Thạch hầu nhìn không ra hắn có chút pháp lực ba động, nhưng hắn lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một cố không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, mênh mông như vực sâu uy áp, đang từ vị này đạo nhân trên thân, như có như không tản ra. Tại cố uy áp này trước mặt, hắn chỉ cảm thấy chính mình nhỏ bé đến như là một hạt bụi. Hắn biết, chính mình rốt cục gặp được chân chính đại la thần tiên. Hắn không dám có nửa phần do dự, phu phù một tiếng quỷ giảm xuống đất. Đối với hồ lô đạo nhân, liền bắt đầu liều mạng dập đầu, đập phải là phanh phanh rung động. "Thần tiên, thần tiên ở trên, đệ tử thành tâm bái sư, cầu thần tiên lòng từ bi, truyền ta trường sinh bất lão tiên pháp." Thanh âm của hắn tràn đầy thuần túy nhất khát vọng. Nhưng mà, đối mặt hắn khổ sở cầu khẩn, trên bồ đoàn hồ lô đạo nhân lại ngay cả mí mắt cũng không từng nhấc một chút. Hắn chỉ là dùng kia lạnh nhạt không gợn sóng thanh âm, chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi ta cũng không sư đồ duyên phận." Lời vừa nói ra, như là một chậu nước đá, trong nháy mắt tới lên thạch hầu viên kia lòng nhiệt huyết bên trên. Nhưng hắn toàn thân cứng đờ, sững sờ ngay tại chỗ. Không có sư đồ duyên phận. Cái này, đây là vì sao? Bần đạo xem ngươi căn cốt, chính là trời sinh thạch hầu, thân phụ đại khí vận, ngươi duyên phận không ở ta nơi này Đông Thắng Thần Châu, mà ở đằng kia xa xôi Tây Như Hạ Châu. Hồ Lô đạo nhân thanh âm mờ mịt mà huyền diệu, nơi đó tự có một vị đại giác kim tiên, sẽ là mạng ngươi bên trong ân sư. Thạch hầu nghe được là như lọt vào trong sương mù, nhưng hắn lại nghe đã hiểu mấu chốt nhất một câu. Đối phương không muốn thu hắn. To lớn thất lạc cùng không cam lòng, trong nháy mắt xông lên trong lòng của hắn. Hắn lần nữa giơ đầu, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, "Thần tiên, đệ tử không biết cái gì Tây Như Hạ Châu, cũng không biết cái gì đại giác kim tiên. Đệ tử chỉ biết là ngài nơi này tiên khí dẫn ta đến đây. Cầu thần tiên khai ân, nhận lấy đệ tử a." Hắn bắt đầu đuổi nghịch lên vô lại, ôm trong điện cây cột, chết sống không chịu rời đi. Nhìn xem hắn bộ dáng này, Hồ Lô đạo nhân trên mặt rốt cục nở một nụ cười. Hắn biết, cái này đầu khỉ, tâm tính chưa định, còn cần rèn luyện. Hắn cũng chưa nghĩ tới muốn thật tu cái này thiên mệnh chi tử làm đồ đệ. Vậy tương đương là đang cùng Tây Thiên Phật Tổ đoạt mối làm ăn. Nhân quả quá lớn, không phù hợp hắn bản tôn cầu nói lý niệm. Nhưng hắn, nhưng cũng chưa nghĩ tới, muốn cứ như vậy đem hắn đuổi đi. Cái này đưa tới cửa thiên mệnh nhân vật chính, nếu là không hảo hảo điều giáo một phen, chẳng phải là quá mức lãng phí. Thế là, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn xem điện hạ kia chơi sọ lá thạch hầu, dùng kia không thể nghi ngờ ngữ khí, lạnh nhạt nói, "Cũng được. Bần đạo xem tâm tư ngươi thành, liền hướng ngươi, ở ta nơi này xem bên trong, ở tạm chút thời gian. Về phần truyền pháp sự tình, đừng muốn nhắc lại. Ngươi lại ở đây, an tâm ở lại, trong mỗi ngày, nghe ta cùng liệt đồ giảng đạo, có thể ngộ được nhiều ít, liền xem chính ngươi tạo hóa." Chương 56, Ma luyện khí tâm, thần hầu tương tích. Chương 56, Ma luyện khí tâm, thần hầu tương tích. Hồ Lô đạo nhân một câu kia ở tạm chút thời gian. Đối với cái này khắc thạch hầu mà nói, không khác tiếng trời. Mặc dù thần tiên không có rõ ràng bằng lòng thu hắn làm đồ, nhưng ít ra, không có đem hắn trực tiếp đuổi xuống sân đi. Cái này mang ý nghĩa còn có hy vọng. Đa tạ thần tiên, đa tạ thần tiên. Thạch hầu cuống quýt dập đầu, dường như sợ đối phương đổi ý đồng dạng. Hắn cờ dại coi là đây cũng là thần tiên đối với hắn khảo nghiệm. Chỉ cần mình biểu hiện được tốt, ngày sau nhất định có thể cảm động thần tiên, học được kia trường sinh bất lao vô thượng diệu pháp. Nhưng mà những ngày tiếp theo lại cùng hắn trong tưởng tượng tu tiên sinh hoạt một trời một vực. Hồ Lô đạo nhân quả thật như hắn lời nói, không có truyền thụ cho hắn bất kỳ tiên pháp thần thông, thậm chí liền một câu dư thừa chỉ điểm cũng chưa từng có. Mỗi ngày sáng sớm làm luồng thứ nhất thần hy sái nhập đạo quán thời điểm, Hồ Lô đạo nhân liền sẽ bền lòng đúng dạng an bài cho hắn hạ ba kiện bài tập. Thứ nhất, đến hậu sơn trong khe núi, chọn đầy trong đạo quan bảy thanh chùm đựng nước. Kia khe núi khoảng cách đạo quán chừng 10 dặm đường núi, lại gập ghềnh khó đi. Mà kia bằng nước càng là sâu không thấy đáy, dường như vĩnh viễn cũng không chứa đầy. Thứ hai, đi đạo quán kho củi, bổ hài lòng đủ một ngày thổi lửa nấu cơm sở dụng củi. Kia kho củi bên trong gỗ đều là cái này tiên sơn phía trên sinh trưởng trăm ngàn năm tiết mục, trình độ cứng cáp có thể so với tinh thiết, bình thường lưỡi búa chặt lên đi chỉ có thể tóe lên một dải hỏa tinh. Thứ ba, đem cái này lớn như vậy đạo quán từ trong ra ngoài quét sạch đến không nhốn bụi trần. Đạo quán bên trong lá rụng bay tán loạn, nhìn như thanh lưu, kỳ thực một ngày không quét, liền sẽ tích bên trên thật dày một tầng. Làm xong cái này ba kiện bài tập, hắn liền có thể tự do hoạt động, hoặc là đi nghe Hồ Lô đạo nhân cho thông tí viên hầu giảng đạo, hoặc là chính mình tìm cái địa phương mà người. Mới đầu, Thạch Hầu nhiệt tình mười phần. Hắn vốn là trời sinh thần lực, cái này gánh nước, bữa tuổi sống, đối với hắn mà nói, tuy có chút vất vả, nhưng cũng tính không được cái gì. Hắn mỗi ngày trời chưa sáng liền đứng dậy, thở hổn hển làm việc. Luôn muốn có thể sớm một chút làm xong, thật nhiều một chút thời gian, đi dự thính sư đồ hai người giảng đạo. Hắn coi là, chỉ cần mình đầy đủ chịu khó, đầy đủ thành kính, luôn có thể đạt động vị kia sâu không lường được áo xanh đạo nhân. Nhưng mà, một tháng, hai tháng, nửa năm, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Hồ Lô đạo nhân đối với hắn, vẫn như cũng là bộ kia chẳng quan tâm, nhìn như không thấy bộ dáng. Dường như hắn không phải một cái đến đây cầu tiên vấn đạo đệ tử, mà chỉ là một cái trong đạo quán, có cũng được mà không có cũng không sao tạp dịch. Lần này, Thạch Hầu cái kia trời sinh, kiệt ngạo bất tuần ngang bướng bản tính, rốt cục có chút áp chế không nổi. Cái này thần tiên, chẳng lẽ đang đùa bỡn ta? Một ngày này, khi hắn lại một lần đem cuối cùng một cái nước, thở hồng hộc đổ vào kia dường như vĩnh viễn cũng không chứa đầy bạc nước lúc, hắn rốt cục nhịn không được, đem trên vai đòn đánh. Bình một tiếng, hung hăng ném xuống đất. Trong lòng của hắn tràn đầy ủy khuất cùng không kiên nhẫn. Nghĩ hắn đường đường hoa quả sơn thủy liêm động Thạch Hầu, thống lĩnh mấy bạn hầu tử khí tôn, chưa từng nhận qua cái loại này điều khí. Trong mỗi ngày, không phải gánh nước, chính là trẻ tuổi. Cái này cùng thế gian khổ dịch, lại có cái gì phân biệt? Hắn càng nghĩ càng giận. Chỉ cảm thấy vị này thần tiên, tất nhiên là nhìn chính mình xuất thân thấp hèn, cố ý làm khó dễ với hắn. Hắn thậm chí sinh ra nơi đây không lưu ra, tự có giữ lại ra chỗ suy nghĩ. Mong muốn như vậy vung tay không làm, rời đi tòa này đạo quán. Nhưng mà, mỗi khi ý nghĩ này dâng lên thời điểm, hắn lại sẽ không tự chủ được. Nhớ tới thông tí viên hầu diễn luyện côn pháp lúc kia uy thế hủy thiên diệt địa, lại nghĩ tới Hồ Lô đạo nhân giảng đạo lúc kia ẩn chứa thiên địa chí lý huyền diệu đạo âm, đối trường sinh khát vọng, đối cường đại chấp niệm, lại như cùng một chậu nước lạnh, đem hắn lửa giận trong lòng tới tắt hơn phân nửa. Không thành, không thành. Thiên duyên khó gặp, há có thể như vậy dễ dàng buông tha. Hắn vò đầu bứt tai, trong lòng thiên nhân giao chiến, cuối cùng vẫn là viên kia lòng cầu đạo chiếm cứ thượng phong. Hắn chỉ có thể nhặt lên trên đất đòn đánh, nhẫn lại tính tình, tiếp tục hắn cái này buồn tẻ mà nhàm chán tạm dịch tiếp sống. Mà hắn lần này tâm tính bên trên biến hóa vi diệu, tự nhiên cũng tận số rơi vào đạo quán bên trong, một người khác một khỉ trong mắt. Chủ điện bên trong, Hồ Lô đạo nhân hai mắt khép hở, khóe miệng lại làm giấy lên một vệ không dễ dàng phát giác độ cong. Cái này đầu khỉ, tâm tính năng hướng, kiệt ngạo bất tuần, chính là một khối chưa điêu khắc mộc thô. Nếu là không đem hắn cái này thân bẩm sinh ngạo khí cùng lệ khí, hào hào rèn luyện một phen, ngày sau cho dù là học được bản lĩnh thông thiên, cũng cuối cùng chỉ có thể biến thành một cái bị dục vọng cùng phẫn nộ chỗ chi phối yêu vương, mà không phải chân chính đấu chiến thắng phận. Hắn cái này gánh nước, trẻ tuổi, quét rác bài tập, nhìn như đơn giản. Kỳ thực, gánh nước là tại mài sự chịu đựng của hắn. Trẻ tuổi là tại luyện hắn chuyên chú. Quét rác là tại sạch trái tim của hắn ủi. Cái này chính là đối với hắn tốt nhất truyền pháp. Mà đổi thành một bên, thông tí viên hầu nhìn xem kia trong mỗi ngày than thở, nhưng lại không thể không vùi đầu gian khổ làm ra Thạch Hầu. Trong mắt cũng hiện lên một tia phức tạp, đồng bệnh tương liên giống như vẻ mặt. Hắn biết, đây là sư tôn đối cái này đồng loại khảo nghiệm cùng ma luyện. Thế là, tại mỗi ngày nhàn hạ thời điểm, hắn liền sẽ vô tình hay cố ý đi tìm kia đang ngẩn người Thạch Hầu nói chuyện tiếng. Hôm nay củi bổ đến như thế nào? Một ngày này, thông tí viên hầu đi vào kho củi, nhìn xem kia chính đối một cây thiết mục, mày ủ mặt dế Thạch Hầu, mở miệng hỏi. Đừng nói nữa. Thạch Hầu đặt mông ngồi dưới đất, đem trong tay lưới búa ném một bên, mặt mũi tràn đầy buồn khổ. Cái này gỗ, so ta đầu còn cứng rắn. Bổ cho tới trưa, tay đều chấn tê, mới bổ như thế một đống nhỏ. Thông tí viên hầu nghe vậy, chỉ là cười cười. Hắn cầm lấy một cây thiết mục, ước lượng, nói rằng, sư tôn từng nói, lực chi nhất đạo, có man lực cũng có xảo lực. Một mặt dùng man lực, chỉ có thể làm nhiều công ít. Dứt lời, hắn cũng không cần lưỡi búa, chỉ là chập ngón tay lại như dao, đối với kia cứng rắn thiết mục, nhẹ nhàng vạch một cái, xoẹt một tiếng. Cái kia có thể so với tinh thiết gỗ, lại như cùng đầu hũ đồng dạng, bị hắn dễ như trở bàn tay từ đó xé ra, vết cắt bóng loáng như gương. Thạch Hầu thấy là trợn mắt hốt mồm, lập tức lại là một hồi hâm mộ cùng thất lạc. Ai, ngươi là có sư tôn truyền thụ tiên pháp, tự nhiên là lợi hại. Thật là ta lại ngay cả cửa cũng còn không có vào đâu. Thông tí viên hầu tại bên cạnh hắn ngồi xuống, vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi, sư tôn làm việc tự có ý nghĩa sâu xa. Ngươi chỉ cần an tâm ở lại, luôn có Vân Khai Vũ tán ngày. Hai cái đồng dạng là thiên địa dựng dục mà ra tiên thiên thần hầu. Cứ như vậy tại kho tuổi bên trong, ngươi một lời ta một câu, hàn huyên. Bọn hắn trò chuyện lên riêng phần mình xuất thân. Một cái là tự Đông Thắng Thần Châu ngạo lai quốc Hoa Quả Sơn tiên thạch bên trong vỡ toang mà ra, không cha không mẹ, sinh mà làm vương. Một cái đồng dạng là sinh tại Man Hoang chi địa, không biết gốc rễ, không biết nguyên, một mình tại trong núi sâu, cùng sái lang hổ báo tranh ăn, dãy rủa cầu sinh. Bọn hắn đều là trong thiên địa này độc nhất vô nhị dị loại, là chân chính cô nhi. Phần này bẩm sinh cảm giác cô độc, để bọn hắn lẫn nhau ở giữa, trong nháy mắt liền sinh ra một loại cùng chung chí hướng mạnh mẽ tán đồng cảm giác. Thì ra, ngươi cũng không trà không có mẹ, tương tự xuất thân, tương tự cô độc, để bọn hắn ở giữa ngăn cách, cấp tốc tăng dã. Thạch Hầu cũng rốt cục tại tòa này thanh lãnh đạo quan bên trong, tìm tới cái thứ nhất, có thể chân chính thổ lộ tâm tình bằng hữu. Hắn không còn giống trước đó như vậy nôn nóng cùng mâu thuẫn, trong mỗi ngày làm song sống, hắn liền sẽ đi tìm Thông Tí Viên Hầu, hướng hắn tỉnh giáo một chút tu hành hoa mang, hoặc là cùng hắn luận bàn một phen quân pháp. Mặc dù hắn không có pháp lực, nhưng bằng mượn cái kia trời sinh thần lực cùng chiến đấu trực giác, cũng là có thể cùng không sử dụng pháp lực Thông Tí Viên Hầu đấu ngang tay, thật quá mức. Mà trái tim của hắn cũng tại ngày hôm đó phục một ngày gánh nước, trẻ tuổi, quét rác, cùng Thông Tí Viên Hầu giao lưu bên trong. Thời gian dần qua, trầm tĩnh xuống tới. Chương 57, Thạch Hầu, con đường phía trước từ từ, tự giải quyết cho tốt. Chương 57, Thạch Hầu, con đường phía trước từ từ, tự giải quyết cho tốt. Xuân đi thu đến, hạ qua đông đến. Đạo quán bên trong Tuyết Nguyệt, phản phất là đứng im, nhưng lại tại lặng yên không một tiếng động, cải biến tất cả. Lại là mấy năm trở lại đây, trong nháy mắt mà qua. Đối với một lòng cầu đạo Mỹ Hầu Vương Thạch Hầu mà nói, cái này mấy năm là hắn khỉ sinh bên trong kỳ lạ nhất, cũng trọng yếu nhất một quãng thời gian. Hắn vẫn không có học được bất kỳ hắn tha thiết ước mơ bên trong, có thể phi tiên độ địa, cưới mây đạp gió tiên gia diệu pháp. Mỗi ngày bài tập, vẫn như cũng là kêu buồn tẻ vô cùng gánh nước, trẻ tuổi, quét rác. Nhưng hắn lại sớm đã không còn lúc trước như vậy táo bạo cùng không kiên nhẫn. Trái tim của hắn tại ngày hôm đó phục một ngày lặp lại cùng lao động bên trong, như là bị khe núi nước chảy, cọ rửa trăm ngàn lần ngon thạch. Thời gian dần qua mài đi tất cả góc cạnh cùng lệ khí, biến trầm ổn mà cứng cỏi. Hắn phát hiện, kia nhìn như vĩnh viễn cũng không chứa đầy bằng nước. Chỉ cần mình bình tĩnh lại, một gánh chọn, luôn có đem nó đổ đầy thời điểm. Hắn phát hiện, kia cứng rắn như sắt gỗ, chỉ cần mình bài trừ tạp niệm, đem khí lực toàn thân đều tập trung ở lưỡi búa phía trên, mỗi một lần chém bảo đều có thể so với một lần trước càng xâm nhập thêm một phần. Hắn cũng phát hiện, kia mỗi ngày đều sẽ bay xuống lá cây, chỉ cần mình ổn định lại tâm thần, quét qua cây chổi, quét qua cây chổi, quét sạch, luôn có thể làm cho cả đỉnh viện khôi phục kia phần không nhốn bụi trần thanh tịnh. Hắn không còn đem những ngày tạp dịch coi như là thần tiên đối với hắn làm khó dễ. Ngược lại, tại cái này một hít một thở, một bổ một chặn, một chọi một quét ở giữa, hắn thời gian dần qua tìm được một loại trước nay chưa từng có nội tâm yên tĩnh cùng chuyên chú. Ánh mắt của hắn không còn giống lúc trước như vậy tràn đầy đối với ngoại giới táo bạo cùng khát vọng, mà là biến càng thêm thanh tịnh, sáng tỏ, dường như có thể chiếu rọi ra thiên địa vạn vật một gốc. Một ngày này, khi hắn giống thường ngày đem cuối cùng một gánh nước đổ vào trong vạn, nhìn xem kia thanh tịnh thấy đáy bạc nước chiếu rọi ra bản thân cặp kia trầm tĩnh mà kiên nghị ánh mắt lúc, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một tia minh ngộ. Có lẽ cái này gánh nước, trẻ tuổi, quét rác, bản thân chính là một loại tu hành, một loại ma luyện tâm tu hành, mà hắn lần này thay ra đổi thịt giống như tâm tính biến hóa, tự nhiên cũng tận số rơi vào Hồ Lô đạo nhân trong mắt. Chủ điện bên trong, Hồ Lô đạo nhân chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. "Ân, ngoan thạch đã đi nó biểu, ngọc thô sơ hiền hoa. Hòa hầu, không sai biệt lắm." Hắn biết, cái này đầu khỉ tâm tính đã bị chính mình rèn luyện được không sai biệt lắm. Viên địa kiệt ngạo bất tuần tâm viên cũng đã bị sơ bộ kiềm chế. Lúc chạm vào tối, làm Thạch Hầu cùng Thông Tí Viên Hầu tại đỉnh viện bên trong, luận bàn xong một bộ quân pháp, sóng vai ngồi trên thềm đá, nhìn lên trời bên cạnh dáng chiều lúc, cái kia lạnh nhạt thanh âm bình thản lần nữa tại phía sau bọn hắn vang lên. "Thạch Hầu." Thạch Hầu nghe tiếng, vội vàng cùng Thông Tí Viên Hầu cùng nhau đứng lên, xoay người đối với chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại chủ điện cổng Hồ Lô đạo nhân, cung cung kính kính con mình hành lễ. "Đệ tử tại, trải qua cái này mấy năm ma luyện, hắn đối vị này sâu không lường được áo xanh đạo nhân sớm đã không có nửa phần mâu thuẫn, chỉ còn lại từ đáy lòng kính sợ cùng cảm kích. Hắn biết là vị này thần tiên dùng một loại hắn không thể lý giải phương thức, nhưng hắn viên này lòng rộn ràng tìm tới sắp đặt chỗ." Hồ Lô đạo nhân nhìn xem hắn, ánh mắt ôn hòa, chậm rãi mở miệng nói: "Ngươi lên núi đến nay đã có vài năm, ngươi chi tâm tính cũng đã trầm ổn không ít. Bần đạo xem ngươi lòng cầu đạo rất là kiên định, trong lòng cũng là vui mừng." Thạch Hầu nghe vậy, trong lòng vui mừng, coi là thần tiên rốt cục muốn nhả ra truyền cho hắn tiên pháp, lập tức trên mặt lộ ra mong đợi thần sắc. Nhưng mà Hồ Lô đạo nhân lời kế tiếp lại làm cho hắn lần nữa ngây ngẩn cả người. "Chỉ là bần đạo từng nói ngươi ta ở giữa cũng không sư đồ duyên phận, việc này không phải là bần đạo keo kiệt, quả thật số trời cho phép." Hồ Lô đạo nhân nhìn xem hắn, ngựa khí bình tĩnh nói: "Ngươi duyên phận không ở ta nơi này vô danh tiên sơn, mà ở đằng kia mênh mông tây như Hạ Châu. Nơi đó tự có một vị cùng ngươi hữu duyên vô thượng đại năng đang chờ ngươi. Hôm nay tâm tư ngươi tính đã thành, cũng là thời điểm nên xuống núi đi tìm chính ngươi tiên duyên." Cái này Thạch Hầu trên mặt vui sướng trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là to lớn thất lạc cùng không bỏ. Hắn mặc dù sớm đã nghe qua lần giải thích này, nhưng giờ phút này lần nữa nghe được, trong lòng vẫn như cũng là khổ sở không thôi. Sư tôn một bên Thông Tí Viên Hầu cũng không nhịn được mở miệng, mong muốn vì mình người bạn thân này cầu tình. Hồ Lô đạo nhân lại chỉ là khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần nhiều lời. Hắn nhìn xem mặt mũi tràn đầy thất lạc Thạch Hầu, lời nói xoay chuyển, cười nhạt một tiếng nói: "Bất quá, người ta quen biết một trận, cũng coi là một cọc thiện duyên. Bần đạo mặc dù không thể truyền cho ngươi kia phi thiên độ địa, cưới mây đạp gió căn bản đại pháp, để tránh loạn ngươi thiên định duyên phận, nhưng lại có thể truyền cho ngươi một tiên tĩnh tâm ngưng thần, kiềm chế tâm viên đạo môn tâm pháp, giúp ngươi ngày sau tại trên con đường tu hành thiếu đi một chút đường quanh co." Dứt lời, hắn cũng không đợi Thạch Hầu phản ứng, cách mấy trượng khoảng cách, đối với Thạch Hầu mi tâm xa xa một chút, một đạo ôn nhuận bình hòa tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát màu xanh huyền quang, trong nháy mắt liền chui vào Thạch Hầu trong thức hải. Vâng anh, Thạch Hầu chỉ cảm thấy trong đầu của mình phản phất có một tiên ẩn chứa vô thượng thanh tịnh trí lý kinh văn ngay tại chậm rãi triển khai. Định tâm chân ôn, tên là Thanh Tâm. Thanh Tâm như nước, thanh thủy tức tâm. Gió nhẹ không lên, không có chút rung động nào một tiên tên là Thanh Tâm chú đạo môn tâm pháp, thật sâu lạc ấn tại hắn trong thần hồn. Bản này tâm pháp cũng không cái gì cải thiên hoán địa bí lực, cũng không thể để hắn tăng trưởng nửa phần pháp lực. Tác dụng duy nhất chính là bình tâm tĩnh khí, gột rửa tâm ma, kiềm chế viên kia khó khăn nhất trưởng không tâm viên. Thạch Hầu vốn là tâm viên hóa thân, tâm tính nhất là nhạy thoát, dễ nhất bị thất tình lục dục dẫn động, từ đó sinh ra đủ loại ma chướng. Mà bản này Thanh Tâm chú, đối với hắn mà nói, quả thực chính là đo thân mà làm, nhất là đối chứng vô thượng diệu pháp. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, làm bản này tâm pháp tại trong thức hải của mình lưu chuyển thời điểm, chính mình viên kia sao động bất an tâm, trong nháy mắt liền biến trước nay chưa từng có yên tĩnh cùng không minh. Hắn lúc này minh bạch, vị này thần tiên, mặc dù không có truyền cho hắn đại thần thông, nhưng ban thưởng bản này tâm pháp, giá trị chỉ sợ so bất kỳ thần thông đều muốn tới chân quý. Đây mới thực là có thể khiến cho hắn được lợi cả đời cố bản bồi nguyên phương pháp. Hắn lần nữa quỳ rạp xuống đất, đối với Hồ Lô đạo nhân, nặng nề mà dập đầu ba cái. Lần này, hắn không tiếp tục đau khổ cầu khẩn, trong mắt cũng không có thất lạc cùng không cam lòng, chỉ còn lại từ đáy lòng cảm kích. Đệ tử Thạch Hầu, đa tạ tiên trưởng truyền pháp tri ân. Này ân này đức, đệ tử vĩnh thế không quên. Hắn biết, chính mình xuống núi thời điểm tới. Hồ Lô đạo nhân nhìn xem hắn, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đi thôi. Hắn tùy ý khoát tay áo, nhớ kỹ, nói, không tại núi cao, không tại pháp mạnh, mà tại bản tâm. Con đường phía trước từ từ, tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, hắn liền không nhìn nữa Thạch Hầu một cái, quay người đi trở về chủ điện bên trong, cửa điện chậm rãi đóng lại, chỉ để lại Thạch Hầu cùng Thông Tí Viên Hầu. Tại đình viện bên trong, đối lập không nói gì. Chương 58, Thông Tí Viên Hầu xuống núi. Chương 58, Thông Tí Viên Hầu xuống núi. Sáng sớm ngày thứ hai, làm kia nắng đầu tiên đâm rách tầng mây, vậy hướng tòa này yên tĩnh tiên sơn thời điểm, Thạch Hầu đã đứng ở đạo quán bên ngoài cửa chính. Hắn quay đầu nhìn một cái tòa này cải biến hắn tâm tính, cũng vì hắn chỉ rõ phương hướng cổ pháp đạo quán, trong mắt tràn đầy tiếc nuối cùng cảm kích. Thông Tí Viên Hầu đứng tại bên cạnh hắn, trong tay xách theo cây kia đen nhánh kình thiên thần thiết, thần sắc cũng có chút phức tạp. Mấy năm qua này, cùng cái này đồng dạng là thiên địa dị chủng đồng loại sớm chiều ở chung, sớm đã nhường hắn quen thuộc loại này có bạn đi theo thời gian. Bây giờ Thạch Hầu sắp đi xa, trong lòng của hắn cũng khó tránh khỏi sinh ra mấy phần cô tịch cảm giác. Bảo trọng, thiên môn và ngữ cuối cùng chỉ hóa thành hai chữ này. Thạch Hầu nặng nề mà nhẹ gật đầu, hắn cũng giống nhau không bỏ. Hắn xoay người, đang chuẩn bị đạp vào kia xuống núi con đường, nhưng mà mới vừa đi hai bước, hắn nhưng lại đột nhiên ngừng lại, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Hắn quay đầu, nhìn xem độc thân một khỉ đứng tại đạo quán cổng Thông Tí Viên Hầu, một đôi tròng mắt màu vàng nóng bên trong hiện lên một tia giảo hoạt cùng sốt ruột. Uy, ta nói Thạch Hầu gãi gãi má, nên miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, đối với hắn phát ra mời, nhà ngươi sư tôn thần thông quảng đại, nghĩ đến cũng không thiếu ngươi một cái bưng trà đưa nước. Ngươi cả ngày chờ tại cái này thanh lãnh trên núi tu hành, có ý gì? Không bằng theo ta lão tôn cùng nhau xuống núi, đi ta Hoa Quả Sơn nhìn một cái. Hắn vô bộ ngực, vẻ mặt hào khí cùng đắc ý, ta kia Hoa Quả Sơn, thật là cái này Đông Thắng Thần Châu hiểu rõ động thiên phúc địa. Nơi đó có mấy bạn hầu tử khí tôn, có ăn không hết tiên quả, uống không hết sơn tuyển, trong mỗi ngày tự do tự tại, khoái hoạt vô cùng. So ngươi cái này vắng ngắt đạo quán, cần phải náo nhiệt nhiều. Thông Tí Viên Hầu nghe vậy, hơi sững sờ, lập tức trong lòng cũng không khỏi sinh ra mấy phần ý động. Hắn mặc dù tâm tính trầm ổn, nhưng thực chất bên trong, cuối cùng cũng là một cái hướng tới tự do hầu tử. Tại đạo quán này bên trong tu hành, mặc dù có thể được sư tôn chỉ điểm, đạo hạnh tinh tiến, nhưng thời gian đúng là kham khổ một chút. Hắn nhìn thoáng qua sau lưng kia đóng chặt chủ điện đại môn, do dự nói, cái này chỉ sợ không ổn đâu. Sư tôn hắn ai nha, có gì không ổn? Thạch Hầu không nói lời gì chạy trở về, lôi kéo cánh tay của hắn, liền muốn hướng dưới núi đi. Nhà ngươi sư tôn chính là thế ngoại cao nhân, tất nhiên sẽ không câu nệ tại những ngày tục lễ. Lại nói, chúng ta cũng không phải không trở lại, chỉ là xuống núi chơi đùa chút thời gian, có gì không thể. Hắn lời nói này nói đến có lý. Thông Tí Viên Hầu trong lòng thiên bình, cũng bắt đầu dần dần nghiêm bệ. Mà liền tại lúc này, Hồ Lô đạo nhân kia lạnh nhạt thanh âm bình thản, lần nữa theo kia chủ điện bên trong, ung dung truyền ra. Cũng được. Viên Hầu, ngươi theo hắn đi thôi. Người tu hành đến nay, đã có tiểu thành, nhưng thủy chung thiếu khuyết cùng người tranh đấu lịch luyện. Một mặt đóng cửa làm xe, chung quy là không chung lâu cát. Lần này xuống núi, đi kia hồng trần bên trong đi một lần, gặp một lần chúng sinh muôn màu, lịch một lịch phạm trần tục sự, đối ngươi đạo tâm cũng có chỗ tốt. Chỉ là nhớ lấy, chớ có tùy tiện vận dụng thần thông, lạm sát kẻ vô tội, để tránh nhiễm không cần thiết nhân quả. Lời nói này, không khác cho Thông Tí Viên Hầu một tể cường tâm trầm. Đa tạ sư tôn. Thông Tí Viên Hầu nghe vậy, lập tức vui mừng quá đỗi. Hắn vội vàng hướng lấy chủ điện phương hướng, cung cung kính kính dập đầu ba cái. Lập tức, lại không nửa phần do dự, lôi kéo sớm đã hưng phấn đến khoa tay múa chân Thạch Hầu, cùng nhau hướng phía dưới núi chạy như bay. Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động, làm hai cái thần hầu thân ảnh xuất hiện tại trong núi rừng một phút này. Toàn bộ Hoa Quả Sơn đều sôi trào. Đại Vương, là Đại Vương trở về. Đại Vương, vô số hầu tử khí tôn theo sơn lâm các ngõ ngách bên trong chen chúc mà ra, đem bọn hắn Mỹ Hầu Vương bao bọc vây quanh. Nguyên một đám nhảy cẫng hoan hô, hưng phấn không thôi. Thạch Hầu nhìn trước mắt những này khuôn mặt quen thuộc, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Rời nhà vài năm, bây giờ trở về, dường như đã có mấy lời. Hắn cười ha ha, cùng hầu tử khỉ tôn nhóm vui đùa ầm ĩ thành một đoàn, thỏa thích hưởng thụ lấy phần này đã lâu nhà ấm áp. Mà Thông Tí Biên Hầu thì đứng ở một bên, lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy. Hắn nhìn xem Thạch Hầu cùng hắn các con dân như vậy thân mật vô gian bộ dáng, trong mắt không khỏi toát ra một tia hâm mộ. Đây là hắn chưa hề thể nghiệm qua, thuộc về tộc quần lòng cảm mến. Rất nhanh, Đan Khỉ cũng chú ý tới hắn cái này kẻ ngoại lai. Khi bọn hắn nhìn thấy Thông Tí Viên Hầu trong tay cây kia tản ra nhàn nhạt thần quang đen nhánh gậy sắt, cùng trên người hắn kia cố viễn siêu bình thường tình quái khí tức cường đại lúc, trong mắt đều lộ ra mấy phần kính sợ cùng cảnh giác. Thạch Hầu thấy thế, lập tức đứng dậy, chỉ vào Thông Tí Viên Hầu, đối với hắn hầu tử khỉ tôn nhóm, cao giọng tuyên bố: "Chúng tiểu nhân, không cần kinh hoàng. Vị này chính là ta lão tôn bên ngoài kết giao sinh tử huynh đệ. Hắn cũng là khỉ, cùng chúng ta chính là đồng tộc. Hắn bản sự cao cường, thần thông quảng đại, ngày sau chính là ta Hoa Quả Sơn hai đại vương." Lời vừa nói ra, Đan Khỉ lập tức lần nữa bộc phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Bọn hắn vốn là tin phục nhà mình đại vương, bây giờ thấy đại vương lại mang đến một vị như thế uy vũ đồng loại, tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Thông Tí Viên Hầu nhìn trước mắt bọn này đối với hắn đáp lại thiện ý hầu tử, nghe bên tai kia từng tiếng hai đại vương la lên, trong lòng kia phần bẩm sinh cảm giác cô tịch cũng giống như bị hòa tan rất nhiều. Hắn đối với Đan Khỉ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Từ đây, cái này Hoa Quả Sơn liền có hai vị đại vương. Thời gian lần nữa khôi phục kia phần tự do tự tại khoái hoạt. Hai vị thần hầu trong mỗi ngày dẫn theo hầu tử khỉ tôn nhóm trong núi tầm hoa vấn liễu ngắt lấy tiên quả, khát liền uống kia thanh tỉnh sơ tuyển, đói bụng liền ăn kia ngọt quả dại, nhàn liền tại thủy liêm động trước dưới thác nước luận bàn côn pháp diễn luyện thần thông. Thông Tí Viên Hầu chính là kim tiên tu vi, lại phải danh sư chỉ điểm, một thân bản lĩnh sớm đã là lô hỏa thuần thanh. Ma Thạch Hầu mặc dù chưa học được chân chính tiên pháp, nhưng bằng mượn cái kia trời sinh chiến đấu trực giác cùng theo hồ lô đạo nhân giảng đạo bên trong dự tính tới một chút gia lông, lại cũng có thể cùng không sử dụng mảy may pháp lực Thông Tí Viên Hầu đấu tương xứng. Hai khỉ ở trong núi va chạm, thường xuyên là đánh cho đất trời tối tăm, cắt bay đá chạy, nhường những cái kia bình thường hầu tử khỉ tôn nhóm thấy là như si như say, sùng bái không thôi. Một ngày này, hai khỉ luận bàn hoàn tất, sóng vai ngồi thủy liêm động đỉnh trên vách đá, nhìn phía dưới biển mây bốc lên. Thạch Hầu gầm một cái quả đào, đột nhiên mở miệng hỏi: "Huynh đệ, ngày đó vị tiên trưởng kia từng nói, ta duyên phận tại cái gì Tây Mưu Hạ Châu, ngươi có biết kia là cái gì địa phương, lại tại nơi nào?" Hắn mặc dù tại Hoa Quả Sơn sống vui sướng, nhưng này quả cầu tiên vấn đạo chi tâm, nhưng lại chưa bao giờ dập tắt. Thông Tí Viên Hầu nghe vậy, đem trong tay Kình Thiên Thần Thiết hướng bên cạnh vừa để xuống, chỉ vào dưới chân phiến đại địa rộng lớn này, nói rằng: "Đại ca, sư tôn từng cùng ta nói qua thiên địa này cách cục. Chúng ta dưới chân phiến đại địa này tên là Đông Thắng Thần, mà ở đằng kia xa xôi tây phương, cách một mảnh vô biên bát ngát vông dương đại hải về sau, chính là kia Tây Mưu Hạ Châu." Hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo một tia nghiêm trọng: "Sư tôn nói, kia Tây Mưu Hạ Châu chính là Phật môn thánh địa, Phật quang phổ chiếu, đại năng vô số. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, nơi đó quy củ cũng xa so với chúng ta cái này Đông Thắng Thần Châu muốn xâm nghiêm được nhiều." Thạch Hầu nghe xong, lại là không thèm để ý chút nào, trong mắt ngược lại bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực. Bất kể hắn là cái gì Phật môn thánh địa, quy củ xâm nghiêm, chỉ cần có thể học được kia trường sinh bất lao chi thuật, chính là núi đao biển lửa, ta lão tôn cũng muốn đi sông vào một lần. Hắn đứng người lên, nhìn qua tây phương kia vô tận biển mây, trong mắt tràn đầy đối tương lai vô tận hướng tới. Chương 59, ta Phật môn đại hưng cơ hội, lại tại nơi nào? Chương 59, ta Phật môn đại hưng cơ hội, lại tại nơi nào? Muốn vượt qua kia phiến vô biên bát ngát biển cả. Thạch Hầu nghe xong Thông Tí Viên Hầu giảng thuật, đứng tại vách núi chi đỉnh, dõi mắt trông về phía xa, chỉ thấy kia Đông Hải phía trên, trời nước một màu, mênh mông bát ngát. Ngoại trừ quần quận biển mây cùng ngẫu nhiên xẹt qua chim bay, rốt cuộc không nhìn thấy bất kỳ lục địa cái bóng. Hắn nhớ tới chính mình lúc trước, một mình một khỉ, đi tìm thăm tiên sơn. Kia phần cô độc, kia phần bất lực, đến nay còn ký ức như mới. Nếu không phải là vận khí tốt, nương tựa theo cặp kia trời sinh kim tình, thấy được hồ lô đạo nhân tiên sơn phía trên tiên khí, chỉ sợ chính mình không biết rõ muốn tìm tới khi nào. Mà bây giờ, nghe chính mình vị huynh đệ kia lời nói, kia Tây Mưu Hạ Châu, so với đạo quán tiên sơn, còn muốn xa vời đâu chỉ gấp trăm ngàn lần. Chuyến đi này, núi cao nước xa, con đường phía trước từ từ, còn không biết cần trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở. Trọng yếu nhất là, cho dù chính mình thật trải qua thiên tân bạc khổ, đã tới kia Tây Mưu Hạ Châu, vị kia cái gọi là đại giác kim tiên, là có hay không sẽ thu chính mình làm đồ đệ, cũng vẫn là một cái không thể biết được. Trong lúc nhất thời, viên kia nguyên bản lửa nóng vô cùng lòng cầu đạo, lại cũng sinh ra mấy phần chần chờ. Hắn quay đầu, nhìn một chút bên cạnh vị này cùng mình cùng chung chí hướng huynh đệ, lại cúi đầu nhìn một chút trong khe núi những cái kia đang vô ưu vô lự chơi đùa đùa giỡn hầu tử khỉ tôn. Một cô tên là An Nhàn cùng lưu luyến cảm xúc xông lên trong lòng của hắn. Đúng vậy, a, cần gì phải đi kia xa xôi Tây Mưu Hạ Châu đâu, bây giờ chính mình tại cái này Hoa Quả Sơn có huynh đệ làm bạn, có con dân ủng hộ, trong mỗi ngày ăn chính là tiên quả, uống chính là sơ tuyển, ở là kia đông ấm hẻ mát thủy liêm độc tiên. Mặc dù không có học được kia nghiêng trời lệch đất vô thượng tiên pháp, nhưng bằng mượn chính mình cái này thân trời sinh mình đồng ra sát, cùng theo Thông Tí Viên Hầu nơi đó học được một chút thô thiện quân pháp, cũng đủ để tại cái này phương viên ngàn dặm bên trong xưng vương xưng bá, không ai dám trêu chọc. Cuộc sống như vậy không phải cũng thật tốt sao? Tiêu diêu tự tại, vô câu vô thúc, cái này không phải cũng đúng là mình lúc trước theo đuổi khoái hoa sao? Nghĩ tới đây, Thạch Hầu viên kia sao động bất an tâm lại cũng thời gian dần qua lắng xuống. Hắn cười ha ha một tiếng, đem trong lòng những phiền não kia toàn bộ ném sau. Hắn vỗ thông tí viên hầu bà bay, nhếch miệng cười nói, mà thôi, mà thôi. Kia cái gì Tây Như Hạ Châu, yêu ở đâu, đường xa xa xôi, đi không dễ, việc này tạm thời gác lại. Đời người đắc ý cần đều vui mừng. Hôm nay có rượu hôm nay say. Đi, huynh đệ, ta lão tôn dẫn ngươi đi kia phía sau núi, tìm một chỗ phát hiện mới rừng đào, nơi đó quả đào, từng cái đều có to bằng miệng chén, thơm ngọt vô cùng, vừa vặn cho chúng ta huynh đệ hai người bày tiệc mời khách. Dứt lời, hắn cũng không đợi thông tí viên hầu đáp lại, liền một cái bổ nào, lật hạ vách núi, hướng phía nơi núi rừng sâu xa, khoái hoạt chạy đi. Thông tí viên hầu nhìn xem cái kia khôi phục ngày xưa hoạt bát bộ dáng bóng lưng, chỉ là bất đắc dĩ cười cười, cũng xách theo thần thiết đi theo. Hắn biết, thạch hầu mặc dù tạm thời gác lại đi về phía tây suy nghĩ, nhưng này quả cầu đạo hạt giống sớm đã trong lòng của hắn thật sâu cắm rễ xuống. Bây giờ, bất quá là thời điểm chưa tới mà thôi. Một ngày nào đó, hắn sẽ lần nữa dương buồn xuất phát, mà chính mình chỉ cần ở chỗ này lặng lặng chờ đợi, thuận tiện thời gian lần nữa khôi phục kia phần huyên náo mà khoái hoạt tiết tấu. Thạch hầu dường như thật quên đi kia xa xôi Tây Như Hạ Châu. Hắn đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào cùng hầu tử khỉ tôn nhóm chơi đùa bên trong. Hai cái thần hầu dẫn theo hoa quả sơn đăng khỉ, cơ hồ đem cái này cả tòa tiên sơn đều lật cả đáy lên trời. Bọn hắn cùng một chỗ phát hiện mới nguồn nước, mở ra mới vườn trái cây. Bọn hắn cùng một chỗ đuổi đi đến đây quấy nhiễu xài lang hồ báo, xác lập hầu tộc tại cái này hoa quả sơn không thể tranh cãi bá chủ địa vị. Thạch hầu hy vọng ngày càng tăng vọt, mà thông tí biên hầu cũng tại phần này đã lâu náo nhiệt tộc đàn trong sinh hoạt, thời gian dần qua dung nhập đi vào. Hắn không còn như dĩ vãng như vậy trầm mặc ít nói, trên mặt cũng thường xuyên sẽ treo lên cởi mở nụ cười. Chỉ là tại lúc đêm khuya vắng người, hắn vẫn như cũ sẽ một mình một khỉ ngồi ở kia thủy liêm động đỉnh, nhìn sư tôn đạo trường phương hướng, yên lặng vận chuyển huyền công, chưa bao giờ có chút nào buông lỏng. Mà hết thảy này, tự nhiên cũng tận số rơi vào bàn đảo viên bên trong, Lý Tiêu trong mắt. Ha ha, cái này đầu khỉ cũng là bảo trì bình thản. Lý Tiêu nhìn xem trong kính kia vui đến quên cả trời đất mỹ hầu vương, không khỏi bật cười lắc đầu. Hắn đối với cái này cũng tỉnh không ngoài ý muốn. Cái này thạch hầu vốn là tâm tính chưa định ngoan khỉ, bây giờ vừa được tự do, lại có huynh đệ cùng tộc quần làm bạn, sẽ bị trước mắt an nhàn làm cho mê hoặc, quả thật là chuyện hợp tình hợp lý. Bất quá, hắn vô cùng rõ ràng, cái này bất quá là trước khi mưa bão tới, sau cùng yên tĩnh mà thôi. Thiên mệnh bánh răng sớm đã bắt đầu chuyển động, có một số việc không phải hắn muốn gắt lại liền có thể gắt lại. Cùng lúc đó, xa xôi Tây Như Hạ Châu, ở đằng kia linh sơn thánh cảnh chỗ xấu nhất, một chỗ từ vô tận Phật quang biến thành tịnh độ thế giới bên trong, nơi đây không phân ngày đêm, không có bốn mùa, chỉ có vĩnh hằng quang minh cùng tường hòa. Trên mặt đất, kim liên và đoá tự nhiên hiện lên, bên trên bầu trời thiên hoa loạn truy rực rỡ mà xuống, càng có bát bộ thiên long vờn quanh hộ pháp, vô lượng bồ tát bộ dạng phục tùng tụng kinh, một cỗ từ bi trang nghiêm hùng vĩ tới cực hạn Phật môn đạo vận tràn ngập phương thế giới này mỗi một cái nơi hẻo lánh. Tại phương này tịnh độ thế giới chính giữa, một tòa từ ước vạn công đức kim quang ngưng tụ mà thành thập nhị phẩm liên đài phía trên, một thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Thân ảnh kia thấy không rõ cụ thể khuôn mặt, dường như bị một tầng vô hình chí cao pháp tắc bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy hắn người mặc một bộ một mạc tăng bảo, thân hình tiểu tụy dường như một trận gió liền có thể thổi ngã. Nhưng khi hắn mở miệng giảng đạo thời điểm, toàn bộ tịnh độ thế giới đều đang vì đó cộng minh. Bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không phải đài, lúc đầu không một vật, nơi nào gây bụi bằng thanh âm của hắn không lớn, lại dường như ẩn chứa vũ trụ sinh diện vạn vật chí lý. Mỗi một chữ đều hóa thành một đóa kim sắc hoa sen, dung nhập phía dưới kia đến hàng vạn mà tính. Ngay tại thành tính nghe giảng là hắn, thì khiu bồ tát trong hai, để bọn hắn nguyên một đám như si như say, đạo hạnh tinh tiến. Không biết qua bao lâu, kia thân ảnh cô gầy chậm rãi đình chỉ giảng đạo, cái kia song dường như có thể thấy rõ quá khứ tương lai, xem thấu tam giới lục đạo tất cả nhân quả đôi mắt chậm rãi mở ra, ánh mắt dường như xuyên thấu vô tận thời không, rơi vào kia xa xôi sinh cơ bừng bừng đông thắng thần châu phía trên. Thiên đạo có cảm giác định số đã tới, cái kia bình thản không gợn sóng thanh âm chậm rãi vang lên, lại rõ ràng truyền vào tọa hạ mỗi một vị đệ tử trong hai. Ra tây phương Phật môn lúc có đại hương hiện ra, đài sen phía dưới một vị đầu đội năm Phật quan, khuôn mặt từ bi, quanh thân Phật quang nhất là hừng hực Bồ Tát, nghe vậy chắp tay trước ngực cung kính hỏi, xin hỏi Thế Tôn, ta Phật môn đại hương cơ hội lại tại nơi nào? Thân ảnh kia ánh mắt vẫn như cũ nhìn qua đông phương xa xôi, khoe miệng lộ ra một tia ý vị thâm trường mỉm cười. Cơ ở chỗ Nam Thiệm Bộ Châu chi đông thổ, cũng ở chỗ Đông Thắng Thần Châu một trong góc, càng ở chỗ một cái ứng kiếp mà thành thiên sản thạch hầu. Chương 60, hầu tử tự có hầu tử duyên phận. Chương 60, hầu tử tự có hầu tử duyên phận. Hoa quả sơn tuyết nguyệt khoái hoạt đến dường như không có cuối cùng. Ngày xuân bên trong, tại trong muôn hoa truy ong trục điệp, trong ngày mùa hè, tại thanh lương dưới thác nước nghịch nước hóng mát. Ngày mùa thu bên trong, thưởng dụng tia đầy khắp núi đồi, lấy không hết thơm ngọt tiên quả. Trong ngày mùa đông, thì ngồi vây quanh tại thủy liêm động đống lửa bên cạnh, cùng hầu tử khỉ tôn nhóm uống kia mới nhưỡng hầu nhi tiểu, lại là gần hơn trăm trở thời gian. Tại như vậy vô ưu vô lự, tự do tự tại vui lùa ẩm ý bên trong, lặng yên trôi qua. Thạch hầu vẫn như cũng là cái này hoa quả sơn nói 102 mỹ hầu vương, uy danh của hắn sớm đã truyền khắp cái này phương viên ngàn dặm sơn lâm. Bình thường yêu ma tinh quái nghe nói mỹ hầu vương ba chữ đều nghe tin đã sợ mất mật, đường vòng mà đi. Nhưng mà tại cái này nhìn như viên mãn khoái hoạt thời kỳ, một cái bất kỳ sinh linh đều không thể né tránh vấn đề, như là vung đi không được bóng ma, lần nữa lặng yên bao phủ tại Thạch Hầu trong lòng. Sinh, lão, bệnh, chết. Hắn tận mắt thấy, năm đó những cái kia cùng hắn cùng nhau chơi đùa giỡn, bản lĩnh mạnh mẽ tráng niên viên hầu. Bây giờ đã là đi lại tập tễnh, lông tóc trong da. Cả ngày lười biếng nằm tại trong động, rốt cuộc nhảy bất động. Hắn cũng tận mắt thấy, một cái cùng hắn quan hệ rất tốt lão khỉ. Tại một cái bình thường sáng sớm, An Tưởng nhắm hai mắt lại. Thân thể dần dần biến băng lãnh, mặc cho hắn như thế nào kêu gọi, cũng lại không nửa phần đáp lại. Đàn khỉ đem lão khỉ thi thể an táng tại phía sau núi rừng đảo phía dưới. Đêm hôm đó, toàn bộ thủy liêm động đều đắm chìm trong một mảnh trong bi thương. Thạch Hầu một mình một khỉ, ngồi ở kia vách núi chi đỉnh, nhìn trời bên cạnh kia vòng thanh lánh trăng sáng, một đêm chưa ngủ. Trường sinh bất lão, cái này đã từng bị hắn tạm thời gác lại suy nghĩ, như là bị đầu nhập vào túi khô hỏa tinh, lần nữa trong lòng của hắn cháy hừng hực. Đồng thời so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn tới càng thêm mãnh liệt, càng thêm không thể ngăn chặn. Hắn không muốn chết. Mấy ngày sau, một đạo kim sắc lưu quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào thủy liêm động trước. Chính là mấy năm không thấy Thông Tí Viên Hầu. Hắn hôm nay tu vi càng thêm tinh thâm. Một thân kim tiên khí tức thu phóng tự nhiên, trong lúc giơ tay nhấc chân đã rất có vài phần tiên gia đại năng khí độ. Hắn lần này đến đây là bị sư tôn Hổ Lô đạo nhân chi mệnh xuống núi trừ yêu, thuận đường đến xem chính mình vị này đã lâu không gặp Thạch Hầu. Thông có huynh đệ, ngươi đã đến. Thạch Hầu nhìn thấy hắn, trên mặt rốt cục lộ ra một tia đã lâu nụ cười. Hắn đem sớm đã chuẩn bị xong hầu nhi tiểu cùng từng bàn mượt mà trái cây bày tại trên bàn đá. Đến, nếm thử ta cái này hoa quả sơn rượu mới. Hai khỉ ngồi đối diện, nâng ly cạn chén. Thạch Hầu đem những ngày qua trong lòng góp nhặt phiền muộn, một mạch hướng chính mình vị này duy nhất có thể lý giải huynh đệ của hắn, thổ lộ hết đi ra. Thông Tí Viên Hầu lặng lặng nghe, trong lòng cũng là có chút cảm khái. Thạch Hầu, sư tôn từng nói qua, ngươi cùng ta đều là nhảy ra tam giới bên ngoài thiên sinh linh hầu, tuổi thọ kéo dài, căn bản không cần vì sinh tử chỗ phiền não. Đúng là như thế. Thạch Hầu nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lại là không nói nữa, cũng không biết trong lòng đang suy tư thứ gì. Thạch Hầu không nghĩ tới, hôm nay thế mà có thể theo Thông Tí Viên Hầu nơi này đạt được dạng này bí mật. Bất quá hắn cũng biết, chính mình vị huynh đệ kia, mặc dù bản sự thông thiên, nhưng lại trở ngại sư mệnh, không thể truyền lại từ mình tiên pháp. Bởi vậy, hắn cũng mười phần tức thời, chưa hề hướng Thông Tí Viên Hầu đòi hỏi qua bất kỳ thần thông phép thuật. Hắn chỉ là đem hắn coi như một cái có thể thổ lộ hết tiếng lòng, có thể kề vai chiến đấu huynh đệ. Phần này thuần túy hữu nghị, nhường hai cái thần hầu quan hệ trong đó càng thêm thân cận. Xa xôi thiên đỉnh, bàn đạo viên bên trong, Lý Tiêu Bổ Tôn đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Hắn nhìn xem trong kính kia nghe được chính mình chính là hôn thê tứ hầu Thạch Hầu, trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Cái này Thạch Hầu nguyên bản còn vì sinh tử chỗ phiền não, nhưng hôm nay biết được chính mình muốn là trời sinh linh hầu, tuổi thọ lâu đời dài dằng dặc, trong lòng sợ rằng sẽ sinh ra một chút ý nghĩ khác. Xem ra tiến về Tây Như Hạ Châu sự tình lại muốn gắt lại, cũng không biết có thể hay không đối Tây Du đại kiếp sinh ra ảnh hưởng gì. Mà thôi, việc này tóm lại không liên quan gì đến ta. Nên phiền não chính là Phật môn đám kia hòa thượng mới là. Hắn thả ra trong tay quan thiên kính, chuẩn bị tiếp tục cái kia buồn kẻ mà phong phú tu hành. Thái ớt kim tiên chi cảnh, hắn đã vững chắc. Hắn hôm nay ngay tại là xung kích cái kia trong truyền thuyết đại la kim tiên chi cảnh, làm lấy sau cùng tích lũy. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị thu hồi quan thiên kính, tiến vào trạng thái nhập định thời điểm, quan thiên kính mặt kính phía trên chợt không có dấu hiệu nào nổi lên một hồi kịch liệt gợn sóng. Nguyên bản rõ ràng tỏa ra hoa quả sơn cảnh tượng mặt kính, tại thời khắc này lại như cùng bị bịt kín một tầng thật dày đồng vụ, biến mơ hồ không rõ, một mảnh hỗn độn. Ân, Lý Tiêu lông mày đột nhiên nhíu một cái, trong lòng sinh ra một tia dự cảm bất tường. Hắn lập tức thôi động chính mình kia mênh mông thái ớt pháp lực, cùng kia sớm đã cùng hai mắt hòa làm một thể phá vọng kim đồng, ý đồ lần nữa thấy rõ hoa quả sơn cảnh tượng. Nhưng mà mọi thứ đều là phí công. Bất luận hắn như thế nào thôi động pháp lực, kia mặt kính phía trên thủy chung là một mảnh tối tăm mở mịt hỗn độn, phản phất có một cỗ không cách nào kháng cự chí cao vô thượng thiên đạo chi lực tại thời khắc này giáng lâm tới hoa quả sơn, đem nơi đó tất cả thiên cơ đều hoàn toàn hoàn mỹ che giấu lên. Đây là thiên cơ bị triệt để che đậy. Lý Tiêu trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn biết điều này có ý vị gì. Ý vị này, vị kia thiên mệnh chi tử sắp đạp vào cái kia đã sớm bị an bài tốt, không thể nghịch chuyển vận mệnh con đường. Mà từ giờ khắc này, bất kỳ ý đồ nhìn trộm, can thiệp hắn vận mệnh tồn tại, đều sẽ bị thiên đạo chỗ bài xích. Ở trong đó, tự nhiên cũng bao gồm hắn cái này có thể nhìn trộm tam giới vạn tượng dị bảo, quan thiên kính. Khá lắm, cái này Tây Du đại kiếp, quả nhiên là thánh nhân thủ bút, quả nhiên là bá đạo vô cùng, không lưu bất luận cái gì chỗ trống. Lý Tiêu thu hồi quan thiên kính, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn biết, từ hôm nay trở đi, hắn cũng không còn cách nào giống như trước như vậy, an nhàn mây nuôi khỉ. Con khỉ kia đã hoàn toàn thoát ly hắn ánh mắt, tiến vào kia phiến thuộc về thiên mệnh, giả dối quỷ quyệt trong sương mù. Bất quá, nghĩ lại, hắn lại bình thường trở lại. Nhìn không thấy, cũng tốt. Nhìn không thấy, liền mang ý nghĩa, mình cùng trận này đại kiếp nhân quả, cũng bị tạm thời chặt đứt. Hắn chỉ cần biết, kịch bản đã dựa theo nó vốn có quy tích, bắt đầu. Cái này đầy đủ. Mà thôi. Con cháu tự có con cháu phúc. A không, là hầu tử tự có hầu tử duyên phận. Lý Tiêu lắc đầu, đem tạm niệm trong lòng toàn bộ ném sau, đã không cách nào lại làm con chúng. Vậy liền dứt khoát, hoàn toàn trở về tới chính mình cầu nói sự nghiệp bên trong. A, hắn lần nữa hai mắt nhắm lại, tâm thần yên lặng. Tam giới phong vân, mặc kệ biến ảo, Hắn tự tại cái này bản đảo viên bên trong, bất động như núi, chậm đợi hoa khai. Chương 61, Thiên đạo đại thế chương 61, Thiên đạo đại thế ngay tại Lý Tiêu Quan Thiên Kính, mất đi đối Hoa Quả Sơn nhìn trộm năng lực cùng thời khắc đó. Đông Thắng Thần Châu, Hoa Quả Sơn. Kia thanh tịnh khe núi bên cạnh, Thạch Hầu đang cùng Thông Tí Viên Hầu, sóng vai ngồi trên tảng đá, uống lấy mới nhưỡng hầu nhi tửu, quy hoạch lấy ít ngày nữa liền sắp mở ra đi về phía tây tìm tiên hành trình. Bọn hắn ai cũng không có phát hiện. Liên tại bọn hắn sau lưng bên ngoài trong trượng, một gốc ngàn năm cổ tùng bóng ma phía dưới. Không gian như là sóng nước, có chút nộn nhạo một chút. Ngay sau đó, một thân ảnh không có dấu hiệu nào, trống giống nổi lên. Kia là một cái tăng nhân. Một cái nhìn vô cùng đau khổ tăng nhân. Hắn người mặc một bộ giao đấu hơn miếng bá, tám đến trắng bệnh màu xám tăng bào, trần trụi hai chân, giẫm tại ôn nhuận cỏ xanh phía trên, lại không dính vào nửa phần bụi bặm. Thân hình của hắn khô gầy, dường như một trận gió liền có thể thổi ngã. Trên khuôn mặt, càng là hiện đầy gian nan vất vả vết tích, một đôi trong mắt tràn đầy đối chúng sinh khó khăn thương xót cùng sầu bi. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, liền dường như cùng chung quanh tiên địa hoàn toàn ngăn cách ra, tự thành một phương thanh tịnh, đau khổ tịnh độ thế giới. Bất kỳ ánh mắt, bất kỳ thần niệm đang rơi xuống trên người hắn thời điểm, đều sẽ bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ bặm mẹo, bị lệch, dường như hắn căn bản lại không tồn tại tại cái thời không này đồng dạng. Tăng nhân cặp kia đau khổ đôi mắt, chậm rãi đảo qua cả tòa Hoa Quả Sơn. Ánh mắt của hắn, dường như có thể xuyên thấu tất cả biểu tượng, trực chỉ vạn vật bản nguyên. Hắn thấy được, nơi đây núi sông linh tú, địa mạch hội tụ, chính là một chỗ trung thiên địa chi linh khí động thiên phúc địa. Hắn cũng nhìn thấy, kia thủy liêm động bên trong, tụ tập mấy vạn sinh linh, một phái sinh cơ bừng bừng thịnh vượng cảnh tượng. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào kia đang cùng Thông Tí Viên Hầu thoải mái uống thạch hầu trên thân. Khi hắn nhìn thấy kia thạch hầu trên đỉnh đầu, kia cố bị vô tận thiên đạo khí vận bao phủ, cơ hồ hóa thành thực chất, kiệt ngạo bất tuần kim sắc khỉ ảnh thời điểm. Cho dù là lấy cái kia sớm đã không hề bận tâm và tâm, cũng không khỏi đến, có chút nhẹ gật đầu. Trời sinh thạch hầu, thân phụ đại khí vận, kiệt ngạo bất tuần, tâm tính chưa định quả nhiên, chính là kẻ này. Trong lòng của hắn, không có chút rung động nào. Đây hết thảy đều cùng Phật tổ thôi diễn bên trong cảnh tượng, không khác chút nào. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị thi triển thần thông, hóa thân tiểu phu, tiến lên điểm hóa lúc, ánh mắt của hắn, trong lúc lơ đãng, rơi vào thạch hầu bên cạnh, cái kia giống nhau tại nâng chén uống rượu viên hầu trên thân. Vẹn vẹn cái nhìn này, tăng nhân cặp kia không hề bận tâm trong đôi mắt, lần thứ nhất lóe lên một tia chân chính, không cách nào che giấu kinh ngạc. Cái này, đây là tại trong tầm mắt của hắn, cái kia bồi tiếp thạch hầu uống rượu viên hầu, gốc rễ chân, đúng là một mảnh hỗn độn, nhìn không rõ ràng. Trên thân, giống nhau quấn quanh lấy một cỗ mặc dù không bằng thạch hầu như vậy lừng lẫy, nhưng cũng giống nhau tinh thuần vô cùng, xích kim sắc thiên địa khí vận. Đỉnh đầu khí vận càng là ngưng tụ thành một tôn cầm trong tay thần thiết, chiến ý ngập trời thần hầu hư ảnh, tràn đầy cầm nhật nguyệt, co lại thiên sơn vô thượng uy thế. Cầm nhật nguyệt, co lại thiên sơn, phân biệt hữu cứu, càn khôn ma lộng hôn thế tứ hầu, Thông Tí Viên Hầu. Tăng nhân trong lòng, trong nháy mắt nhấc lên ngập trời sóng lớn. Cái này sao có thể? Dựa theo Phật tổ thôi diễn, cùng thiên đạo định số, cái này Hoa Quả Sơn chính là thiên mệnh chi tử linh minh thạch hầu chuyên môn đạo trường. Nơi đây chỉ nên có một cái hôn thế thần hầu mới đúng. Vì sao nơi đây vậy mà lại xuất hiện cái thứ hai hôn thế tứ hầu? Hơn nữa, nhìn cái này Thông Tí Viên Hầu bộ dáng, tu vi không ngờ vững vàng bước vào kim tiên chi cảnh, một thân khí tức trầm ngưng, căn cơ vững chắc, hiển nhiên là được vô thượng truyền thừa. Hắn cùng kia linh minh thạch hầu càng là xương huynh gọi đệ, thân mật vô gian. Cái này hoàn toàn là kế hoạch bên ngoài, một cái to lớn biến số. Tăng nhân tấm kia đau khổ trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn lúc này hai mắt nhắm lại, chắp tay trước ngực, bắt đầu yên lặng thôi diễn lên cái này Thông Tí Viên Hầu lai lịch cùng nhân quả. Nhưng mà bất luận hắn như thế nào thôi động vật pháp, như thế nào bói toán thiên cơ, cái này Thông Tí Viên Hầu quá khứ tương lai đều dường như bị một tầng càng thâm thúy hơn, càng thêm hỗn độn mê vụ bao phủ, căn bản là không có cách nhìn trộm mảy may. Hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được, tại cái này Thông Tí Viên Hầu phía sau dường như đứng đấy một cái giống nhau không cách nào bị thôi diễn thần bí mà cường đại tồn tại. Là cái kia tồn tại tại cái nào đó không biết thời điểm nhúng tay thiên cơ, cải biến cái này Thông Tí Viên Hầu vận mệnh, cũng đem hắn an bài tại cái này thiên mệnh chi tử bên người. Đến cuối cùng là thần thánh phương nào dám tại bực này thiên đạo đại kiếp mấu chốt tiết điểm lạc tử vô cùng. Tăng nhân trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng cảnh giác, là đạo môn mấy vị kia, vẫn là ẩn thế không ra thượng cổ yêu thần, hoặc là cái nào đó hắn không biết thân sinh biến số. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, nhưng hắn biết việc này không thể coi thường, một cái sơ sẩy liền có thể sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ Phật môn đại hưng kế hoạch. Hắn thậm chí sinh ra muốn hay không lập tức ra tay đem cái này không tại kịch bản bên trong Thông Tí Viên Hầu đi đầu xóa đi, chấm dứt hậu hoạn suy nghĩ. Nhưng mà ý nghĩ này chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền bị chính hắn bóc cắt. Hắn lần nữa mở hai mắt ra, trong mắt ngưng trọng cùng cảnh giác đã biến thành lúc đầu bình tĩnh cùng đau khổ. Hắn thở dài thườn thượt một hơi, lắc đầu. Mà thôi. Trong lòng của hắn lẩm bẩm, Phật nói, thiên đạo như nước, đại thế đã định, không thể nghịch chuyển. Nhưng nhỏ thế, lại như trong nước chi cá, biến ảo vô thường, tràn ngập vô hạn khả năng. Phật môn làm hưng, đây là thiên đạo đại thế, cho dù ai cũng không cách nào sửa đổi. Cái này Thông Tí Viên Hầu, mặc dù là một cái biến số, nhưng chỉ cần hắn không ảnh hưởng kia linh minh thạch hầu đi về phía tây cầu pháp, không ảnh hưởng ta Phật môn đại hưng căn bản. Kia, liền tất cả tùy duyên, tùy hắn đi a. Có lẽ, Cái này cũng là thiên đạo bên trong, một phen khác thú vị an bài cũng chưa biết chừng. Hắn nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, liền không còn xoắn suýt nơi này sự tình. Thân làm Phật môn đại năng, hắn có sự kiêu ngạo của mình cùng tự tin. Hắn tin tưởng, tại tuyệt đối đại thế trước mặt, bất kỳ nhỏ thế dây rủa đều chẳng qua là phí công. Hắn muốn làm, chỉ là hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đem cái kia thiên mệnh thạch hầu dẫn lên sớm đã vì hắn trải tốt con đường. Nghĩ tới đây, hắn không chần chờ nữa, chỉ thấy cái kia thân ảnh khô gầy tại nguyên chỗ hơi trao đảo một cái, liền đã biến mất không thấy. Thay vào đó là một cái lông tóc hoa râm, đi lại tập tễnh, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ thọ hết chết giá lão khỉ. Cái này lão khỉ, bất luận là khí tức, vẫn là thần thái, đều cùng Hoa Quả Sơn bên trong những cái kia bình thường hầu tử không khác chút nào, nhìn không ra chút nào sơ hở. Hắn chống một cái nhánh cây làm quả trượng, run run rẩy rẩy theo trong núi rừng đi ra, lẫn vào đám kia ngay tại khe núi bên cạnh chơi đùa bầy khỉ bên trong. Không có gây nên bất kỳ hầu tử chú ý, hắn chỉ là lặng lặng chờ đợi. Chờ đợi một cái thời cơ thích hợp. Chương 62, khỉ sinh dài rằng đặc, cự tuyệt bên trong quyển chương 62, khỉ sinh dài rằng đặc, cự tuyệt bên trong quyển Hoa Quả Sơn khoái hoạt thời gian, vẫn tại tiếp tục. Từ khi Thạch Hầu tạm thời gác lại đi về phía tây suy nghĩ, toàn bộ bầy khỉ không khí đều biến càng thêm nhẹ nhõm cùng náo nhiệt. Một ngày này, trời trong gió nhẹ, Thạch Hầu đang dẫn theo mấy trăm con hầu tử khỉ tôn, tại hậu sơn một mảnh trong rừng đảo, cử hành lấy một trận thịnh đại tươi đào yến. Bọn hắn đem những cái kia chín mọng, trứng to bằng miệng chén tiên đào lấy xuống, xếp thành từng toàn núi nhỏ. Sau đó ngồi vây chung một chỗ, ăn như gió cuốn, ăn đến thật quá mức. Thạch Hầu ngồi chỗ cao nhất trên một khối đá xanh, nhìn phía dưới những cái kia đối với hắn vô cùng sùng bái cùng kính yêu con dân, trong lòng tràn đầy hài lòng cùng tự hào. Cái này chính là hắn vương quốc. Mặc dù không lớn, lại tràn đầy hoan thanh thiếu ngữ, không có bất kỳ cái gì phiền não cùng phân tranh. Ngay tại hắn cầm lấy một quả lớn nhất quả đào, chuẩn bị kỹ càng tốt nhấm nháp một phen lúc, một cái giàn mua mà mang theo vài phần rung động nguy thanh âm theo bên cạnh hắn vang lên. Đại vương Thạch Hầu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái lông tóc hoa râm, thân hình còn xuống lão khỉ, đang chống một cái nhánh cây, run run rẩy rẩy đứng tại bên cạnh hắn. Chính là kia bi khổ tăng nhân biến thành lão khỉ. Hắn lẫn vào bầy khỉ đã có mấy ngày, một mực tại yên lặng quan sát đến, tìm kiếm lấy một cái có thể cắt vào chủ đề, điểm hóa Thạch Hầu thời cơ tốt nhất. Ngày hôm nay, hắn cảm thấy thời cơ đã đến. Thạch Hầu thấy là trong tộc trưởng giả, cũng tỉnh chưa lãnh đạo, nên miệng cười một tiếng, cầm trong tay viên kia lớn nhất tiên đào đưa tới. Lão nhân gia, có chuyện gì không? Đến, ăn trước quả đào làm trơn nhất hầu. Kia lão khỉ cũng không tiếp nhận quả đào, chỉ là đục ngầu trong hai mắt, mang theo một tia vừa đúng ưu sầu cùng sùng kính, nhìn xem Thạch Hầu, chậm rãi mở miệng nói, đại vương, lão hủ có một chuyện, trong lòng hoang mang đã lâu, không biết có nên hỏi hay không. Cứ nói đừng ngại. Thạch Hầu hào khí vung tay lên. Lão khỉ thở dài, dùng kia tràn đầy tang thương ngữ khí, ung dung nói, đại vương ngài trời sinh dũng mãnh như thần, nền móng phi phàm, chính là ta hầu tộc vạn năm không gặp thánh vương. Bản thân hầu tộc từ trước tới nay, chưa bao giờ có như đại vương như vậy, có thể trải qua mấy trăm năm tuế nguyệt mà dung nhan không thay đổi, tinh lực không suy tồn tại. Hắn đầu tiên là khen tặng một phen, lập tức lời nói xoay chuyển, cắt vào chính đề. Chỉ là, lão hủ cả gan hỏi một chút. Đại vương ngài, mặc dù thọ nguyên kéo dài, nhưng cuối cùng vẫn là huyết nhục chi khu, luôn có thọ hết chết giả một ngày. Vì sao ngài không đi tìm kia tiên sơn phúc địa, bái một vị thần tiên vi sư, hoặc một cái trường sinh bất lão, đồng thọ cùng trời đất vô thượng đạo quả đâu? Đến lúc đó, ngài liền có thể chân chính vĩnh sinh bất tử, vĩnh trấn ta Hoa Quả Sơn, dẫn đầu chúng ta hầu tử khỉ tôn, vạn thế khoái hoạt. Cái này, há không so dưới mắt cái này ngắn ngủi vui thích, tốt hơn gấp trăm ngàn lần sao? Hắn lời nói này nói đến tình chân ý thiết, hiểu chi lấy lý, lấy tình động. Mỗi một chữ đều tinh chuẩn, đâm về sinh tử cái này bất kỳ sinh linh đều không thể né tránh đau nhức điểm. Dựa theo dự đoán của hắn, cái này tâm tính chưa định Thạch Hầu, đang nghe lời nói này sau, tất nhiên sẽ lần nữa câu lên đối tử vong sợ hãi, từ đó sinh ra mãnh liệt lòng cầu đạo. Đến lúc đó, chính mình chỉ cần ở bên cạnh thêm chút dẫn đạo, liền có thể thuận lý thành chương, vì hắn chỉ rõ trước đó hướng tây như Hạ Châu Quang Minh đại đạo. Nhưng mà, nhường hắn vạn lần không ngờ chính là, Thạch Hầu tại nghe xong hắn lời nói này sau, chẳng những không có toát ra chút nào sợ hãi cùng mê mang, ngược lại, giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn đồng dạng, phốc phốc một tiếng, bật cười. Lập tức, càng là phình bụng cười to, cười đến là ngửa tới ngửa lui, kém chút theo trên tảng đá lăn xuống đến. Ha 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 ha. Ha 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 ha, lão nhân gia, lời này của ngươi, hỏi được thú vị đến cực điểm. Thạch Hầu thật vất vả mới ngưng được tiếng cười, lau lau khỏe mắt bật cười nước mắt. Hắn nhìn trước mắt vị này vẻ mặt kinh ngạc cùng mờ mịt lão khỉ, lắc đầu. Trong mắt lóe lên một tia cùng hắn ngang bướng bề ngoài hoàn toàn khác biệt, cơ trí cùng thông tấu quan mang. Cái này là tại Hồ Lô đạo nhân xem bên trong, ma luyện mấy năm tâm tính, lại dự tính vô số đại đạo huyền âm về sau, chỗ lắng động xuống trí tuệ. Lão nhân gia, ngươi chỉ biết thứ nhất, lại không biết thứ hai a. Thạch Hầu cầm lấy một quả đào, không nhanh không chậm gặm một cái, lúc này mới lên tiếng, là cái này đầu óc chậm chạp lão khỉ, giải thích. Ngươi nói không sai, ta lão tôn đúng là trời sinh bất phàm, nền móng thâm hậu. Hắn chỉ chính mình, vẻ mặt ngạo nghễ, ta lão tôn chính là thiên địa sinh ra linh minh Thạch Hầu, nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại ngũ hành bên trong, vốn cũng không phải là các ngươi những này phàm tục hậu loại có khả năng so sánh. Nếu không phải như thế, ta lão tôn lại há có thể tại cái này Hoa Quả Sơn xương vương xương bá, tiêu giao gần đây 400 năm thời gian. Đổi lại bình thường hậu tử, chỉ sợ sớm đã hồn về địa phủ, không biết đầu thai chuyển thế mấy lần. Hắn lời nói này nói đến khí phách mười phần, nhường kia lão khỉ bi khổ tăng nhân, nghe được là mí mắt chực nhảy. Cái này kịch bản không đúng. Cái con khỉ này, là như thế nào biết được chính mình là linh minh thạch hầu? Lại là từ nơi nào nghe được nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại ngũ hành bên trong cái loại này liền rất nhiều tiên thần đều chưa hẳn biết được bí văn. Thạch hầu không có cho hắn suy nghĩ thời gian, tiếp tục chậm rãi mà nói, của hắn tầm mắt, sớm đã không phải mấy trăm năm trước cái kia ngây thơ vô chi sơn dã ngoa khỉ. Về phần ngươi nói, đi tìm tiên hỏi, cầu kia trường sinh bất tử đạo quả thạch hầu nhếch miệng, đem trong tay một đảo tiện tay ném một cái. Việc này, ta lão tôn, không phải không nghĩ tới, nhưng cũng đã sớm suy nghĩ minh bạch. Ta vị kia huynh đệ, thông tí viên hầu, ngươi cũng là thấy qua. Hắn chính là được chân truyền thần tiên khỉ, một thân bản sự, bản lĩnh hết sức cao cường. Có thể thì tính sao? Theo hắn lời nói, cái này trong tam giới, tiên thần tuy nhiều, nhưng cũng quy củ sâm nghiêm, khắp nơi chịu kia thiên điều giới luật quản thúc, còn lâu mới có được chúng ta tại cái này hoa quả sơn càng được tự do tự tại. Huống chi, yêu cầu tiên con đường, núi cao nước xa, hung hiểm bất phận. Ta lúc trước đã từng rời núi tham tiên, biết trong đó khổ sở. Cùng nó đi ăn kia phần khổ, đi chịu kia phần tội, chẳng bằng trước tiên ở ta cái này hoa quả sơn, khoái khoái hoạt hoạt, lại trải qua thêm 1800 năm, há không mị quá thay. Hắn vô vô bộ ngực của mình, tràn đầy tự tin nói rằng, ta lão tôn vóc người này tấm, chính mình rất rõ ràng. Đừng nói 1800 năm, chính là sống thêm trước ngót nghét 1000 năm, cũng tuyệt không thành vấn đề. Đợi đến lúc nào thời điểm, ta lão tôn tại cái này hoa quả sơn chờ án, chơi chán, lại đi tìm kia trường sinh bất lao phương pháp, vậy lúc này không mượn à. Một phen nói đúng lẽ thẳng khí hùng, an khớp trước sau như một với bản thân mình. Hạch tâm tư tưởng, chỉ có tam chữ. Khỉ sinh dài dàng dặc, làm gì bên trong quyển. Nghe được kia ngụy trang thành lão khỉ bị khổ tăng nhân, là sửng sốt một chút, cả người đều nhanh choáng váng. Cái kia trương hiện đầy đau khổ chi sắc trên mặt, lần thứ nhất lộ ra cực kỳ cổ quái, dường như táo bón mấy trăm năm đồng dạng kinh ngạc biểu lộ. Cái này, cái con khỉ này, thế nào còn nằm ngửa? Cái này cùng hắn trong dự đoán kịch bản, hoàn toàn là hoàn toàn trái ngược a. Hắn chuẩn bị xong một bụng liên quan tới nhân sinh khổ đoạn tuế nguyệt vô tình luân hồi nỗi khổ lý do thoái thác, tại thạch hầu lần này mệnh ta do ta không do trời, tận hưởng lạc thú trước mắt là thần tiên ngụy biện tà thuyết trước mặt, lại bị chắn phải là cứng miệng không trả lời được, một chữ đều nói không nên lời. Hắn có thể nói cái gì? Nói ngươi không tu tiên nữa liền giả. Nhưng trước mắt này hầu tử, sống nhanh 400 năm, vẫn như cũng là sinh long hỏa hổ, tinh lực tràn đầy đến có thể đánh chết một con trâu. Nói ngươi không tu tiên liền sẽ chết. Nhưng người ta căn bản cũng không tin. Còn cảm thấy mình có thể sống thêm ngót nghét 1000 năm. Cái này còn thế nào điểm hóa? Vi khổ tăng nhân đứng tại chỗ. Hoàn toàn, rơi vào trầm mặc. Lần thứ nhất hắn. Đối với mình lần này đi về phía đông điểm hóa nhiệm vụ, sinh ra thật sâu hoài nghi. Chương 63, lại đi điểm hóa chương 63, lại đi điểm hóa trong rừng đảo. Thạch hầu kia một phen sinh mệnh dài dàng dặc, làm gì bên trong quyển kinh người ngôn luận, như là một cái trọng truy. Nệ đến kia bị trang thành lão khỉ bị khổ tăng nhân, nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Hắn một mình một khỉ, ngồi ở kia thanh tịnh khe núi bên cạnh, nhìn qua trong nước chính mình tấm kia giàn uông mà che kín nếp bốn cái bóng, lâm vào lâu dài trầm tư. Cái kia song dường như có thể thấy rõ tam giới tất cả nhân quả trong đôi mắt. Lần thứ nhất, lóe lên một vẻ thật sâu kinh ngạc cùng không hiểu. Không thích hợp, thật sự là quá không đúng. Cái này thạch hầu, chính là trời sinh thạch hầu, đến thiên địa chi tạo hóa. Tâm tính vốn nên là kiệt ngạo bất tuần, bất kính thiên địa. Đối lực lượng cùng tự do có nguyên thủy nhất, thuần túy nhất khát vọng. Chính mình lấy sinh tử luân hồi làm dẫn, lấy trường sinh bất lão làm mồi nhử, vốn nên là 10 phần chắc 9, có thể trong nháy mắt nhóm lửa cái tia khỏa lòng cầu đạo. Nhưng vì sao? Hắn bây giờ lý do thoái thác cùng tâm tính, lại sẽ thay đổi như thế phần hệ. Thường thụ an nhàn, trời sinh tính lửa nhát. Không, không đúng. Tăng nhân chậm rãi lắc đầu. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Thạch hầu thực chất bên trong, tia cố bẩm sinh ngạo khí cùng đấu trí, cũng không tiêu tán mảy may. Hắn chỉ là bị một loại nào đó hắn không biết, kế hoạch bên ngoài nhân tố ảnh hưởng tới tâm trí, nới rộng tầm mắt, nhưng hắn đối trường sinh cùng tu hành có chính mình một bộ, hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường lý giải. Thông tí viên hầu một cái tên tại tăng nhân trong đầu lặng yên hiện hiện, không hề nghi ngờ vấn đề nằm ở chỗ cái này đồng dạng là hôn thế tứ hầu một trong to lớn biến số trên thân. Tất nhiên là cái này thông tí viên hầu vào ngày thường bên trong hướng cái này thạch hầu quán thâu một ít không nên có loạn thất bát tào tư tưởng. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, tăng nhân trong lòng đối cái kia thông tí viên hầu cùng phía sau cái kia không cách nào bị thôi diễn thần bí tồn tại càng thêm cảnh giác. Xem ra cái này đi về phía đông điểm hóa con đường so với hắn trong tưởng tượng còn muốn càng thêm phức tạp. Bất quá tăng nhân tấm kia đau khổ trên mặt rất nhanh lại khôi phục kia phần không hề bận tâm bình tĩnh tự nhiên. Hắn thở dài thườn thượt một hơi, thầm nghĩ trong lòng cũng được. Thiên đạo 50, thiên diễn 49, người độn thứ nhất. Chuyện thế gian này vốn là tràn đầy biến số, lại há có thể tận như nhân ý. Tâm tư ngươi tính thay đổi, bần đạo biện pháp tự nhiên cũng muốn đi theo biến. Ngươi không quan tâm sinh tử của mình, kia. Yeah. Bên cạnh ngươi những này hầu tử khỉ tôn sinh tử, ngươi lại có hay không, thật có thể không quan tâm đâu. Một cái hoàn toàn mới, càng thêm xảo trá, cũng càng thêm chu tâm điểm hóa phương án. Trong lòng của hắn, chậm rãi thành hình. Lại là mấy tháng đã qua. Hoa quả sơn, thủy liêm động bên trong, đèn đuốc sáng trưng, vô cùng náo nhiệt. Thạch hầu đang ngồi cao tại kia ghế đá phía trên, cùng hắn hầu tử khỉ tôn nhóm, cử hành lấy một trận thịnh đại tiệc rượu. Bát đá thạch trong chậu, đựng đầy mới nhưỡng hầu nhi tiểu cùng ngọt trái cây. Đàn khỉ nâng ly cả chén, truy đuổi vui đùa ầm ĩ nguyên một đám uống đến là mặt đỏ tới mang tai, ngã trái ngã phải, quả nhiên là khoái hoạt vô cùng. Thạch Hầu nhìn phía dưới này tấm vui vẻ hòa thuận cảnh tượng, trong lòng cũng là tràn đầy hài lòng. Nhưng mà, ngay tại cái này đến hội bầu không khí đạt tới cao chiều nhất thời điểm. Phanh, một tiếng vang trầm, hấp dẫn tất cả hầu tử chú ý, chỉ thấy nơi hẻo lánh bên trong, cái kia một mực yên lặng uống rượu, không nói một lời lông trắng lao khỉ, lại không có dấu hiệu nào, thân thể nghiêng một cái, theo kia trên mặt ghế đá, nặng nề mà té ngã trên đất. Trong tay hắn bát đá rơi nát bấy, toàn thân co quắp, trong miệng phát ra thống khổ rên rỉ. Khí tức lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ, nhanh chóng suy bại xuống dưới. Lao nhân ra. Cách hắn gần nhất mấy con khỉ lập tức cả kinh thất sắc, đội vàng vây lại. Mà ngồi ở chủ vị phía trên Thạch Hầu, càng là trong lòng căng thẳng, một cái bước xa liền vào tới, tự mình đem kia lao khỉ từ dưới đất dịu dắt lên. Lao nhân ra, ngươi làm sao? Thạch Hầu đội vàng hỏi. Chỉ thấy kia lao khỉ, bi khổ tăng nhân, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, vờ môi phát tím, đã là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Hắn khó khăn mở hai mắt ra, nhìn xem trước mặt mặt mũi tràn đầy ân cần Thạch Hầu. Đục ngầu trong đôi mắt, toát ra vô tận bi ai cùng không bỏ. Hắn dùng kia yếu ớt tới cơ hồ nghe không được thanh âm, đứt quãng nói rằng, lớn. Đại vương lão hủ. Lão hủ sợ là không được ta thọ nguyên. Đã đến đầu lời vừa nói ra, toàn bộ thủy liêm động đều trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Nguyên bản nguyên náo không khí, bị một cỗ bi thương cùng nặng nề khí tức thay thế. Tất cả hầu tử đều ngừng vui đùa ầm ĩ, yên lặng nhìn xem vị này sắp cách bọn họ mà đi đồng bạn. Thạch Hầu tâm cũng giống như bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nhói một cái. Mặc dù hắn sớm đã thường thấy sinh lão bệnh tử, nhưng khi một màn này sống sờ sờ tại rượu của hắn yến phía trên, tại trước mắt của hắn trình diễn lúc, kia cố đối tử vong cảm giác bất lực cùng cảm giác sợ hãi, lần nữa không thể ức chế, xông lên trong lòng của hắn. Nói vậy, Thạch Hầu cố nén trong lòng bi thống, đối với lao khỉ quát lớn, có ta lão tôn tại, tuyệt sẽ không để ngươi chết. Ngươi chờ, ta cái này đến hậu sơn, cho ngươi tìm kia tốt nhất tiên quả đến. Nhưng mà, kia lão khỉ lại chỉ là chậm rãi lắc đầu. Hắn duỗi ra cái kia khô gầy tay, chăm chú bắt lấy Thạch Hầu cánh tay, trong mắt lại chảy xuống hai hàng đục ngầu nước mắt. Không có. Vô dụng, đại vương đây là. Thiên mệnh hắn thở dốc một lát, tựa hồ là hồi quang phản chiếu đồng dạng, tinh thần hơi khá hơn một chút. Hắn nhìn xem Thạch Hầu, dùng hết khí lực toàn thân, nói ra hắn sớm đã chuẩn bị xong, kia phiên đủ để chu tâm lời nói. Đại vương, lão hủ chết không có gì đáng tiếc, chỉ là lão hủ không yên tâm. Là ngài, là chúng ta cái này khắp núi hầu tử khỉ tôn a đại vương ngài, chính là trời sinh Thạch Hầu, được trời ưu ái, thọ nguyên kéo dài, tự nhiên không sợ kia sinh tử luân hồi có thể. Thật là ta nhóm đâu, chúng ta những này phàm tục hầu tử, lại không này phúc đức a. Tuổi thọ của chúng ta bất quá là ngắn ngủi hơn 10 năm. Hôm nay chết là ta, ngày mai liền sẽ là bọn hắn. Luôn có một ngày, cái này khắp núi hầu tử khỉ tôn đều sẽ nguyên một đám, cách ngài mà đi, đến lúc đó chỉ còn lại đại vương chính ngài, một mình một khỉ, trông coi tòa này trống rỗng hoa quả sơn, kia nên như thế nào cô tịch, như thế nào thê lương a. Hắn lời nói này như là từng trôi sắc bén nhất đao nhọn, chữ câu đều vô cùng tinh chuẩn, đâm vào Thạch Hầu viên kia mềm mại nhất cũng yếu ớt nhất buồn tim. Thạch Hầu hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn xem trong ngực khí tức càng ngày càng yếu ớt lão khỉ, lại quay đầu nhìn một chút chung quanh những cái kia giống nhau mặt mũi tràn đầy bi thương, trong mắt tràn đầy đối tử vong sợ hãi hầu tử khỉ tôn. Một cái hắn chưa hề nghĩ tới, hoặc là nói là hắn một mực tại tận lực né tránh vấn đề, tại thời khắc này bị đẫm máu bày tại trước mặt hắn. Đúng vậy a, mình có thể sống trên ngót nghét một vạn năm, thật là bọn hắn đâu, chính mình những con dân này, những này đồng bạn, bọn hắn lại có thể sống bao lâu? Đợi đến bọn hắn đều đã chết, chỉ còn lại chính mình một người trông coi tòa này băng lãnh thủy liêm động, dài như vậy sinh lại có ý nghĩa gì, nhanh như vậy sống lại thật là khoái hoạt sao? Đại vương trong ngực lão khỉ dường như đã đến thời khắc hấp hối. Hắn dùng kia sau cùng khí lực chăm chú nắm lấy Thạch Hầu tay, trong mắt tràn đầy vô tận khẩn cầu cùng chờ mong. Cầu, van cầu ngài vì chúng ta, vì cái này khắp núi hầu tử khỉ tôn, đi đi tìm kia trường sinh phương pháp a, cầu ngài mang bọn ta cùng một chỗ nhảy ra cái này đáng chết luân hồi. Nói xong một câu nói sau cùng này, lão khỉ đầu vô lực nghiêng một cái, tay cũng theo Thạch Hầu trên cánh tay chạy xuống dưới. Trong mắt của hắn cuối cùng một tia thần thái hoàn toàn tiêu tán. Hắn chết. Toàn bộ thủy liêm động hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có thể nghe được hầu tử nhóm kia không đè nén được trầm thấp tiếng khóc lóc. Mà Thạch Hầu thì ôm cố kia đã bắt đầu biến băng lãnh thân thể nho nhỏ, ngơ ngác quỳ gối nguyên địa. Trong đầu của hắn lặp đi lặp lại quanh quẩn lão khỉ trước khi chết kia sau cùng một phen, mang bọn ta cùng một chỗ nhảy ra cái này đáng chết luân hồi. Chương 64, thần hầu hẹn nhau. Chương 64, thần hầu hẹn nhau. Lão khỉ chết như là một cái trọng truy hung hăng đập vào Thạch Hầu trong lòng. Câu kia mang bọn ta cùng một chỗ nhảy ra cái này đáng chết luân hồi, càng lạ như là ma chú đồng dạng, ngày đêm tại Thạch Hầu trong óc lặp đi lặp lại quanh quẩn. Toàn bộ hoa quả sơn đều bởi vì lão khỉ rời đi mà bao phủ tại một mảnh trầm thấp trong không khí. Đang khỉ nhóm không còn giống ngày xưa như vậy chơi đùa đùa giỡn, cả đám đều biến trầm mặc ít nói, trong mắt tràn đầy đối tương lai mê mang cùng sợ hãi. Mà Thạch Hầu xem như bọn hắn vương, càng là mấy ngày chưa từng chợp mắt. Hắn một mình một khỉ ngồi ở kia băng lãnh ghế đá phía trên, ôm một vò hầu nhi tiểu, một chén tiếp lấy một chén hướng miệng bên trong rót lấy. Rượu là khổ, tâm càng khổ. Hắn nhớ tới chính mình lúc trước lời thề son sắt đối kia lão khỉ nói, chính mình có thể sống thêm ngót nghét một vạn năm, không cần nóng lòng cầu tiên. Đúng vậy a, chính mình có thể sống lâu như vậy, Thật là, bọn hắn đâu? Chính mình thân làm bọn hắn vương, luôn mồm nói muốn dẫn dắt bọn hắn qua kia khoái hoạt thời gian. Nhưng khi tử vong đạo này bất kỳ sinh linh đều không thể vượt qua hừng câu, bay ở trước mặt bọn hắn lúc, chính mình lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, thúc thủ vô sách. Cái này tính là gì vương? Cái này tính là gì tiêu giao? Một cỗ trước nay chưa từng có, tên là trách nhiệm nặng nề gông xiềng. Lần thứ nhất vững vàng bọc tại hắn viên này hướng tới tự do trong lòng. Hắn ý thức được chính mình không còn bẹn bẹn cái kia có thể tùy tâm sử dụng vô pháp vô thiên mỹ hầu vương, càng là cái này mấy vạn hầu tử khí tôn hy vọng là bọn hắn có thể hay không thoát khỏi cái này sinh lão bệnh tử nỗi khổ, có thể hay không nhảy ra cái này vô tình luân hồi, duy nhất hy vọng. Không được, tuyệt không thể tiếp tục như vậy nữa. Thạch Hầu đột nhiên đem trong tay vỏ rượu hung hăng ném xuống đất, rơi nắp ấy. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, cặp kia trong mắt màu vàng nóng bên trong tất cả đổi phế cùng mê mang đều đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là như là hỏa diễm giống như thiếu đốt, không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Hắn muốn đi, không còn vẹn vẹn vì chính hắn trường sinh, càng là vì phía sau hắn cái này mấy bạn hầu tử khí tôn sinh lộ. Lúc chạm vào tối, anh tả dương đỏ quạt như máu, thủy liêm động đỉnh trên vách đá, biển mây bốc lên dáng chiều đầy trời. Thạch Hầu cùng Thông Tý Viên Hầu xóm vai mà ngồi, như là hai tôn trầm mặc pho tượng, lặng lặng mà nhìn trước mắt tráng lệ cảnh tượng. Bên cạnh của bọn hắn trưng bày hai vỏ tốt nhất hầu nhị tiểu. Hồi lâu vẫn là Thạch Hầu dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Hắn cầm rượu lên đàn, ngửa đầu rót một miệng lớn, cay độc rượu dịch theo yết hầu trượt xuống, lại không có nhường hắn một chút nhíu mày. Huynh đệ, thanh âm của hắn không còn giống ngày xưa như vậy nhẹ thoát, mà là nhiều hơn một phần trước nay chưa từng có trầm ổn cùng kiên định. Ta nghĩ kỹ, ta muốn đi. Thông Tý Viên Hầu nghe vậy thân thể có chút dừng lại, nhưng lại chưa cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Hắn biết một ngày này sớm muộn sẽ tới. Hắn chỉ là cầm lấy vỏ rượu của mình, giống nhau rót một miệng lớn, bình tĩnh hỏi, khi nào khởi hành? Sáng sớm ngày mai. Thạch Hầu trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Hắn quay đầu nhìn xem chính mình vị này mấy trăm năm qua duy nhất có thể cùng chính mình sóng vai huynh đệ, trong mắt tràn đầy chân thành tha thiết tình cảm. Thông cánh tay huynh đệ, những năm này đa tạ ngươi, nếu không phải có ngươi làm bạn, ta cái này mấy trăm năm thời gian sợ là muốn cô tịch không ít. Thông Tý Viên Hầu lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia cởi mở nụ cười. Người ta huynh đệ không cần nói cảm ơn, ta cũng giống nhau, nếu không phải ngươi khi đó mời ta tới này Hoa Quả Sơn, ta chỉ sợ đến nay vẫn là độc thân một khỉ ở đằng kia thanh lãnh đạo quan bên trong khổ tu sống qua ngày. Phần này náo nhiệt cùng thuộc về là ta nên cảm ơn ngươi mới là. Hai cái thần hầu nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều không nói bên trong. Thạch Hầu lại uống một ngụm rượu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía kia xa xôi bị dáng chiều nhuộm thành kim sắc tây phương chân trời. Lần này đi Tây Mưu Hạ Châu, núi cao nước xa, chưa không biết đường, ngươi có thể nguyện cùng ta cùng đi? Hắn vẫn hỏi ra câu nói này, mặc dù trong lòng của hắn sớm đã có đáp án. Quả nhiên, Thông Tý Viên Hầu nghe vậy chậm rãi lắc đầu. Hắn nhìn thoáng qua chính mình sư tôn đạo trường phương hướng, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng kiên định. Thạch Hầu, ngươi tự có ngươi duyên phận, mà ta cũng có đường của ta muốn đi. Sư tôn tại ta có tái tạo tri ân, truyền pháp tri đức, ta một thân sở học đều bắt nguồn từ sư tôn. Bây giờ đạo hạnh của ta còn thấp, còn cần phụng dưỡng tại sư tôn tòa hạng, hảo hảo tu hành mới có thể không phụ sư tôn kỳ vọng. Hắn dừng một chút, quay đầu nhìn xem Thạch Hầu, trong mắt giống nhau tràn đầy chân thành tha thiết tình cảm. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, người ta huynh đệ hôm nay từ biệt, không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại. Thạch Hầu nghe xong, trong lòng mặc dù có chút thất lạc, nhưng cũng chưa cưỡng cầu. Hắn biết chính mình vị huynh đệ kia nhìn như hiền hòa, kỳ thực tâm tính kiên định, một khi nhận định chuyện, liền tuyệt sẽ không tùy tiện sửa đổi. Hắn cười ha ha một tiếng, đem trong lòng kia phần nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly, toàn bộ hóa thành vạn trượng hào hùng. Tốt, nói hay lắm, người ta huynh đệ đều không phải vật trong ao, ngày sau nhất định có gặp lại ngày. Hắn đứng người lên, cao cao giơ lên trong tay vỏ rượu, đối với Thông Tý Viên Hầu, cũng đối với cái này đẩy trời giáng chiều, cao giọng quát, người ta hôm nay liền ở chỗ này, định ra một cái ước định, đợi cho ngày sau người ta huynh đệ lại gặp nhau lúc, đến lúc đó người ta nhất định phải tìm kia trong tầng giới tốt nhất tiên nưỡng, nâng ly hắn 3 ngày 3 đêm, không say không nghỉ. Sau đó lại đau thống quá nhanh, đánh nhau một trận. So một lần, nhìn một chút, đến tột cùng là ngươi cái kia sư tôn chuyển xuống tiên pháp lợi hại, vẫn là ta lão tôn theo kia Tây Như Hạ Châu học được thần thông càng hơn một bậc. Hắn lời nói này nói đúng hào khí vượt mây, hăng hái. Thông Tý Viên Hầu nghe vậy, cũng là nhiệt huyết sôi trào, giống nhau đứng người lên, dơ cao vào rượu, cùng hắn vào rượu, nặng nề mà đụng vào nhau. Ken, một tiếng vang lanh lảnh, quên quần tại trên vách đá dựng đứng. Tốt, một lời đã định. Hai cái thần hầu ngửa đầu đem trong vỏ chi rượu uống một hơi cạn sạch. Xa xôi thiên đỉnh, bàn đảo viên bên trong, Lý Tiêu Bổ Tôn đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Hắn nhìn xem trong kính kia hai cái tại dáng chiều phía dưới hào tình vạn trượng, định ra ước định thần hầu, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Thiện, hắn nhẹ giọng tự nói, có lần từ biệt này mới có thể có ngày sau trùng phùng, có này ước định mới có thể khích lệ lẫn nhau không ngừng tiến lên. Chương 65 Tây Mưu Hạ Châu. Chương 65 Tây Mưu Hạ Châu. Ngày thứ hai, sắc trời hơi hi. Thạch Hầu không làm kinh động bất kỳ hầu tử khí tôn, chỉ là cùng tới đưa tiễn Thông Tý Viên Hầu. Tại ở dưới chân núi, một lần cuối cùng, nặng nề mà ôm một cái. Lập tức, hắn liền dứt khoát quyết nhiên, bước lên cái kia sớm đã chuẩn bị xong bè gỗ, lần nữa lái về phía kia phiến mênh mông bắt ngát lông dương đại hải. Lần này, ánh mắt của hắn bên trong lại không nửa phần mê mang cùng chần chờ. Chỉ có vì cả một tộc nhóm tương lai mà thiêu đốt, không thể nghi ngờ, kiên định. Trên biển lớn thời gian, xa so với trong tưởng tượng, còn muốn buồn tẻ cùng gian khổ. Vào ban ngày là độc ác liệt nhật, cùng mênh mông vô bờ xanh thảm. Ban đêm thì là gió rét thấu xương, cùng sâu không thấy đáy hắc ám. Càng có kia đột nhiên xuất hiện mưa to gió lớn, nhấc lên thao thiên cự lãng, dường như tùy thời đều có thể đem hắn cái này Diệp tiểu tiểu bẻ gỗ hoàn toàn thôn phệ. Nếu là đổi lại lúc trước cái kia tâm tính chưa định thành hầu, chỉ sợ sớm đã tại cái này vô tận cô độc cùng hung hiểm bên trong bị bức phải nổi điên, hoặc là sinh ra lùi bước ý niệm. Nhưng mà lần này hắn nhưng thủy chung duy trì một loại trước nay chưa từng có bình tĩnh cùng cứng cỏi. Mỗi khi trong lòng sinh ra nôn nóng, sợ hai trở tâm tình tiêu cực thời điểm, hắn liền sẽ lập tức ngồi xếp bằng yên lặng ở trong lòng tụng niệm lên Hồ Lô đạo nhân truyền thụ ngày đó thanh tâm chú. Định tâm chân ôn tên là thanh tâm, thanh tâm như nước, thanh thủy tức tâm, gió nhẹ không lên, không có chút rung động nào kia huyền diệu đạo môn tâm pháp, như là một dòng suối trong, một lần lại một lần gột rửa lấy cái kia khỏa sao động bất an tâm biên, nhưng hắn có thể tại các loại gian nan hiểm trở trước mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy một quả thanh minh trầm ổn đạo tâm. Hắn không chỉ có chống lại đến từ nội tâm tâm ma, càng chống lại đến từ ngoại giới đủ loại dụ hoặc. Hắn từng ở trên biển gặp được một tòa tiên khí lượn lờ hải thị thật lâu, trong đó quỳnh lâu ngọc vũ tiên nữ nhảy múa, phảng phất là thiên cung tiên cung. Nhưng hắn chỉ là nhìn thoáng qua, liền nương tựa theo thanh tâm chú mang tới thanh minh, khám phá đó bất quá là trong biển tinh quái bố trí xuống huyền thuật, cũng không quay đầu lại, vạch lên bẻ gỗ rời đi. Hắn đã từng phiêu lưu đến một tòa màu mỡ hòn đảo, trên đảo thổ dân gặp hắn dũng mãnh như thần, lại muốn ủng lập hắn làm vương, cũng đem toàn tộc đẹp nhất nữ tử khiến cho hắn làm vợ. Nhưng hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, khéo lời từ chối. Ôn nhu hương, mộ anh hùng. Hắn hôm nay trong lòng chỗ hệ là toàn bộ hoa quả sơn tương lai, há lại sẽ trầm mê ở cái này ngắn ngủi thế tục quyền thế cùng sắc đẹp. Cứ như vậy, ngày qua ngày, năm qua năm, cũng không biết ở trên biển phiêu bạt bao nhiêu năm tháng, kinh nghiệm bao nhiêu gió sương mưa tuyết. Thạch hầu tấm kia nguyên bản còn mang theo vài phần ngây thơ gương mặt, đã sớm bị gió biển cùng liệt nhật điêu khắc đến góc cạnh rõ ràng, tràn đầy tang thương cùng kiên nghị. Tâm tính của hắn cũng tại cái này vô tận cô độc cùng ma luyện bên trong biến càng thêm trầm ổn, nội liễm. Rốt cục, ngay hôm đó, khi hắn theo trong nhập định khi tỉnh lại, một mảnh cùng đông thắng thần châu hoàn toàn khác biệt, tràn đầy tường hòa cùng trang nghiêm khí tức lục địa xuất hiện ở trước mắt của hắn. Tây Nhu Hạ Châu, tới. Thạch hầu trong mắt, trong nháy mắt bộc phát ra sáng chói đến cực điểm kim quang. Hắn thành công. Hắn thành công, một mình một khỉ, phiêu dương qua biển, đã tới mảnh này trong truyền thuyết Phật môn thánh địa. Hắn bỏ kia sớm đã rách mướp bẻ gỗ, đặt vào mảnh này xa lạ thổ địa. Không có dừng chút nào nghỉ, liền bắt đầu bốn phía tìm kiếm hỏi thăm, tìm hiểu kia linh đài phương thôn sơn, tàng nguyệt tam tinh độc chỗ. Xa xôi thiên đỉnh, bàn đảo viên bên trong. Lý Tiêu Mây nuôi khỉ sự nghiệp, mặc dù bởi vì thiên cơ mông tế mà tạm thời gián đoạn, nhưng hắn bản tôn tu hành, nhưng lại chưa bao giờ từng có một lát ngừng. Lại là mấy trăm năm thời gian, trong nháy mắt mà qua. Mấy trăm năm nay bên trong, trong tam giới cũng là bình tĩnh. Bắc Câu Lô Châu chiến sự vẫn tại như hỏa như đổ tiến hành. Nghe nói chân võ đại đế thần uy vô song đã đem yêu ma liên quân đánh cho là liên tục bại lui. Thiên đình uy nghiêm cũng theo đó ngày càng tăng vọt. Mà Lý Tiêu thì tại phần này khó được không người quấy rầy an nhàn bên trong, đem tu vi của mình lần nữa đẩy hướng một cái hoàn toàn mới cao phong. Đạo trường bên trong, Lý Tiêu ngồi xếp bằng, quanh thân đạo vận lưu chuyển, khí tức bên thâm tựa như biển. Hắn thai ớt kim tiên đạo quả đã sớm bị hắn rèn luyện được mượt mà không tì vết, có ánh sáng long lanh. Chỉ kém sau cùng một tia thời cơ, một tia đối đại la chân ý càng nộ, liền có thể hoàn toàn phá kén thành bướm. Hắn biết chính mình khoảng cách cái kia chân chính có thể quan sát kỷ nguyên thay đổi, đồng thọ cùng trời đất cảnh giới trí cao đã không xa. Lấy hắn bây giờ tu hành tốc độ, lại thêm rất nhiều đỉnh cấp pháp bảo bên trong ẩn chứa, kia hải lượng tiên thiên đạo vận cùng công đức chi khí tương trợ, chỉ sợ không cần quá lâu, chính mình liền có thể thuận lý thành trương bước vào kia vô số tiên thần tha thiết ước mơ đại la kim tiên chi cảnh. Mà ngoại trừ tu vi bên trên tinh tiến, cái kia mạnh nhất mai rùa thăng cấp đại nghiệp cũng chưa từng dừng lại. Bây giờ bàn đảo biên đã sớm bị hắn kinh doanh thành một ngoại nhân không cách nào tưởng tượng ngoài vòng pháp luật chi địa. Tòa kia từ 365 cán chu thiên trận kỳ bố trí tiểu chu thiên tinh đấu trận trải qua hắn mấy trăm năm không ngừng hoàn thiện cùng gia cố, sớm đã cùng toàn bộ bàn đảo viên địa mạch linh cơ hoàn toàn hòa thành một thể. Trận này dẫn động chu thiên tinh lực tự hành vận chuyển, không chỉ có thể đem nơi đây tất cả thiên cơ đều hoàn toàn che đậy lẫn lộn, càng có thể tại im hơi lặng tiếng ở giữa vặn mèo không gian bị lệch nhân quả. Bây giờ bàn đảo viên cho dù là thánh nhân đích thân đến, nếu là không tận lực tới suy đoán, cũng chỉ sẽ cảm thấy nơi đây thường thường không có gì lạ, tuyệt sẽ không phát hiện trong đó ẩn giấu bất kỳ đầu mối nào. Mà một khi có ai không biết sống chết, mong muốn cưỡng ép xâm nhập, loại kia lợi hắn sẽ là vô cùng vô tận tinh thần kiếm khí, cùng tầng kia trùng được chồng, sát cơ tứ phía ước vạn trận pháp. Có thể nói, bây giờ Lý Tiêu chân chính làm được thân ở tam giới bên trong, nhưng lại dường như độc lập với tam giới bên ngoài. Hắn có tuyệt đối tự tin, tại cái này trong tam giới, chỉ cần mấy vị kia cao cao tại thượng thánh nhân không tự mình ra tay, đã không có bất kỳ tồn tại có thể đối với hắn cấu thành chân chính uy hiếp. Hắn hiện tại cần làm liền chỉ còn lại hai chuyện. Thứ nhất, tiếp tục dốc lòng tu hành, chậm đợi kia đột phá đại la cơ duyên đến. Thứ hai, chính là tiếp tục lấy một cái siêu nhiên phía sau màn quần chúng thân phận đi lặng lặng thưởng thức kia sắp chính thức kéo ra màn tre ẩm ẩm sóng dậy tây du vở kịch. Tính toán thời gian, kia đầu khỉ cũng nên đến chỗ rồi. Lý Tiêu chậm rãi mở hai mắt ra, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. Hắn biết theo Thạch Hầu đạp vào linh đài Phương Thốn Sơn một khắc kia trở đi, vị này thiên mệnh chi tử mới có thể chân chính bắt đầu cái kiêm lịch thiên một đời, mà tam giới phong vân cũng sẽ bởi vì hắn học nghệ trở về mà bị triệt để quấy. Chương 66, 7 năm giảng đạo. Chương 66, 7 năm giảng đạo. Tây Nưu Hạ Châu, linh đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Nơi đây chính là trong tam giới, một chỗ chân chính thế ngoại tiên cảnh, nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại ngũ hành bên trong. Động phủ bên trong, kỳ hoa cỏ ngọc, bốn mùa không tạ. Thanh tùng thủy bách, vạn cổ trường xuân. Một chỗ thanh đũ lịch sự tao nhã giảng đạo đường bên trong, một vị tiên phong đạo cốt, khuôn mặt cổ phác lão đạo, đang khoanh chân tại đài cao bên trên giường mây, là tọa hạ mười mấy tên đệ tử truyền thụ lấy vô thượng đại đạo. Đường xưa người, một mà sinh hai, hai mà sinh ba, tam sinh vạn vật. Vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dĩ vi hòa lão tổ thanh âm không lớn, lại dường như ẩn chứa thiên địa chí lý, đại đạo huyền âm. Mỗi một chữ đều hóa thành kim sắc hoa sen, quanh quẩn trên không trung, nở rộ, dung nhập phía dưới những đệ tử kia trong hai, để bọn hắn nguyên một đám như si như say, suy nghĩ viển vông. Vị lao tổ này chính là kia thân kiêm Phật đạo hai nhà trưởng, thần thông quảng đại, sâu không lường được tu bổ đệ tổ sư. Mà ở đằng kia mười mấy tên tập trung tinh thần, chăm chú nghe giảng đệ tử bên trong, một cái mặt lông lôi công chủy đầu khỉ, lộ ra phá lệ làm người khác chú ý, hắn chính là trải qua mười mấy năm phiêu bạt, rốt cục tìm được tiên duyên, bái nhập tổ sư môn hạ, cũng được ban cho tên là Tôn Ngộ Không Thạch Hầu. Giờ phút này Tôn Ngộ Không đang khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, cái eo thẳng tắp, một đôi tròng mắt màu vàng nóng bên trong tràn đầy đối tri thức khát vọng, lại không nửa phần ngang bướng cùng nhảy thoát. Hắn lắng nghe tổ sư giảng mỗi một chữ, khi thì cau mày lâm vào trầm tư, khi thì lại bừng tỉnh hiểu ra, liên tục gật đầu. Tu bổ đề tổ sư tại bên trên giường mây, một bên giảng đạo, một bên cũng tại bất động thanh sắc quan sát đến chính mình tân thu vị này thiên sản đệ tử. Hắn giảng cũng không phải là cái gì có thể cải thiên hoán địa, hủy thiên diệt địa vô thượng tiên pháp, mà là một chút chủ cốt nhất liên quan tới nói lý niệm, liên quan tới tính tu hành, cùng một chút dưỡng khí, luyện thần thô thiện pháp môn. Dựa theo dự đoán của hắn, cái này Thạch Hầu chính là thiên sinh yêu hầu, tâm tính năng hướng, giá tính khó thuần. Đối với cái loại này buồn kẻ nhảm chán lý luận, tất nhiên sẽ nghe được là vào đầu bứt tai, đứng ngồi không yên, nhiều nhất không ra 3 năm này, liền sẽ lộ ra nguyên hình, tranh cãi nhau muốn học vậy chân chính đại thần thông. Đến lúc đó, chính mình vừa bạn có thể mượn cơ hội này, gọi hắn một phen, mai mai một cái kia bẩm sinh ngạo khí cùng lệ khí. Nhưng mà, nhường hắn vạn lần không ngờ chính là, từ lúc cái này đầu khỉ nhập môn đến nay, đã qua dòng dã 7 năm. Tại cái này thời gian 7 năm bên trong, Tôn Ngộ Không biểu hiện, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn chẳng những không có biểu hiện ra chút nào táo bạo cùng không kiên nhẫn. Ngược lại, so tọa hạ bất luận một vị nào đệ tử, đều muốn tới càng thêm chăm chú, càng thêm chuyên chú. Hắn dường như thật đem những cơ sở này nói nghe vào trong lòng, đồng thời thích thú. Kia phần trầm ổn cùng cứng cỏi, hoàn toàn không giống như là một cái mới vào tiên môn sơn dã ngoan khỉ, ngược lại càng giống là một vị đã khổ tu mấy trăm năm, đạo tâm tiên cố lao tu sĩ. Quái thai tu bổ đề tổ sư trong lòng, lần thứ nhất đối vị này thiên mệnh đệ tử, sinh ra một kia chân chính kinh ngạc không hiểu. Cái con khỉ này tâm tính, cùng mình thôi diễn bên trong, kia kiệt ngạo bất tuần, ngang bướng không chịu nổi hình tượng, dường như có chút sai lệch a. Giảng đạo kết thúc, chúng đệ tử nhao nhao đứng dậy, đối với tổ sư không mình hành lễ, lập tức ai đi đường đấy, hoặc trở về phòng ngồi xuống, hoặc đi trong rừng diễn pháp. Mà Tôn Ngộ Không im lặng mặc đứng người lên, không cùng bất luận kẻ nào trò chuyện. Hắn quen cửa quen nẻo, đi tới đạo quán hậu viện, cầm lấy góc tường bộ kia đã sớm bị hắn mài đến bóng loáng vô cùng đòn gánh cùng thùng nước, liền hướng phía sau núi khe núi đi đến. Gánh nước, trẻ tuổi, quét rác, bộ này sớm đã tại hồ lô đạo nhân xem bên trong, lặp lại mấy năm lâu bài tập. Bây giờ tại cái này linh đài Phương Thốn Sơn, lại cũng thành hắn mỗi ngày tu tập sau khi bền lòng đứng dạ thói quen. Hắn không hề cảm thấy đây là khổ gì dịch. Ngược lại, tại cái này đơn điệu lao động bên trong, hắn có thể tốt hơn đi tiêu hóa cùng lý giải tổ sư hôm nay giảng những cái kia huyền diệu đại đạo, để cho mình tâm hoàn toàn trầm tĩnh lại. Hắn chọn nước, một bước một cái dấu chân, đi tại đường núi gập ghềnh phía trên, hô hấp đều đặn, tâm vô tạp niệm. Nơi xa, trên đài cao, tu bổ đề tổ sư nhìn xem cái kia trầm ổn mà chuyên chú bóng lưng, trong mắt vẻ kinh ngạc càng đậm. Hắn vốn cho là cái này đầu khỉ sở dĩ có thể ở giảng đạo lúc giữ yên lặng, bất quá là từ đối với chính mình tính sợ, cưỡng ép áp chế bản tính mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra, hắn đúng là thật đem phần này khổ dịch xem như một loại tu hành. Kia phần phát ra từ nội tâm bình tĩnh cùng tường hòa, là vô luận như thế nào cũng ngụy trang không ra được. Cái này đầu khỉ ở trên sơn trước đó, đến tột cùng là kinh nghiệm cái gì? Tu bổ đề tổ sư tay vướt trong râu, trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn có thể cảm giác được, Tôn Ngộ Không tâm tính, dường như đã sớm bị một vị cao nhân dùng một loại cực kỳ cao minh thủ pháp, hung hăng rèn luyện qua một phen. Đi táo bạo, tôn thật thuần. Vì hắn hôm nay nghe đạo, đặt xuống kiên cố nhất cơ sở. Hẳn là cái kia thông tí viên hầu. Một cái ý niệm trong đầu, tại tu bổ đề tổ sư trong đầu, chợt lóe lên. Hắn biết lúc trước Phật môn đại năng tiến đến điểm hóa thời điểm, từng phát hiện cái này Thạch Hầu bên người, đi theo một cái đồng dạng là hôn thế tứ hầu một trong thông tí viên hầu. Kia thông tí viên hầu, tu vi không tầm thường. Phía sau càng là đứng đấy một cái liền Phật môn đều không thể thôi diễn xuất cụ thể lai lịch thần bí tồn tại. Chẳng lẽ là cái kia thần bí tồn tại, trong bóng tôi sớm điều giáo cái này thiên mệnh Thạch Hầu. Cái suy đoán này, nhường tu bổ đề tổ sư trong lòng, sinh ra một tia cảnh giác. Thầy Du đại kiếp, chính là thiên đạo định số, Phật môn đại hưng, càng là tam giới đỉnh tiêm đại năng ở giữa đánh cờ. bây giờ lại có phe thứ ba thế lực trong bóng tối nhúng tay, việc này không thể coi thường. Bất quá nghĩ lại, hắn lại bình thường trở lại, quan tâm đến nó làm gì, phía sau là ai. Bây giờ cái con kỳ này đã bái nhập môn hạ của ta, chỉ cần hắn có thể học được một thân thông thiên bản lĩnh, ngày sau dựa theo đại thế đi hoàn thành cái kia đại náo thiết cung, đi về phía tây thỉnh kinh sứ mệnh, vậy liền đầy đủ. Về phần những cái kia râu ria không đáng kể, cần gì phải đi truy đến cùng đâu. Có lẽ lần này sớm điều giáo, đối Phật môn mà nói ngược lại là một chuyện tốt cũng chưa biết chừng, ít ra đã giảm bớt đi chính mình không ít ma luyện khí tâm công phu. Nghĩ tới đây, Tu Bồ Đề tổ sư trên mặt lộ ra một tia ý vị thâm trường mỉm cười. Hắn quyết định tiến lặng theo dõi kỳ biến. Hắn ngược lại muốn xem cái này tâm tính xa so với trong tưởng tượng càng thêm trầm ổn cứng cắp hơn thạch hầu, khi lấy được chân chính vô thượng diệu pháp về sau, cuối cùng có thể trưởng thành đến loại tình trạng nào, lại có thể tại cái này trong tam giới nhấc lên như thế nào kinh thiên động địa, thao thiên cự lãng. Chương 67, giới này thiên mệnh chi tử thực sự rất khó khăn mang theo. Chương 67, giới này thiên mệnh chi tử thực sự rất khó khăn mang theo. Linh Đài Phương Thốn Sơn thời gian thanh u mà dài dằng dặc. Tôn Ngộ Không vẫn như cũng là cái kia nhất làm cho Tu Bồ Đề tổ sư bất lo, nhưng cũng nhất làm cho hắn nhìn không thấu đệ tử. Hắn trong mỗi ngày ngoại trừ nghe giảng đại đạo, chính là gánh nước, trẻ tuổi, quét rác, đem bia phần khô khan tạp dịch làm được là cẩn thận tỉ mỉ, thích thú. Hắn chưa từng chủ động đến hỏi, cũng chưa từng tranh cãi muốn học cái gì đại thần thông. Kia phần trầm ổn cùng kiên nhẫn, nhường Tu Bồ Đề tổ sư đang âm thầm quan sát mấy lần về sau, đều không thể không âm thầm gật đầu, trong lòng lấy làm kỳ. Nay khỉ, căn tính đã thành, đạo tâm vững chắc. Xem ra là thời điểm nên truyền cho hắn một chút chân chính thủ đoạn. Rốt cục, tại lại một lần giảng đạo kết thúc, chúng đệ tử nhao nhao tán đi về sau, Tu Bồ Đề tổ sư lại duy chỉ có đem Tôn Ngộ Không đơn độc lưu lại. Ngộ Không, tổ sư kia không hề bận tâm thanh âm chậm rãi vang lên. Đang chuẩn bị về phía sau viện gánh nước Tôn Ngộ Không nghe vậy, bước chân dừng lại, vội vàng xoay người đối với trên đài cao tổ sư cung cung kính kính không mình hành lễ. Đệ tử tại không biết tổ sư có gì phân phó. Tu Bồ Đề tổ sư nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên một tia ý vị thâm trường ý cười, chậm rãi mở miệng nói: ngươi lên núi đến nay đã có 10 năm, gặp ngươi tâm tính trầm ổn, hướng đạo chi tâm quá mức kiên cố, vi sư trong lòng rất an ủi. Hôm nay vi sư liền dự định truyền cho ngươi một chút chân chính nói, ngươi có bằng lòng hay không học a? Lời vừa nói ra, Tôn Ngộ Không biên kia đã sớm bị rèn luyện được không hề bận tâm tâm, rốt cuộc vẫn là nhịn không được, nhấc lên một tia gợn sóng. Tới, rốt cuộc đã đến. Hắn chờ đợi ngày này đã đợi quá lâu quá lâu. Hắn lần nữa đối với tổ sư nặng nề mà dập đầu một cái cấu đầu. Đệ tử bằng lòng, đệ tử bằng lòng. Cầu tổ sư truyền ta diệu pháp. Tu Bồ Đề tổ sư thấy thế, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Ân, rất tốt. Cái này đầu khỉ, cuối cùng là lộ ra một tia khỉ gấp bản tính. Tiếp xuống kịch bản, liền có thể dựa theo chính mình trong dự đoán kịch bản, thuận lợi tiến hành đi xuống. Hắn háng giọng một cái, bắt đầu cái kia sớm đã chuẩn bị xong dạy học câu. Ân, nói, có 360 bảng môn, bảng môn đều có chính quả. Không biết ngươi muốn học cái nào một môn đâu? Hắn nhìn xem Tôn Ngộ Không, ung dung mà hỏi thăm, ta chỗ này có thuật chữ trong môn chi đạo như thế nào? Tôn Ngộ Không liền vội vàng hỏi, thuật chữ trong môn chính là như thế nào đạo pháp? Tổ sư giải thích nói, thuật chữ trong môn chính là chút mời tiên lên đồng viết chữ, xem bói thì có thể biết xu cắt tị hùng lý lẽ. Dựa theo kịch bản, cái này đầu khỉ đang nghe những này không thể trường sinh tiểu thuật về sau, tất nhiên sẽ lập tức lắc đầu, hô to không học, không học. Nhưng mà, nhường hắn vạn lần không ngờ chính là, Tôn Ngộ Không tại nghe xong về sau, chỉ là nghiêng đầu, suy tư một lát, lập tức trong mắt lại hiện lên một tia ánh sáng, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Học, đệ tử bằng lòng học. Phúc, Tu Bồ Đề tổ sư kém chút một hơi thở gấp đi lên, suýt nữa theo kia bên trên giường mây ngã xuống đến. Hắn ổn ổn tâm thần, nhìn phía dưới kia vẻ mặt thành thật, không có chút nào giả mạo chi sắc đầu khỉ. Trong mắt kinh ngạc đã nhanh yếu giật xuất lai. Học, cái con khỉ này, đầu óc không có vấn đề a. Cái này mời tiên xem bói chi thuật, mặc dù cũng coi như huyền diệu, nhưng cùng vậy chân chính trường sinh đại đạo so sánh, quả thực chính là hạt gạo chi quang, hạ nguyệt chi huy, làm sao có thể so? Hắn bậy mà. Bằng lòng học. Khu cụ Tu Bồ Đề tổ sư cưỡng ép đè xuống khiếp sợ trong lòng, ho khan hai tiếng, ý đồ đem cái này đi trệ kịch bản, một lần nữa kéo về quỹ đạo. Hắn khoát tay áo, ra vẻ cao thâm nói, "Ân, nay thuật, mặc dù có thể biết hoa phúc, lại chung quy là bảng môn tà đạo, khó được trường sinh. Dường như trong vách treo ảnh, không thể, không thể. Kia, ta chỗ này lại có lưu trữ trong môn chi đạo, ngươi có thể nguyện học." Tôn Ngộ Không lại hỏi, "Lưu trữ trong môn, lại là hà gia?" Tổ sư nói, "Lưu trữ trong môn chính là Nho gia, Thích gia, Đạo gia, Âm Dương gia, Mặc gia, Y Lìa gia, hoặc nhìn trải qua, hoặc nhập phận, cũng hướng thật hàng thánh loại hình." Hắn nghĩ thầm, lần này, ngươi dù sao cũng nên lắc đầu a. Những này bách gia học thuyết, càng là cùng kia chém chém giết giết thần thông, không có nửa phần quan hệ. Nhưng mà, Tôn Ngộ Không tại nghe xong về sau, trong mắt chẳng những không có toát ra chút nào vẻ thất vọng, ngược lại, càng thêm hưng phấn. Học, học, đệ tử càng phải học cái này. Hắn vò đầu bứt tai, kích động nói rằng, đệ tử trong núi lúc, liền nghe nói nhân gian có trăm nhà đùa tiếng, đều có các đạo lý. Có thể được tổ sư tự mình truyền thụ cái này bách gia học thuyết, rõ ràng lý lẽ, phân rõ thiện ác, chính là đệ tử thiên đại phúc phận. Cầu tổ sư dạy ta. Lần này, Tu Bồ Đề tổ sư là hoàn toàn sững sờ tại đương trường. cái kia trương không hề bận tâm trên mặt dày, lần thứ nhất lộ ra như là phàm nhân gặp quỷ đồng dạng, rất sống động kinh ngạc biểu lộ. Cái này, cái con khỉ này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Không ái thần thông, không dễ đấu pháp. Hết lần này tới lần khác đối với mấy cái này khô khan lý luận, biểu hiện ra như thế hứng thú nồng hậu. Đây là cái kia thiên sinh địa dưỡng, vốn nên là kiệt ngạo bất tuần, đại náo thiên cung linh minh thạch hầu sao? Đây rõ ràng chính là một cái một lòng dốc lòng cầu học, yêu quý học tập học sinh ba tốt ta. Hắn nhìn phía dưới cặp kia tràn đầy đối tri thức khát vọng, thanh tịnh vô cùng trong mắt màu vàng nóng. Trong lúc nhất thời, lại không biết nên như thế nào nói tiếp. Toàn bộ giảng đạo đường lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Hồi lâu, tu bổ để tổ sư mới hồi phục tinh thần lại. Hắn biết mình không thể lại dựa theo sớm định ra kịch bản tới. Cái con khỉ này đã hoàn toàn thoát ly hắn trưởng khống. Hắn chỉ có thể kiên trì, đem còn lại tính tự môn ngồi xuống tham thiền, động tự môn thải âm bổ dương cũng cùng nhau nói ra. Quả nhiên, Tôn Ngộ Không tại nghe xong về sau vẫn như cũng là tràn đầy phấn khởi, liên tục gật đầu, biểu thị chính mình cũng bằng lòng học, đều muốn học. Bộ kia tri thức chính là lực lượng, học tập khiến cho ta khoái hoạt cầu học thái độ. Nhớ tu bổ để tổ sư thấy là tê cả da đầu. Hắn rốt cục nhìn không được, hắn đột nhiên theo bên trên giường mây nhảy xuống, đi đến Tôn Ngộ Không trước mặt, dùng trong tay thước chỉ vào hắn, nổi giận nói: ngươi cái này hồ tôn, ngươi cái này hồ tôn, ngươi đến tột cùng có biết hay không, chính mình lên núi là tới làm cái gì? Những này bàng môn tà đạo đều là một kỹ thuật, làm sao có thể trường sinh, làm sao có thể tránh thoát kia bà thai lợi hại? Hắn muốn định dùng lời nói này đến điểm tỉnh cái này đầu góc chậm chạp hầu tử, có thể Tôn Ngộ Không lại là vẻ mặt vô tội cùng mờ mịt. Hắn gãi đầu một cái, đàng hoàng hồi đáp: đệ tử biết ta thật là tổ sư, ngài không phải nói đạo hữu 360 bàn môn đều có chính quả sao? Đệ tử cảm thấy cơm này muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi. Trước tiên đem những cơ sở này tiểu thuật học tốt được, làm chắc căn cơ, ngày sau lại học kia trường sinh đại đạo, chẳng phải là làm ít công to? Hắn lời nói này nói đúng từng cái là nói, lẽ thẳng khí hùng. Lại nhường tu bổ để tổ sư, lần nữa bị chắn phải là cứng miệng không trả lời được. Hắn nhìn trước mắt cái này khó chơi, còn miệng đầy ngụy biện hầu tử, chỉ cảm thấy huyết áp của mình đều tại từ từ dâng đi lên. Hắn rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là tú tài gặp quân binh, có lý không nói được. Ngươi tu bổ để tổ sư chỉ vào hắn, nửa ngày nói không nên lời một câu, cuối cùng chỉ có thể tức hổn hển hất lên tay áo. Lan, ngươi cái này hồ tôn, gỗ mục không điêu khắc được cũng, cút ra ngoài cho ta. Dứt lời, hắn liền không tiếp tục để ý Tôn Ngộ Không, quay người đi vào hậu đường, đem cửa điện phanh một tiếng, nặng nề mà đóng lại, chỉ để lại Tôn Ngộ Không chính mình, vẻ mặt vô tội, sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, chính mình một lòng dốc lòng cầu học, tích cực tiến tới, đến cùng là nơi nào, trêu đến tổ sư, nổi giận lớn như vậy. Hậu đường bên trong, tu bổ để tổ sư chắp tay sau lưng, qua lại đi dạo, tản bộ. Khắp khuôn mặt là trước nay chưa từng có bực bội cùng khó xử. Kết thúc. Lần này, hoàn toàn khó làm. Cái con khỉ này, mềm không được cứng không xong, khó chơi. Hoàn toàn không dựa theo chính mình cho hắn thiết định kịch bản đến đi. Chính mình cũng không thể thật, liền dạy hắn một chút xem bói, bách gia học thuyết bình thường thuật pháp A. Ngày ấy sau, hắn còn thế nào đi đại náo thiên cung? Còn thế nào đi bảo đảm kia đường tăng, đi về phía Tây Thỉnh Kinh? Còn thế nào, để hoàn thành hắn Phật môn đại hưng, thiên định sứ mệnh? Lần thứ nhất hắn, đối với mình lần này dạy học nhiệm vụ, sinh ra thật sâu cảm giác bị thất bại. Giới này thiên mệnh chi tử, thật sự là rất khó khăn mang theo. Chương 68, tu hành chương 68, tu hành. Từ ngày đó bị tu bổ để tổ sư tức hồn hển đuổi ra giảng đạo đường sau, Tôn Ngộ Không muốn cho rằng, chính mình tất nhiên là chọc giận sư tôn, chỉ sợ cách bị trục xuất sư môn không xa. Nhưng mà, nhường hắn ngoài ý muốn chính là, ngày thứ hai, khi hắn giống thường ngày, đi vào giảng đạo đường lúc, tu bổ để tổ sư lại thật mở ra bắt đầu vì hắn, đơn độc truyền thụ lên kỹ thuật, lưu, tĩnh, động bốn môn chi đạo. Mặc dù tổ sư trên mặt vẫn như cũng là bộ kia không hề bận tâm, nhìn không ra hỉ nộ bộ dáng, nhưng Tôn Ngộ Không lại có thể cảm giác được, tổ sư cũng không có thật giận hắn. Thế là, hắn liền an tâm, lấy một loại trước nay chưa từng có nhiệt tình cùng chuyên chú, đầu nhập vào cái này bao hàm toàn diện bảng môn học tập bên trong. Hắn đi theo tổ sư, học tập thuật chữ trong môn xem bói phương pháp. Theo cơ sở nhất phân biệt thiên can địa chi, tới hiểu rõ ngũ hành sinh khắc, lại đến thôi diễn cựu cung bát quái. Hắn phát hiện, cái này nhìn như hư vô mờ mịt bói toán chi đạo, trong đó lại ẩn chứa thiên địa vận chuyển chí lý, vạn vật biến hóa quy luật, huyền diệu vô cùng. Hắn đi theo tổ sư, học tập lưu trữ trong môn bách gia học thuyết. Hắn đọc nho gia kinh điển, minh bạch như thế nào nhân nghĩa lễ trí tín hiểu được quân thần phụ tử chi đạo. Hắn nghe đạo gia chân ngôn, lĩnh ngộ như thế nào đạo pháp tự nhiên hiểu được thanh tĩnh vô vi chi diệu. Hắn thậm chí còn tiếp xúc pháp gia, mặc gia, ý lìa ra các loại tư tưởng, thật to mở rộng tầm mắt. Nhưng hắn đối cái này tam giới chúng sinh, đối cái này hồng trần thế tục, có một cái hoàn toàn mới, càng thêm khắc sâu nhận biết. Hắn đi theo tổ sư, học tập tĩnh chữ trong môn ngồi xuống tham thiền phương pháp. Trong mỗi ngày, hắn ngồi xếp bằng, ngũ tâm triều thiên, phối hợp với ngày đó sớm đã nhớ kỹ trong lòng thành tâm chú kiểm chế tâm biên, gột rửa tạp niệm. Hắn phát hiện, lòng của mình biến càng thêm yên tĩnh, càng thêm công minh. Dường như có thể cùng cái này phương thốn sơn một ngọn cây cọn cỏ, đều sinh ra một loại kỳ diệu cộng minh. Về phần kia động chữ trong môn thải âm bổ dương, đốt mao luyện dược chi thuật, hắn đồng dạng là học được say xương ngon lành, đem các loại dược thảo thuộc tính, đan hỏa trường khống, đều nhớ là thuộc đầu. Thời gian, ngay tại kỳ lạ như vậy mà phong phú học tập bên trong, từng ngày trôi qua. Tôn Ngộ Không điên cuồng hấp thu những này trước kia chưa hề tiếp xúc qua tri thức. Hắn đắm chìm trong đó, làm không biết mệt. Kia phần phát ra từ nội tâm, đối tri thức khát vọng cùng yêu thích, nhường bí mật quan sát lấy hắn tu bổ để tổ sư, cũng thời gian dần qua cải biến đối với hắn cách nhìn. Mới đầu, hắn chỉ coi cái này thạch hầu là Phật môn đại hưng tiên mệnh công cụ, là kia đã sớm bị đã định trước tốt ứng kiếp sinh linh. Hắn đối Tôn Ngộ Không, có là tính toán, là dẫn đạo, lại duy chỉ có thiếu khuyết một phần chân chính sư đồ ở giữa thưởng thức. Nhưng bây giờ, hắn nhìn xem cái kia trong mỗi ngày vì một cái quẻ tượng thôi diễn mà mình tư khổ tưởng, vì một cái học thuyết biện chứng mà vào đầu đứt hai, vì khống chế một lò đan hỏa mà thận trọng đầu khỉ. Cái kia song thấy rõ vô số kỷ nguyên thay đổi trong đôi mắt, lần thứ nhất toát ra một tia chân chính phát ra từ nội tâm, thưởng thức. Nay khỉ, tuy là yêu thân, lại có một quả chân thành, thuần túy hướng đạo chi tâm. Hắn yêu, không phải là kia lực lượng hủy thiên diệt địa, mà chỉ nói bản thân. Khó được, thật sự là khó được. Tu Bồ Đề tổ sư ở trong lòng, yên lặng đưa ra đánh giá như vậy. Hắn thậm chí sinh ra một tia lòng yêu tài. Cảm thấy, nếu là thật sự cũng chỉ dạy hắn những này bảng môn tà đạo, ngày sau nhường hắn đi hoàn thành kia phần thiên mệnh, đối với hắn mà nói không khỏi cũng quá mức bất công chút. Bất quá, hắn vẫn không có nhà ra. Thời cơ còn chưa tới. Khối này ngọc thô, còn cần sau cùng một phen tạo hình. Cùng lúc đó, xa xôi Đông Thắng Thần Châu, Vô Danh Tiên Sơn, đạo quán bên trong, Hồ Lô đạo nhân ngồi xếp bằng, trước người hắn thông tí biên hầu, giống nhau đang nhắm mắt ngồi xuống, quanh thân kim quang lưu chuyển, khí tức trầm ngưng như núi. Đột nhiên, thông tí viên hầu chậm rãi mở hai mắt ra. Một ngụm trọc khí, bị hắn thật dài phun ra, hóa thành một đạo luyện không, trên không trung thật lâu không tiêu tan. Sư tôn, hắn đối với Hồ Lô đạo nhân, cung kính thi lễ một cái, đệ tử cảm giác tu vi của mình dường như đã thật lâu không có tiến tiến. Trên mặt của hắn mang theo một tia hoang mang cùng nôn nóng. Từ khi hắn bước vào Kim Tiên chi cảnh sau, liền phát hiện chính mình tu hành tốc độ biến dị thường chậm chạp. Mấy trăm năm nay đến, hắn ngày đêm khổ tu, cần đầy không ngừng, tu vi nhưng thủy chung dừng lại tại Kim Tiên trung kỳ, lại khó có tiến thêm. Hồ Lô đạo nhân nhìn xem hắn, trên mặt cũng không có ngoài ý muốn chi sắc, chỉ là cười nhạt một tiếng nói, "Viên hậu, ngươi có biết, cái này tiên đạo tu hành, càng về sau, liền càng là gian nan." Hắn dừng một chút, vì chính mình vị này thiên phú dị bẩm, nhưng cũng bởi vậy có chút xôi gió xôi nước đệ tử, giải thích, "Con đường tu hành, vốn là nghịch thiên mà đi, cùng trời tranh mệnh. Theo phàm tục tới địa tiên, lại đến tiên tiên, huyền tiên, thậm chí kim tiên, dựa vào là thiên phú, là công pháp, là khổ tu. Nhưng theo kim tiên, lại hướng lên, mong muốn bước vào kia thái ớt chi cảnh, vẻn vẹn dựa vào khổ tu, lại là còn thiếu rất nhiều. Nó cần là hải lượng thiên tài địa bảo, là bàng bạc khí vận công đức, càng là kia hư vô mà mịt, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, đại cơ duyên." Hồ Lô đạo nhân, hoặc là nói, phía sau Lý Tiêu Bổn Tôn, đối với cái này có là khắc sâu nhất lý giải. Hắn nhìn xem chính mình vị này đệ tử ưu tú, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thông tí viên hầu thiên phú, không thể nghi ngờ, tuyệt đối là tam giới đỉnh tiêm. Chính mình truyền thụ cho hắn bát cửu huyền công cùng rất nhiều đại thần thông, cũng đều là vô thượng truyền thừa. Nhưng cái này, cũng bèn bèn đường hắn, có thể có được một cái viễn siêu bình thường yêu vương cao khởi điểm mà thôi. Muốn chân chính trưởng thành là một tôn có thể quấy tam giới phong vân tuyệt đại yêu vương, hắn kiên quyết chính là kia mấu chốt nhất cơ duyên. Lý Tiêu trong đầu không khỏi nổi lên cái kia ở xa Tây Như Hạ Châu thạch hầu. Thạch hầu hắn nhẹ giọng tự nói, hắn biết Tôn Ngộ Không sở dĩ có thể ở ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian bên trong liền từ một cái không thông pháp thuật thạch hầu nhảy lên trở thành kia uy chấn tam giới, đủ để đại náo thiên cung thái ớt kim tiên. Phía sau ngoại trừ hôn thê tứ hầu kiêm lịch thiên thiên phú bên ngoài, càng quan trọng hơn chính là kia liên tiếp đủ để cho bất kỳ tiên thần cũng vì đó đỏ mắt lịch thiên cơ duyên. Đại náo địa phủ, thủ tiêu sinh tử bộ, đây là đánh cắp thiên địa quyền hành, đến một phần đại khí vận. Đại náo long cung, mạnh mẽ bắt lấy định hải thần châm, đây là đoạt thiên địa chi tạo hóa, đến một cái vô thượng thần binh. Mà mấu chốt nhất vẫn là kia đại náo thiên cung. Hắn nhìn như là tại cùng thiên đình là địch, kỳ thực lại là ở đằng kia mấy vị thánh nhân ngầm đồng ý cùng an bài phía dưới, diễn ra một trận tiếng trầm phát đại tài kinh thiên cho hay. Hắn được phong làm tề thiên đại thánh, có thể tự do xuất nhập thiên đình. Hắn ăn trộm, đem kia toàn bộ bản đảo viên bên trong mấy ngàn năm, vài vạn năm mới thành thụ thiên đạo, xem như cơm đồng dạng toàn bộ nuốt vào. Hắn lại xâm nhập đâu xuất cung, đem vị kia thái thượng đạo tổ không biết hao phí nhiều ít tâm huyết mới luyện chế thành một hồ lô, lại một hồ lô cựu chuyển kim đan, xem như đường đầu đồng dạng nuốt vào. Cuối cùng, càng là đại náo giao trì, đem kia vương mẫu nương nương dùng để mở tiệc chiêu đái tam giới đại năng Quỳnh Tương Ngọc Dịch, gan rồng phượng thủy, uống say mềm. Chính là cái này hải lượng, đủ để cho bất luận một vị nào đại la kim tiên cũng vì đó đau lòng đỉnh cấp thiên tài địa bảo, cưỡng ép đem tu vi của hắn theo một cái mới ra đời tiểu tiên, mạnh mẽ đắp lên tới thái ớt kim tiên cảnh giới. Ở trong đó, bất kỳ một cọc cơ duyên đều là tu sĩ tầm thường, hao phí trăm vạn năm cũng cầu còn không được. Ai Hồ Lô đạo nhân nhìn trước mắt, còn đối tương lai ôm lấy vô hạn ước mơ thông tí biên hậu, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Chính mình vị này đệ tử, thiên phú không thua kia thạch hầu. Đáng tiếc, hắn lại không phải là ngày đó mệnh người. Không có kia thánh nhân ở sau lưng vì hắn trải đường, hắn con đường tu hành nhất định so kia thạch hầu gian nan gấp trăm ngàn lần. Muốn có thành tựu, chỉ có thể dựa vào vô tận tuế nguyệt, đi từng chút rèn luyện, đi tích lũy. Trừ phi, Hồ Lô đạo nhân trong mắt hiện lên một tia thâm thúy quan mang. Trừ phi chính mình vị sư tôn này chịu tự mình kết quả, vì hắn đi mưu một phần, không thua tại kia thạch hầu nghịch thiên đại cơ duyên. Bất quá việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, thời cơ chưa tới. Hắn tập trung ý chí, nhìn xem vẫn như cũ có chút hoang mang thông tí biên hầu, cười nhạt một tiếng nói, Viên Hầu, không cần nóng nội. Ngươi nói, ở chỗ chiến, một mặt khổ tu, cũng không phải là con đường của ngươi. Chờ thời cơ chín muồi, vi sư tự sẽ vì ngươi tìm một chỗ có thể làm cho ngươi thỏa thích thi triển quyền cước đá mài đao. Hiện tại, ngươi chỉ cần tinh tâm, đưa ngươi đã học đồ vật hoàn toàn dung hội quan thông, liền đầy đủ. Là, sư tôn. Thông thí Viên Hầu nghe vậy, mặc dù vẫn như cũ có chút không hiểu, nhưng từ đối với sư tôn tuyệt đối tín nhiệm, vẫn là cung kính đồng ý. Chương 69, Hồ Lô đạo nhân mưu đồ. Chương 69, Hồ Lô đạo nhân mưu đồ. Đạo quán bên trong, Hồ Lô đạo nhân nhìn xem tọa hạ kia mặc dù ứng thanh, nhưng trong mắt vẫn như cũ mang theo vài phần đối tương lai mê mang đệ tử. Mà thôi, mà thôi. Trong lòng của hắn than nhẹ một tiếng, cùng là hôn thê tứ hầu, dựa vào cái gì một cái có thể được thiên độc hầu, hưởng hết ngàn vạn khí vận. Một cái khác, lại muốn không có tiếng tăm gì, chịu khổ tuyến nguyệt. Đã, ngươi bái ta vi sư. Vậy vi sư, liền không thể để cho ngươi thua ở vụ kia chạy tuyến bên trên. Thiên mệnh. Thiên mệnh lại như thế nào? Ta mặc dù không muốn cùng kia tam giới đại năng đánh cờ, nhưng cũng không ngại, tại cái này trên bàn cờ, lặng lẽ nhiều để lên một quả, kế hoạch bên ngoài quân cờ. Hắn bản tôn Lý Tiêu, làm việc chuẩn tắc, chính là cầu chữ vào đầu, mọi thứ lấy ổn thỏa là bên trên, tuyệt không tùy tiện nhiễm nhân quả. Nhưng bây giờ, có cố này có thể ngăn cách tất cả thiên cơ Hồ Lô đạo nhân hóa thân, hắn làm việc là gan, cũng liền không tự chủ được lớn lên. Ngược lại, trời sắp xuống, có hóa thân đỉnh lấy. Xảy ra bất kỳ chuyện gì, đều liên lụy không đến cái kia ở xa thiên đỉnh bản tôn trên thân. Cái loại này không phong hiểm cao hồi báo mua bán, không làm ngu sao mà không làm. Nghĩ tới đây, Hồ Lô đạo nhân cặp kia không hề bận tâm trong đôi mắt, lần thứ nhất, lóe lên một tia chân chính thuộc về kỳ thủ sắc bén cùng tinh quang. Hắn nhìn xem trước mặt Thông Tí Viên Hầu, chậm rãi mở miệng nói, "Viên Hầu, ngươi vừa mới nói, rất là có lý." Một mặt đóng cửa làm xe, chung quy là không chung lâu cát. Vi sư cũng cảm thấy, là thời điểm nên để ngươi xuống núi, đi lịch luyện một phen, tìm một tìm thuộc về chính ngươi cơ duyên. Thông Tí Viên Hầu nghe vậy, lập tức mừng rỡ, trong mắt bộc phát ra sáng chói chiến ý. Mời sư tôn phân phó. Hắn sớm đã chờ đợi ngày này, đợi quá lâu quá lâu. Hồ Lô đạo nhân nhìn xem hắn bộ kia không kịp chờ đợi bộ dáng, thỏa mãn nhẹ gật đầu, lập tức, nhưng lại lời nói xoay chuyển, ngựa khí biến ngưng trọng lên. Bất quá, ngươi lần này xuống núi, cũng không phải là đi kia hồng trần bên trong, chạm yêu trừ ma. Vi sư, muốn ngươi đi xông vào một lần, kia tứ hải long cung. Cái gì? Xông? Xông long cung? Thông Thí Viên Hầu nghe vậy, trong lòng hoảng hốt. Hắn mặc dù đối với mình thực lực hôm nay rất có tự tin, nhưng cũng biết, kia tứ hải long cung, chính là thiên đỉnh sắc phong chính thần đạo trường, chịu thiên điều giới luật bảo hộ. Vô cơ tiến đánh long cung, đây chính là cùng thiên đỉnh là địch tội lớn. Sư tôn, cái này chỉ sợ không ổn đâu. Hắn do dự nói, đệ tử nếu là xông long cung, chẳng phải là sẽ cho sư tôn ngài rước lấy phiền phức ngập trời. Ha ha ha, Hồ Lô đạo nhân nghe vậy, lại là ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy ngạo nghễ. Phiền toái, chỉ là một cái tứ hải long cung, cũng xứng xưng là phiền toái. Hắn nhìn xem chính mình vị này vẫn còn có chút quá mức đàng hoàng đệ tử, lắc đầu, lạnh nhạt nói, Viên Hầu, ngươi phải nhớ kỹ, cái này trong tam giới, cái gọi là quy củ, cái gọi là thiên điều, đều chẳng qua là cường giả dùng để trói buộc kẻ yếu gông xiềng mà thôi. Làm ngươi đủ mạnh lúc, ngươi chính là quy củ. Hắn lần này bá đạo vô cùng ngôn luận, nghe được Thông Tí Viên Hầu là nhiệt huyết sôi trào, trong lòng kia cố bẩm sinh thuộc về hôn thế thần hầu kiệt ngạo cùng cuồng ngạo cũng bị hoàn toàn đốt lên. Vi sư, hôm nay liền muốn cho ngươi đi làm, chính là đi đập nát kia cái gọi là quy củ. Hồ Lô đạo nhân đứng người lên, đứng chắp tay, trong mắt tinh quang trong vắt. Ngươi chuyến này mục tiêu chỉ có một cái, Tây Hải Long Cung. Theo vi sư suy tính, kia Tây Hải Long Cung bên trong có giấu một cái tiên thiên thần vật, tên là Bách Thiên Bạch Ngọc Trụ. Vật này chính là thượng cổ đại vũ trị thủy thời điểm dùng để chấn áp Tây Hải hải nhãn định hải thần châm, nặng đến mấy vạn bạc cân, thần uy vô song, cùng ngươi chính là ông trời tác hợp cho. Ngươi liền đi kia Tây Hải, đem bảo vật này mang tới, xem như ngươi ngày sau chứng đạo binh khí. Thông Tí Viên Hầu nghe được là tâm thần chập chờn, hắn không thể lập tức liền giết tới kia Tây Hải Long Cung, đem kia cái gọi là Bách Thiên Bạch Ngọc Trụ cướp đến tay. Nhưng hắn trong lòng nhưng như cũng còn có một tia lo lắng, chỉ là sư tôn, đệ tử nếu là đại náo Long Cung, tất nhiên sẽ kinh động thiên đỉnh. Đến lúc đó, thiên binh thiên tướng hạ phàm, đệ tử chỉ sợ việc này, vi sư đã sớm chuẩn bị. Hồ Lô đạo nhân cười nhạt một tiếng, lộ ra là tính trước kỹ càng. Hắn tâm niệm khẽ động, cùng ở xa thiên đình bản tôn, trong nháy mắt liền lấy được liên hệ. Bàn đạo viên, đạo trường bên trong, Lý Tiêu bổn tôn ngồi xếp bằng, nhếch miệng lên một vệt đường cong. Hắn vung tay lên, theo đống kia tích như núi, bao năm qua đến đánh thẻ bạc được chiến lợi phẩm bên trong, lấy ra một cái toàn thân đen như mực, trên đó lượn lờ lấy một tầng nhàn nhạt, màu xám xương mù kỳ lạ bảo châu. Này châu, tên là Thiên Cơ Châu, chính là hắn trước kia ở giữa một lần bình thường đánh thẻ lúc phát động bạo kích, ngoài ý muốn đoạt được một cái tiên tiên đỉnh cấp linh bảo. Bảo vật này cũng không cái gì công phạt, phòng ngự chi năng tác dụng duy nhất chính là che đậy thiên cơ. Chỉ cần đem bảo vật này mang ở trên người, liền có thể hóa thành một đoàn hành tàu hỗn độn, ngăn cách tất cả thôi diễn cùng bói toán. Cho dù là thánh nhân đích thân đến, nếu không phải cầm trong tay kia tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ, cũng quả quyết không cách nào tính ra bảo vật này mang theo người bất kỳ nhân quả cùng lai lịch. Cái này vốn là Lý Tiêu vì chính mình chuẩn bị, dùng cho đi đường đỉnh cấp bảo mệnh át chủ bài một trong. Nhưng bây giờ, vì mình cái này dưỡng thành đại nghiệp, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Hắn tâm niệm khẽ động, thông qua cùng hóa thân kia huyền diệu liên hệ, trực tiếp đem cái này Mai Thiên Cơ hỗn độn châu cách vô tận thời không, truyền tống tới Hồ Lô đạo nhân trong tay. Vô Danh Tiên Sơn, đạo quán bên trong. Hồ Lô đạo nhân trong lòng bàn tay, quang hoa lóe lên, một cái đen nhánh bảo châu trống rỗng hiện hiện. Hắn đem này châu đưa cho trước mặt sớm đã nhìn trợn mắt hốc mồm Thông Tí Viên Hầu. Đây là Thiên Cơ Châu, ngươi đưa nó mang ở trên người, liền có thể ngăn cách tất cả thiên cơ, không người có thể tính ra lai lịch của ngươi. Đến lúc đó, ngươi lợi dụng Hải Ngoại tán tu chi danh, tiến đến Tây Hải mượn bảo. Kia Tây Hải Long Vương nếu là tức thời, chịu đem bảo vật hai tay dâng lên, liền cũng được. Hắn nếu là không chịu, Hồ Lô đạo nhân trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo hàn quang. Kia, ngươi liền đem hắn kia thủy tinh cùng đập cho nát bét, đem kia cái gọi là Bách Tiên Bạch Ngọc trụ cho vi sư mạnh mẽ cướp về. Xảy ra bất kỳ chuyện gì, tự có vi sư thay ngươi chịu trách nhiệm. Đệ tử tuân mệnh. Thông Tí Viên Hầu tiếp nhận bảo châu, cảm thụ được trong đó kia ngăn cách tất cả huyền diệu lực lượng, trong lòng cuối cùng một tia lo lắng cũng hoàn toàn tan thành mây khói. Hắn đối với Hồ Lô đạo nhân nặng nề mà dập đầu một cái khấu đầu. Lập tức, lại không nửa phần do dự, thân hình thoát một cái, liền hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, phóng lên tận trời. Trực tiếp hướng phía kia xa xôi Tây Hải phương hướng, đang đằng sát khí bay đi. Nhìn xem hắn bóng lưng biến mất, Hồ Lô đạo nhân trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Đi thôi, đi nào a. Nào hắn long trời lở đất, nào hắn tứ hải không yên, cũng làm cho cái này tam giới tiên thần đều nhìn một chút, ta môn này hạ, đến tột cùng có thể nuôi dưỡng được như thế nào kinh thiên động địa, hỗn thế yêu vương. Mà liên tại Thông Tí Viên Hầu đặt vào cái kiêm lịch tiên cải bệnh hành trình thời điểm, xa xôi thiên đỉnh, bàn đạo viên bên trong, Lý Tiêu Bổ Tôn đang nhàn nhã nằm tại khối kia quen thuộc trên tảng đá, chuẩn bị dùng quan tiên kính thật tốt thưởng thức một phen phân thân tự tay đạo diễn trận này đại náo Tây Hải cho hay. Đột nhiên, hắn lông mày đột nhiên nhíu một cái. Hắn cảm giác được, chính mình kia sớm đã bố trí được vững như thành đồng tiểu Chu Thiên Tinh đấu trận ngoại vi dự cảnh trận pháp, lại bị xúc động. Có người xâm nhập bàn đạo viên. Hơn nữa, đối phương tựa hồ là uống rượu say, một đường lảo đảo, còn không thèm chú ý hắn bày ra trung điểm với trận, trực lăng lăng hướng lấy hắn cái này hạch tâm đạo trưởng phương hướng xuống tới. Lý Tiêu trong lòng run lên, trong nháy mắt thu liễm tất cả khí tức, lặng yên không một tiếng động ẩn nấp tại một gốc cây đào về sau. Hắn thôi động phá vọng kim đồng nhìn lại, chỉ thấy kia rừng đào chỗ sâu, một đạo thân ảnh khôi ngô, đang đầy người mùi rượu, bước chân phủ phiếm, hướng phía bên này đi tới. Thân ảnh kia, người mặc màu đen xoáy khải, khuôn mặt uy nghiêm. Người đến, đúng là kia Thiên Hà Thủy Quân thống soái, Thiên Đồng Nguyên soái. Chương 70, buồn bực Thiên Đồng Nguyên soái chương 70, buồn bực Thiên Đồng Nguyên soái Thiên Đồng Nguyên soái, gần nhất rất phiền. Vô cùng phiền. Từ lần trước, tại Quảng Hàn cung trước, bị hàng Nga tiên tử dùng câu kia trong tim ta, sớm đã dung không được người bên ngoài cho vô tình cự tuyệt về sau. Hắn chẳng những không có hết hy vọng, ngược lại càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Hắn cảm thấy, chân thành chỗ đến, sắt đá không rời. Chỉ cần mình đầy đủ chân thành, một ngày nào đó, có thể sử dụng sự si tình của mình, hòa tan tiên tử viên kia băng lãnh tâm. Thế là, hắn vẫn như cũng là bền lòng vững dạ cách mỗi 3 năm ngày, liền sẽ tìm lý do hướng kia thanh lãnh thái âm tinh chạy lên một chuyến. Hôm nay đưa lên một hộp chính mình tự tay hái, ẩn chứa tinh thần chi lực hoa ngôi sao mật. Ngày mai, lại đưa lên một cái chính mình theo thiên hà chỗ sâu tìm thấy, có thể ôn dưỡng nguyên thần vạn năm hàng ngọc. Nhưng mà hắn lần này có thể xưng liếm cầu điển hình truy cầu, đổi lấy lại không phải là tiên tử cảm động, mà là càng thêm băng lãnh xa lánh. Mới đầu hàng Nga tiên tử sẽ còn ra ngoài lễ tiết gặp hắn một lần, sau đó lại lời nói lạnh nhạt đem hắn đuổi đi. Càng về sau, càng là liền mặt đều chẳng muốn gặp. Trực tiếp nhường ngọc thọ tại ngoài cung, đem hắn đưa tới lễ vật, ý nguyên không thay đổi lui về. Lại đến bây giờ, càng là quá mức. Hắn phát hiện, chính mình mà ngay cả kia Quảng Hàn cung đại môn còn không thể nào vào được. Cả tòa cung điện đều bị một tầng cường đại thái âm cấm chế bao phủ, tránh xa người ngàn dặm. Bất luận hắn ở bên ngoài như thế nào kêu gọi, như thế nào khẩn cầu, bên trong đều nghe không được nửa điểm đáp lại. Cái này khiến Thiên Đồng Nguyên Soái cảm nhận được trước nay chưa từng có thất bại cùng thất lạc, càng làm cho trong lòng của hắn bị quất, như muốn phát cuồng chính là một kiệt khác. Hắn theo một ít tiên nga lời đàm tiếu nghe được tới bắc quái, cái kia không có danh tiếng gì, nho nhỏ bàn đảo viên thổ địa Lý Tiêu, vậy mà thường xuyên có thể tự do xuất nhập tại Quảng Hàn cung bên trong. Nghe nói, hàng Nga tiên tử cùng ngọc tỏ đều đợi hắn như thượng khách, thường xuyên cùng hắn tại cây quế phía dưới thưởng thức trà nói chuyện phiếm, chuyện trò vui vẻ. Tin tức này nhường Thiên Đồng cảm giác được mười phần phiền muộn không hiểu. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì a? Hắn đường đường Thiên Hà Thủy Quân thống soái, chấp trưởng 10 vạn tiên binh, đứng hàng thiên đỉnh đỉnh tiêm thần tướng liệt kê. Bàn luận thân phận, bàn luận địa vị, bàn luận tu vi, điểm nào nhất không thể so với cái kia nho nhỏ thổ địa thần mạnh lên một lần. Chính mình bưng lấy một khỏa chân tâm, lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa, nhìn như không thấy. Mà cái kia nho nhỏ thổ địa lại có thể cùng tiên tử chuyện trò vui vẻ, như gió xuân ấm áp. Cái này, đây quả thực là lẽ nào lại như vậy? Một cố không cách nào ức chế, tên là ghen tị hỏa diễm. Trong lòng của hắn cháy hừng hực. Hắn thực sự không nghĩ ra, cái kia nho nhỏ thổ địa thần đến tột cùng là có cỡ nào mị lực, có cỡ nào thủ đoạn, có thể nhường kia thanh lãnh cao ngạo, sắc mặt không chút thay đổi hàng Nga tiên tử, đều đúng hắn thân thiết như vậy. Hôm nay, hắn lại một lần tại Quảng Hàn cung trước ăn rắn rắn chắc chắc bế muôn canh. Trong lòng phiền muộn phía dưới, liền tìm địa phương, một mình một tiên uống lên rượu buồn. Một chén lại một chén tiên nhưỡng vào trong bụng, sầu càng sầu. Chén choang cấp trên, cái kia bị ghen ghét cùng không cam lòng chỗ lấp đầy trong óc, lại không bị khống chế sinh ra một cái to gan suy nghĩ. Đi bàn đảo viên, đi tận mắt xem xét, nhìn một chút, cái kia gọi Lý Tiêu ra hỏa, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Thế là, liền có trước mắt cái này say sông bàn đảo viên một màn. Thiên Đồng Nguyên Soái mượn tự kình, ỷ vào chính mình thái ớt kim tiên tu vi, lại cũng không nhìn bản đảo biên ngoại vi cảnh cáo cấm chế, một đường lảo đảo xông vào. Hắn vốn cho rằng cái này bản đảo biên bất quá là một tòa lớn một chút vườn trái cây mà thôi, lấy tu vi của mình thần niệm quét qua liền có thể đem toàn bộ vườn đều nhìn thấy rõ ràng, dễ dàng liền có thể tìm ra cái kia tiểu thổ địa chỗ. Nhưng mà khi hắn chân chính bước vào mảnh này rừng đảo về sau, mới phát hiện chính mình mười phần sai. Hắn mới vừa vào đến liền cảm giác cảnh tượng trước mắt một hồi bận mèo. Nguyên bản rõ ràng rừng đảo lại trong nháy mắt biến mây mù lờ lờ, đường đi giao thoa dường như một cái vô cùng vô tận to lớn mê cung. Hắn rõ ràng là hướng về một phương hướng thẳng tắp đi tới, có thể đi nửa ngày lại phát hiện chính mình lại về tới vị trí cũ. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Thiên Đồng Nguyên Soái lung lay có chút phát trầm đầu, chến choáng dâng lên, nhường cái kia vốn là có chút hỗn loạn suy nghĩ biến càng thêm chỉ độn. Chỉ là một cái bàn đảo viên, vì sao lại có huyền diệu như thế trận pháp? Hắn không tin tả. Lúc này thôi động thể nội thái ớt pháp lực, thi triển ra cưỡi mây đạp gió chi thuật, mong muốn từ trên cao quan sát toàn bộ vườn bố cục. Nhưng mà khi hắn bay đến giữa không trung thời điểm, lại phát hiện mình vô luận như thế nào bay cũng bay không ra mảnh này rừng đảo phạm vi. Trên đỉnh đầu rõ ràng là tươi sáng cả khôn, lại phảng phất có một tầng vô hình cứng cỏi vô cùng bình chướng, đem hắn gắt gao áp chế ở phiến khu vực này bên trong. Gặp quỷ, Thiên Đồng Nguyên Soái trong lòng hoảng hốt, chênh choáng cũng tỉnh hơn phân nửa. Hắn rốt cục ý thức được chính mình tựa hồ là xâm nhập một cái cực kỳ cao minh huyễn trận bên trong. Hắn bắt đầu thử nghiệm dùng các loại thần thông thuật pháp đi công kích chung quanh huyễn tượng, ý đồ lấy lực phá trận. Hắn tế lên pháp lực, đấm ra một quyền. Một quyền này mang theo pháp lực đủ để đem một tòa núi nhỏ đều san thành bình địa. Có thể quyền kia gió đánh vào chung quanh cây đảo phía trên, lại như là châu đất xuống biển, không có kích thích nửa phần bọn sóng. Hắn miệng tụng chân ôn, thi triển ra Thiên Hà Thủy Quân Vân Thủy Phá Quân chi thuật, dẫn động vô tận hơi nước, hóa thành từng đạo lưới dao, hướng phía bốn phương tám hướng chém tới. Có thể những cái kia lưới dao đang bay ra mấy trượng về sau, liền sẽ quỷ dị tan biến tại vô hình. Bất luận hắn như thế nào thi triển thuật pháp, như thế nào đem hết toàn lực, đều không thể với cái thế giới này tạo thành bất kỳ một tơ một hào cải biến. Hắn liền như là một cái bị vây ở lồng bên trong mãnh hổ, chỉ có một thân lực lượng cường đại, lại không chỗ thi triển, chỉ có thể ở cái này nguyên địa phí công xoay một vòng. Thời gian một điểm trôi qua, thể nội pháp lực tại một lần lại một lần phí công trong công kích bị đại lượng tiêu hao, mà kia nồng đậm chênh choáng cũng lần nữa giống như nước thủy triều xông lên đầu góc của hắn. Cuối cùng, Thiên Đồng Nguyên Soái cũng nhịn không được nữa, dưới chân hắn một cái lảo đảo, thân thể khổng lồ liền phanh một tiếng, nặng nề mà té lăn bay kia mềm mại trên cỏ, trong miệng còn mơ hồ không rõ lẩm bẩm: "Hằng Nga, Lý Tiêu." Nấc lập tức liền nhào đầu, hoàn toàn say ngã tới. Tại hắn say ngã về sau, trung quanh kia mây mù lở lở, đường đi giao thoa huyễn tượng chậm rãi tán đi, dương đào lại khôi phục kia phần yên tĩnh cùng tương hòa, dường như cái gì cũng không có xảy ra. Một đạo thân ảnh màu xanh giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Thiên Đồng Nguyên Soái bên cạnh. Người đến chính là Lý Tiêu. Hắn nhìn trước mắt cái này tiếng ấy như sấm, ngủ được như cùng chết heo đồng dạng Thiên Hà Thống Soái, trên mặt lộ ra mấy phần dở khóc dở cười thân sắc. Khá lắm, đây coi như là người giả bị đụng phải trong nhà của ta tới. Chương 71, vi tình sở khốn. Chương 71, vi tình sở khốn. Bản đảo viên bên trong, bóng đêm như nước. Trong sáng ánh trăng, xuyên thấu qua ung tùm đào lá, tung xuống pha tạp ngân quang. Lý Tiêu đứng tại say ngã Thiên Đồng Nguyên Soái bên cạnh, đuốt cằm, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Đem hắn cứ như vậy ném ở nơi này, tự nhiên là không được. Đường đường Thiên Hà Thủy Quân Thống Soái, say ngã tại bản đảo viên. Việc này nếu là lan truyền ra ngoài, bất luận đối với mình, vẫn là đối với hắn đều không phải là chuyện gì tốt. Nhưng nếu là đem hắn đưa về Thiên Hà Thủy sư phụ, lại không khỏi quá mức phiền toái, dễ dàng phức tạp. Mà thôi, ai bảo tâm ta thiệt đâu. Lý Tiêu lắc đầu bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn quyết định trước đem gia hỏa này làm tỉnh lại lại nói. Hắn duỗi ra hai ngón, đầu ngón tay phía trên một sợi tinh thuần vô cùng pháp lực lặng yên ngưng tụ. Lập tức hắn đối với Thiên Đồng Nguyên Soái mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, kia sợi pháp lực như là một cỗ thanh lương cam tuyển, trong nháy mắt liền chui vào Thiên Đồng Nguyên Soái trong thức hải, đem nó kia bị tê dại thần hồn chậm rãi trải bớt tịnh hóa. Ân chỉ nghe Thiên Đồng Nguyên Soái trong miệng phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, thân thể khổng lồ như là lý ngư đã đỉnh đồng dạng, đột nhiên từ dưới đất ngồi dậy. Hắn lung lay vẫn như cũ có chút u ám đầu, say rượu đau đầu, nhường cái kia trương uy nghiêm gương mặt đều bóp méo lên. Ta đây là ở đâu? Hắn mở mịt ngắm nhìn một phía, khi hắn nhìn thấy trước mắt mảnh này quen thuộc rừng đảo, cùng đứng ở trước mặt hắn, cái kia chính nhất mặt bình tĩnh nhìn hắn, người mặc một mạc thổ địa bảo phục tuổi trẻ tiên qua lúc, trí nhớ của hắn giống như nước thủy triều trong nháy mắt hấp lại. Là ngươi? Thiên Đồng Nguyên Soái trong mắt, trong nháy mắt bộc phát ra cảnh giác cùng địch ý, vô ý thức liền muốn đứng dậy, triển khai tư thế. Nhưng mà Lý Tiêu lại chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, dùng kia lạnh nhạt không gợn sóng thanh âm chậm rãi mở miệng nói: "Nguyên Soái, tỉnh rượu." Âm thanh này không lớn, nhưng trong nháy mắt liền nhường cái kia cỗ sắp buộc phát pháp lực vì đó trì trệ. Thiên Đồng Nguyên Soái lúc này mới kịp phản ứng, là trước mắt cái này tiểu thổ địa đem chính mình làm tỉnh lại. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng ý, lắc lắc cung dung đứng dậy, vuốt vuốt phát đau huyệt thái dương, ồm ồm mà hỏi thăm: "Là ngươi đem ta làm tỉnh lại?" "Thiện tay mà thôi mà thôi." Lý Tiêu ngữ khí vẫn như cũng là như vậy, không hề bận tâm, cũng là Nguyên Soái, đêm khuya say rượu, tự tiện xông vào ta cái này bản đảo viên cấm địa. Có biết đây là mạo phạm thiên quy, đủ để bị thiên đỉnh củ sát linh quan, cầm lấy đi hỏi tội tội lớn. Hắn lời nói này, nói đến không tiêu ngạo không tự ti, câu câu đều có lý. đã chỉ ra đối phương sai lầm, lại không có chút nào a dua cùng e ngại. Thiên Đồng Nguyên Soái nghe vậy, lại là hừ lạnh một tiếng, trên mặt tràn đầy khinh thường cùng ngạo nghễ. Hắn lưỡi ngược một cái, đem kia màu đen xoáy khải đập đến phanh phanh rung động. Thiên Quy, bản xoáy chấp trưởng thiên hà, thế thiên tuần thú, bản thân chính là Thiên Quy người chấp hành. Chỉ là say rượu sông lầm cấm địa việc nhỏ, ai dám bắt ta đến hỏi tội? Hắn nhìn xem Lý Tiêu, trong mắt kia cố bị ghen ghét chỗ nhóm lửa hỏa diễm, lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Ta hôm nay tới đây, cũng không phải vì cùng ngươi thảo luận cái gì Thiên Quy, ta chính là nghĩ đến nhìn xem. Hắn duỗi ra ngón tay, chỉ vào Lý Tiêu, trong thanh âm tràn đầy chất vấn cùng không hiểu. Ta chính là muốn tận mắt nhìn một chút, ngươi cái này nho nhỏ bản đảo viên thổ địa, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ta Thiên Đồng, tự hỏi thân phận, địa vị, tu vi, tại cái này thiên đỉnh bên trong cũng coi như được là một hào nhân vật. Có thể ta ở đằng kia Quảng Hàn cung trước, cầu ra ra cáo nãi nãi, lại ngay cả cửa cung còn không thể nào vào được. Mà ngươi đây, thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn uất. Ngươi một cái thường thường không có gì lạ nho nhỏ thổ địa thần, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì có thể tự do xuất nhập Quảng Hàn cung? Dựa vào cái gì có thể khiến cho kia thanh lãnh cao ngạo hàng Nga tiên tử đều đúng ngươi nhìn với con mắt khác, cùng ngươi chuyện trò vui vẻ? Đây mới là hắn hôm nay thất thố chân chính nguyên nhân. Lý Tiêu lặng lặng nghe hắn lần này tràn đầy vị chua chất vấn, trên mặt cũng không có chút nào vẻ ngoài ý muốn. Hắn chỉ là lạnh nhạt trần thuật một sự thật. Nguyên Soái, ngươi có lẽ là hiểu lầm. Ta cùng Quảng Hàn cung hàng Nga tiên tử, cùng Ngọc Thố tiên tử, chính là bằng hữu. Giữa bằng hữu, lẫn nhau qua lại, thông cửa nói chuyện phiếm, vốn là bình thường sự tình. Cái này dường như cùng thân phận, địa vị, tu vi cũng không quá lớn quan hệ. Bằng hữu. Thiên Đồng Nguyên Soái nghe được hai chữ này, trong nháy mắt sù lông. Bằng hữu, chỉ bằng ngươi, ngươi cũng xứng. Hắn không thể nào tiếp thu được lời giải thích này. Hắn thấy, đây quả thực là đối với mình lớn nhất vũ nhục. Nhưng mà nhìn xem Lý Tiêu cặp kia thanh tịnh, lạnh nhạt, không mang theo mảy may tạp chất đôi mắt, hắn nhưng lại tìm không ra bất kỳ phản bác nào lý do. Đúng vậy a bằng hữu, cỡ nào đơn giản, nhưng lại cỡ nào xa xỉ một cái từ. Hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình dường như chưa hề nghĩ tới, muốn cùng hàng Nga tiên tử trở thành bằng hữu. Hắn tử vừa mới bắt đầu chính là lấy một cái người đeo đuổi thân phận, đem chính mình đặt ở một cái không bình đẳng vị trí bên trên. Hắn chỗ nỗ lực là lễ vật, là ân cần, là tự cho là đúng si tình, mà hắn mong muốn là chiếm hữu, là đạt được. Phần này tình cảm từ vừa mới bắt đầu liền tràn đầy hiệu quả và lợi ích cùng mất cân bằng, lại há có thể đổi lấy đối phương bình đẳng đối đãi? Thiên Đồng Nguyên Soái sững sờ ngay tại chỗ, trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang. Hồi lâu, hắn mới chán nản buông xuống kia một mực nắm chặt nắm đấm. Hắn nhìn xem Lý Tiêu, ánh mắt bên trong lần thứ nhất mang tới một tia chân chính, gần như cầu khẩn ý vị. Đã ngươi cùng tiên tử là bằng hữu, kia vậy ngươi có thể giúp ta một chuyện? Hắn giống như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng đồng dạng, vội vàng nói, ngươi giúp ta tại tiên tử trước mặt nói tốt vài câu, chỉ cần ngươi có thể để cho tiên tử chịu gặp lại ta một mặt, bất luận ngươi muốn cái gì, thiên đan, pháp bảo, chức quan, chỉ cần ta có thể làm được, ta Thiên Đồng tuyệt không chối từ. Hắn hoàn toàn buông xuống chính mình thân làm nguyên soái tôn nghiêm, nhưng mà đối mặt hắn tình cầu, Lý Tiêu lại chỉ là chậm rãi lắc đầu. Hắn nhìn trước mắt vị này bị tình vây khốn, sớm đã rối loạn tức lòng thiên hà thống soái, trong mắt lóe lên một chút thương hại, cũng có một tia bất đắc dĩ. Nguyên soái, ngươi sai. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà thanh tịnh. Thứ nhất, thiên quy ở trên, tiên thần không thể khinh động phàm tâm. Nguyên soái thân làm thiên đình thần tướng, chấp trưởng chuẩn mực, làm sao ta cái này tiểu tiên càng hiểu đạo lý này. Thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất. Lý Tiêu nhìn thẳng cặp mắt của hắn, nói từng chữ từng câu, tình một trong sự tình, giảng cứu là lưỡng tình tương duyệt, là nước chảy thành sông. Cơ cầu là cầu không được. Ngươi càng là chấp nhất, liền càng là ham sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Với ngươi là khổ, tại tiên tử là nhiễu. Nguyên soái, buông tay a. Cái này trong tam giới, thiên chi tiêu nữ, đâu chỉ ngàn vạn. Ngươi làm sao khổ, đơn phương yêu mến cái này một nhánh, để cho mình sống được như thế hèn mọn, thống khổ như vậy đâu. Lời nói này, đẫm máu xé ra Thiên Đồng Nguyên Soái kia lửa mình dối người si tình áo ngoài, đem kia hiện thực tàn khốc, chân chùi bày tại trước mặt hắn. Thiên Đồng Nguyên Soái thân thể chấn động mạnh một cái. Cái kia trương uy nghiêm gương mặt phía trên, huyết sắc tận hời, biến trắng bệnh vô cùng. Cứ cầu không được hèn mọn. Thống khổ hắn lẩm bẩm, tái diễn mấy chữ này. Ánh mắt bên trong, tất cả ánh sáng màu đều phảng phất tại giờ phút này hoàn toàn dập tắt. Hắn biết, trước mắt cái này nho nhỏ thổ địa thần nói đến đều đúng, chỉ là chính hắn không muốn đi thừa nhận mà thôi. Hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chỉ là đau thương cười một tiếng. Tiếng cười kia bên trong tràn đầy vô tận tiêu điều cùng cô đơn. Hắn không tiếp tục nói nhiều một câu, cũng không có lại nhìn Lý Tiêu một cái, chỉ là yên lặng xoay người, từng bước đi ra mảnh này bàn đảo viên. Tấm lưng kia không nói ra được cô tịch cùng bị thương. Chương 72, đại náo Long cung. Chương 72, đại náo Long cung. Đưa tiễn vị kia thất hồn lạc phách Thiên Bồng Nguyên Soái, bàn đảo viên lần nữa khôi phục yên tĩnh như cũ. Lý Tiêu lắc đầu, đối với cái này cũng không quá nhiều cảm khái. Nam nữ si tình, tình quan khổ sở, việc này từ xưa giống nhau, cho dù là tiên thần cũng khó có thể ngoại lệ. Hắn chỉ là con chúng, ngẫu nhiên nói đùa một chút tâm linh đạo sư, điểm đến là dừng, liền đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Về phần Thiên Đồng Nguyên Soái ngày sau là sẽ như vậy tỉnh ngộ, vẫn là sẽ tiếp tục trầm luân, thậm chí vì vậy mà phạm phải thiên điều, đó chính là chính hắn duyên phận cùng kiếp số, cùng mình lại không nửa phần liên quan. hắn đem việc này ném sau, lần nữa trở về kia phần khoan thai tự đắc mỏ cá sinh hoạt. Trong mỗi ngày, đánh thẻ, tu luyện, lĩnh hội trận pháp, hoàn thiện chính mình tụ lý càn khôn tiểu thế giới. Thời gian trôi qua là ngay ngắn rõ ràng, phong phú mà hài lòng. Lại là mấy năm trở lại đây, trong nháy mắt mà qua. Một ngày này, Lý Tiêu ngay tại đạo trường của mình bên trong, thôi diễn một tòa từ thượng thanh linh bảo bảy trận tổng cương bên trong chứa đựng lưỡng nghi vi trần trận cải tiến mà đến cỡ nhỏ phòng ngự trận pháp. Đống nhiên một cái cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt hệ thống nhắc nhở âm, không có dấu hiệu nào tại trong đầu của hắn, ầm vang nổ vang. Đốt. Kiểm tra tới cùng thiên mệnh nhân vật chính tương quan trọng đại nhân quả sự kiện ngay tại xảy ra, đại náo long cung hài lòng đặc thù điều kiện, phát động đỉnh cấp đặc thù đánh thẻ. Phải chăng tiến hành đánh thẻ? Đại náo long cung. Lý Tiêu đột nhiên theo trong nhập định tỉnh lại, trên mặt viết đầy không hiểu. Hắn trước tiên liền nghĩ đến Tôn Ngộ Không. Thật là không đúng. Kia đầu khỉ giờ phút này không nên còn tại Linh Đài Phương Tốn Sơn, đi theo tu bổ để tổ sư học tập những cái kia bảng môn tà đạo lý luận tri thức sao? Thế nào? Làm sao lại sớm mở ra cái này đại náo long cung kịch bản? Lý Tiêu trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn không chút do dự, quyết định thật nhanh. Đánh thẻ. Vô luận như thế nào, trước tiên đem cái này đưa tới cửa đỉnh cấp ban thưởng, nắm bắt tới tay lại nói. Đốt. Đỉnh cấp đặc thù đánh thẻ thành công. Chúc mừng tốc chủ, quan sát tiên tiên thần hầu quấy tứ hải phong vân, lĩnh ngộ thủy hỏa trung sức chi huyền diệu, thu hoạch được một đôi tiên tiên linh bảo, thủy hỏa hồ lô. Anh. Một thanh một hồng, hai đạo thuộc tính hoàn toàn tương phản, nhưng lại lẫn nhau dây dưa, tương sinh tương khắc thật bằng, trong nháy mắt tại trong đầu của hắn nở rộ ra, cuối cùng ngưng tụ thành một cái thủy hỏa đạo vận quấn giao hồ lô. Thủy hỏa hồ lô. Lý Tiêu trong lòng vừa mừng vừa sợ. Đây cũng là nhất phẩm giai cực cao tiên thiên linh bảo, uy lực của nó chỉ sợ không tại cái kia hỗn độn hồ lô phía dưới. Chỉ là còn chưa chờ hắn tới kịp cẩn thận nghiên cứu chuyện này đối với bảo hồ lô diệu dụng, một cái càng lớn nghi hoặc liền đã chiếm cứ hắn toàn bộ tâm thần. Đến cuối cùng là ai đang náo long cung? Hắn lập tức lấy ra quan thiên kính, đem chính mình kia mênh mông thái ớt pháp lực không giữ lại chút nào rót vào trong đó, cũng đem tầm mắt gắt gao khóa chặt tại tứ hải bên trong. Mặt kính phía trên tiên quang lưu chuyển rất nhanh, liền chiếu dọi ra Tây Hải thủy tinh cung kia trắng lệ, nhưng lại một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Giờ phút này Tây Hải Long Cung sớm đã không có ngày xưa uy nghiêm cùng yên tĩnh. Vô số lính tôm tướng cua như là gặp ma, thất kinh tại trong cung điện, chạy tứ phía. Cây san hô bị đâm đến ngã trái ngã phải, giá minh châu rơi đến đầy đất lan loạn. Mà ở đằng kia vàng son lộng lẫy Long Vương bảo điện phía trên, Tây Hải Long Vương Ngao Luân chính nhất mặt kinh hãi gần chết mà nhìn xem cái kia trôi nổi tại trong đại điện, sắt thần đồng dạng thân ảnh. Kia là một người mặc tỏa tử giáp, cầm trong tay một cây đen nhánh thần thiết viên hầu. Hắn chính là Thông Tí Viên Hầu. Chỉ là, hắn giờ phút này toàn thân đều bị một tầng nồng đậm, tối tăm mở mịt hỗn độn sương mù bao phủ, để cho người ta căn bản thấy không rõ mặt mũi chân thật của hắn, cũng không cách nào dò xét ra hắn bất kỳ khí tức gì cùng nền móng. Cái này tự nhiên là kia thiên cơ hỗn độn châu diệu dụng. Lý Tiêu thấy cảnh này, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Lập tức, trên mặt lộ ra dở khóc dở cười thần sắc. Khá lắm làm nửa ngày, thì ra là tiểu tử ngươi a. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, Náo Long cung không phải Tôn Ngộ Không, mà là chính mình tự tay bồi dưỡng ra được một cái khác Tôn Ngộ Không. Có lẽ là chính mình lần này thao tác lại trời xui đất khiến ở giữa, đem hệ thống đều lừa gạt đã qua. Nhưng hệ thống nghĩ lầm, là thiên mệnh nhân vật chính đang náo long cung. Từ đó sớm đem phần này vốn nên thuộc về Tôn Ngộ Không đánh thẻ ban thưởng, đưa đến trên tay mình. Cái này, đây thật là Lý Tiêu trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói cái gì là tốt, chỉ có thể là cảm khái một tiếng. Vô tâm cắm liêu liêu xanh đúng a. Hắn điều chỉnh một chút tâm tính, lập tức liền có chút hăng hái bắt đầu thưởng thức từ bản thân tự tay đạo diễn trận này vở kịch đến. Tây Hải Long Cung, bảo điện phía trên. Ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Tây Hải Long Vương Ngao Luân, ngoài mạnh trong yếu mà đối với cái kia đạo bị hỗn độn sương mù bao phủ thân ảnh, nghiêm nghị quát. Trong lòng của hắn sớm đã là nhấc lên ngập trời sóng lớn. Trước mắt cái này không rõ lai lịch yêu hầu, hắn thực lực quả thực là kinh khủng tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Hắn mới vừa xuất hiện, lợi dụng thế lôi đỉnh và quân, một đường theo thủy tinh cung đại môn, trực tiếp đánh tới cái này Long Vương bảo điện phía trên. Chính mình dưới trướng kia mấy vạn lính tôm tướng cua, ở trước mặt hắn quả thực liền như là giấy đồng dạng, dễ dàng sụp đổ. Ngay cả chính mình mấy vị kia có thiên tiên tu vi Long Tử Long Tôn, tiến lên nên chiến, cũng bất quá là 3 năm cái hiệp, liền bị hắn một côn một cái, đánh cho là thổ huyết bay ngược, không biết sống chết. Mà chính mình đường đường kim tiên tu vì Tây Hải Long Vương, tự mình ra tay, lại cũng hoàn toàn không phải hắn kẻ địch nổi. Đối phương cây kia đen nhánh gậy sắt, nặng như Thái Sơn. Mỗi một côn nện xuống, đều để hắn cảm giác chính mình lòng chảo, đều nhanh muốn bị làm vỡ nát. Càng làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ là, hắn hoàn toàn nhìn không thấu lai lịch của đối phương. Trên người của đối phương dường như bao phủ một tầng thiên nhiên bình chướng, ngăn cách tất cả thiên cơ cùng nhân quả. Nhưng hắn liền lên báo thiên đình, thỉnh cầu trợ giúp, cũng không biết nên như thế nào miêu tả tên hung thủ này. Ta là ai, không quan trọng. Thông Tí Viên Hầu thanh âm băng lãnh mà bá đạo, không mang theo tình cảm chút nào. Trọng yếu là ta nhìn chúng ngươi cái này Long Cung bên trong mấy món đồ chơi nhỏ. Hắn vừa nói, một bên ở đằng kia đã sớm bị dọa đến câm như hến long bà cùng các cung nữ hoảng sợ trong tiếng thét chói tai, phối hợp theo kia trong bà khố, lựa ra một bộ kích thước vừa người xích kim tỏa tử giáp, một đôi ngẫu ti bộ vân lý, một định vượng sĩ tử kim quan, đem nó từng cái mặc tại trên thân. Chỉ một thoáng, hắn toàn bộ khí chất cũng vì đó biến đổi, nguyên bản kiệt ngạo cùng cung dã bị một cỗ kim qua thiết mã nghiêm nghị thần uy thay thế, càng lộ ra vai hùng bất phàm, như là trời sinh chiến thần. Tây Hải Long Vương Ngao Luân thấy là khỏe mắt của rút, trái tim đều đang chảy máu. Đó cũng đều là hắn chân quý vài vạn năm, chuẩn bị hiến cho thiên đình bảo vật ta. Nhưng mà, cái này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Thông tí viên hầu mặc tốt một thân trang phục về sau, xoay chuyển ánh mắt, cuối cùng rơi vào kia đứng sững ở long cung chỗ sâu nhất, tản ra vô tận thần quang, định hải thần châm phía trên. Còn có cái kia hắn dùng trong tay kình thiên thần thiết, xa xa một chỉ. Cái kia lại thô lại lớn cây cột, nhìn cũng là có chút tuấn mắt. Bản đại vương cũng cùng nhau mượn đi. Lời vừa nói ra, Tây Hải Long Vương Ngao Luân cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, La Thất Thanh nói, không thể, tuyệt đối không thể a. Thượng tiên, kia là ta Tây Hải Hải nhãn vị trí, là trấn áp toàn bộ Tây Hải khí vận giá hải tử kim lương a. Bảo vật này nếu là bị lấy đi, ta Tây Hải chắc chắn là nước biển chảy ngược, long trời lở đất a. Hắn đau khổ cầu khẩn, cơ hồ liền phải cho Thông Tí Viên Hầu quỳ xuống. Nhưng mà Thông Tí Viên Hầu trên mặt, nhưng như cũng là bộ kia băng lãnh không gợn sóng bộ dáng. Hắn chỉ là lạnh lùng phun ra hai chữ, ồn ào. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn nhoáng một cái, liền đã xuất hiện tại kia to lớn tử kim lương trước đó. Hắn quát lên một tiếng lớn, hai tay bắp thịt của cuộn, kia đã sớm bị bát cửu huyền công rèn luyện đến cường hành vô cùng nhục thân chi lực, ầm vang một phát. Cho ta lên. Ầm ầm. Cả tòa Tây Hải Thủy Tinh Cung, ngay tiếp theo phương viên mấy vạn dặm hải vực, đều tại thời khắc này run rẩy kịch liệt. Chỉ thấy cây kia sâu thực tại đáy biển trong địa mạch, trấn áp Tây Hải vô tận tuế nguyệt giá hải tử kim lương, lại bị hắn mạnh mẽ một tấc theo kia trong địa mạch cưỡng ép rút ra. Chỉ một thoáng, đất rung núi chuyển, nước biển chảy ngược. Vô tận màu đen nước biển, theo kia mất đi trấn áp trong hải nhãn, điên cuồng phun ra ngoài. Toàn bộ Tây Hải Long Cung đều tại cái này kinh khủng xung kích phía dưới, bắt đầu từng khúc băng liệt, lảo đảo muốn ngã. Kết thúc, kết thúc. Toàn kết thúc Tây Hải Long Vương Ngao Luân, đặt mông ngồi liệt ở đằng kia trên long nghỉ, mặt xám như tro. Mà Thông Tí Viên Hầu thì kiêng cây kia so với hắn thân thể còn muốn to lớn mấy lần, lóe ra sáng chói tử kim thần quang giá hải tử kim lương ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tràn đầy vô tận cuồng ngạo cùng bá đạo, thét dài. Hắn biết, từ giờ khắc này, hắn hôn thế yêu vương danh hảo, đem hoàn toàn vang vọng toàn bộ tam giới. Mà trận này từ hắn đưa tới ngập trời tai họa, cũng rốt cục kinh động đến cửu thiên phía trên, Lăng Tiêu Bảo Điện. Chương 73, giá hải tử kim lương chương 73, giá hải tử kim lương Tây Hải chi loạn, dìm nước Long Cung. Tin tức này, tại ngắn ngủi nửa ngày bên trong, liền đã quét sạch toàn bộ thiên đình, đưa tới sóng to gió lớn. Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên, bầu không khí vô cùng lo lắng. Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi cao tại trên long ỷ mặt trầm như nước, không giận tự uy. Phía dưới, văn võ ba quan, các lộ tiên thần, đều là thần sắc trang nghiêm, nghị luận ầm ĩ nghe nói không. Tây Hải Long Cung bị người đập, nào chỉ là đập. Nghe nói kia Thủy Tinh Cung đều sập nửa bên, liền trấn áp hải nhãn giá hải tử kim lương đều bị người cho mạnh mẽ cướp đi. Bây giờ Tây Hải đã là một vùng biển mênh mông, nước biển chảy ngược, không biết nhiều ít thủy tộc trôi dạt khắp nơi, quả nhiên là vô cùng thê thảm a. T, đến tuột cùng chính là yêu nghiệt, lại có như thế thông thiên lá gan cùng năng lực. Không biết a. Tây Hải Long Vương thượng tấu tiên thư bên trong, chỉ nói là một cái không rõ lai lịch yêu hầu, hắn thực lực sâu không lường được. Yêu hầu? Không phải là kia Hoa Quả Sơn Thạch Hầu? Có tiên quan vô ý thức suy đoán nói. Nhưng mà, đứng hàng tiên ban hàng đầu Thái Bạch Kim Tinh, lại là tay vướt trồng dâu, chậm rãi lắc đầu. Việc này, sợ là cùng kia Thạch Hầu cũng vô căn hệ. Hắn ra khỏi hàng, đối với Ngọc Đế không người bái chào, trầm giọng nói, khởi bẩm bệ hạ, Lao Thần vừa rồi đã bí mật thôi diễn hôn khắc cơ. Kia Hoa Quả Sơn Thạch Hầu, từ hơn trăm năm trước ra hải chi sau, liền một đường hướng tây, bây giờ xác nhận sớm đã tới Tây Mưu Hạ Châu, ngay tại nơi nào đó Tiên Sơn Phúc Địa bên trong, dốc lòng học đạo, cũng không có bất kỳ dị động. A, Ngọc Đế trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, đã không phải kia Thạch Hầu, thì là ai? Hắn đem ánh mắt nhìn về phía điện hạ chúng tiên. Chúng canh ra, nhưng có ai có thể suy tính ra cái này đại náo Tây Hải yêu hầu đến tột cùng ra sao lai lịch? Lời vừa nói ra, điện hạ lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Những cái kia ngày bình thường tinh thông bói toán chi đạo, thần cơ diệu toán tiên quan nhóm, giờ phút này đều như là câm điếc đồng dạng, cúi đầu, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không dám lên tiếng. Bọn hắn vừa rồi sớm đã thử qua, nhưng vô luận bọn hắn như thế nào thi triển thần thông, như thế nào bói toán thiên cơ, kia yêu hầu quá khứ tương lai đều phảng phất là một mảnh hỗn độn, căn bản là không có cách nhìn trộm mảy may. Liên phảng phất cái này trong tam giới căn bản là không có hạng này khỉ vật đồng dạng. Cái loại này quỷ dị tình huống bọn hắn cũng là lần đầu tiên trong đời gặp phải. Ngọc Đế nhìn phía dưới bọn này câm như hến thần tử, trên mặt thần sắc càng thêm âm trầm. Lại là dạng này, lại là loại này tiên cơ bị che đậy, không cách nào thôi diễn cảm giác. Lần trước là kia Nam Hải Nguyệt Long, lần này lại là cái này thần bí yêu hầu. Cái này trong tam giới đến tột cùng là giấu bao nhiêu, liền hắn vị này tam giới chi chủ đều không thể trưởng không biên số. Một cỗ lửa giận vô danh trong lòng của hắn chậm rãi bốc lên. Hừ, Ngọc Đế hừ lạnh một tiếng, huy hoàng thiên uy trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện. Một đám phế vật đã coi không ra, vậy liền dùng ánh mắt đi xem. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía tay nâng bảo tháp Lý Tịnh, trầm giọng hạ lệnh, "Tháp Tháp Thiên Vương, thần tại." Lý Tịnh vội vàng ra khỏi hàng, "Chấm mệnh ngươi, lập tức nắm chấm bảo giám, tuần sát tam giới lục đạo, tứ hải bát hoang, cho chấm một tấc tìm. Chấm ngược lại muốn xem cái này gan to bằng trời yêu hầu, đến tột cùng có thể giấu đi nơi nào." "Thần, tuân chỉ." Lý Tịnh không dám thất lễ, lập tức từ một bên tiên quan trong tay nhận lấy một mặt kim quang sáng chói, trên đó điêu khắc nhật nguyện tinh thần cổ pháp bảo kính, quay người liền muốn rời đi. Cái này bảo giám chính là Ngọc Đế sen lẫn linh bảo, có khám phá hư ảo, độc chiếu tam giới vô thượng uy năng. so với bình thường tính chiếu yêu, không biết lợi hại hơn gấp bao nhiêu lần. Nhưng mà, mấy canh giờ về sau, làm Lý Tịnh lần nữa trở về Lăng Tiêu Bảo điện thời điểm, trên mặt lại là một mảnh mờ mịt cùng bất đắc dĩ. Khởi bẩm bệ hạ, hắn kiên trì, không người hồi bẩm nói, thần đã dùng Hạo Thiên Bảo giám, đem trong tam giới tất cả yêu khí hội tụ chi địa đều soi mấy lần. Lại, nhưng lại chưa phát hiện bất kỳ phù hợp miêu tả, tu vi cao thâm yêu hầu tung tích lời vừa nói ra, cả triều tiên thần đều là xôn xao. Liên Hạo Thiên Bảo giám cũng không tìm tới. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ kia yêu hầu còn có thể chống không tan biến mất không thành? Ngọc Đế sắc mặt hoàn toàn âm trầm tới cực điểm. Hắn biết, chính mình lần này là thật gặp một cái trước nay chưa từng có khó giải quyết hắc hộ. Tốt một cái thần bí yêu hầu. Hắn giận quá thành cười, từ Long Y phía trên chậm rãi đứng lên. Chấm, còn cũng không tin. Chuyển chấm ý chỉ. Cái kia ẩn chứa vô tận lửa giận thanh âm vang vọng toàn bộ Lăng Tiêu Bảo điện. Mệnh nhị thập bát tinh tú, cửu diệu tinh quan, lập tức hạ giới, cho chấm chia ra tuần tra. Từ cửu thiên cho tới cửu u, chính là đào sâu ba thước, cũng muốn đem cái này dám can đảm khiêu khích thiên đình uy nghiêm yêu hầu cho chấm bắt tới. Chấm muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, áp lên chém yêu đài, gian đe. Chúng thần tuân chỉ. Mà liên tại thiên đình, bởi vì cái này cái cọc không đầu án chưa giải quyết, mà huyên náo là gà bay chó chạy, người ngã ngựa đổ thời điểm. Đây hết thể kẻ đầu đều, thông thí biên hầu. Sớm đã khiêng cái kia căn mới vừa ra lò chiến lợi phẩm. Đi tới Tây Mưu Hạ Châu một chỗ hoang sơn dã linh bên trong. Hắn nhìn xem trong tay căn này có thể tùy tâm ý biến hóa lớn nhỏ, toàn thân tản ra sáng chói tử kim thần quang giá hải tử kim lương, trong lòng là không nói ra được yêu thích cùng hài lòng. Bảo vật này, dường như chính là vì hắn đo thân mà làm đồng dạng. Nắm trong tay, không nhẹ không nặng, chính hợp tâm ý trên đó ẩn chứa kia cô trấn áp tứ hải bàng bạc vĩ lực. Càng là cùng hắn kia một thân bá đạo chiến ý, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ha ha ha. Bảo bối tốt. Bảo bối tốt. Hắn đem kia thần thiết mua đến là hổ hổ sinh phong, mang theo trận trận âm bạo, chỉ cảm thấy so với mình trước đó cây kia sư tôn luyện chế côn sắt, muốn thuận tay không biết gấp bao nhiêu lần. Có bảo vật này nơi tay, hắn tự tin chiến lược của mình, ít ra có thể lại chống rông tăng lên ba thành. Hắn thưởng thức một hồi, lúc này mới hài lòng, đem cái này giá hải tử kim lương một lần nữa biến thành một cây tú hoa châm lớn nhỏ, giấu vào trong hai. Sư tôn nhiệm vụ, xem như hoàn thành. Hắn phủi tay, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Kế tiếp, nên đi bàn bạc chính ta việc tư. Hắn nhớ tới, chính mình vị kia thạch hầu huynh đệ. Cái kia đồng dạng là trời sinh thạch hầu, cùng mình cùng chung chí hướng Mỹ Hầu Vương. Tính toán thời gian, hắn cũng nên tới cái này Tây Như Hạ Châu. Cũng không biết, hắn tìm được vị kia cái gọi là đại giác kim tiên không có. Thông thí viên hầu trong mắt, hiện lên một tia tưởng niệm cùng lo lắng. Hắn cùng kia thạch hầu, mặc dù quen biết không lâu, lại đã sớm đem coi là chính mình ở trên đời này thân nhân duy nhất. Bây giờ chính mình đại công cáo thành, được thần minh. Tự nhiên là muốn đi tìm hắn cùng hắn chia sẻ phần này vui sướng. Thuận tiện cũng nhìn một chút, hắn bây giờ trôi qua như thế nào. Phải chăng cũng giống chính mình đồng dạng, đã lệ một vị tốt sư tôn. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa. Phân biệt một chút phương hướng, liền lái một đóa màu đen tường vân. Hướng phía cái kia trong truyền thuyết tiên sơn phúc địa nhiều nhất linh đài phương thốn sơn phương hướng, không nhanh không chậm bay đi. Chương 74, truyền pháp linh hầu chương 74, truyền pháp linh hầu linh đài phương thốn sơn. Đêm lạnh như nước, trăng sáng sao thưa. Tà Nguyệt Tam Tinh động hậu đường bên trong. Tu Bồ Đề tổ sư chắp tay sau lưng, chính như cùng thế gian tiên sinh dạy học đồng dạng, bực bội qua lại đi dạo, tản bộ. Cái kia song thấy do vô số kỷ nguyên thay đổi trong đôi mắt, giờ phút này lại tràn đầy phàm nhân mới có thật sâu bất đắc dĩ cùng tâm lực lao lực quá độ. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Tổ sư đột nhiên dừng bước lại, thở dài một cái thật dài. Hắn tay vuốt trong râu, khắp khuôn mặt là dở khóc dở cười thần sắc. Cái này đầu khỉ, quả thực chính là một khối lưu manh, khó chơi. Ta cái này ngoài sáng trong tối gõ, ám chỉ, hắn đúng là nửa điểm đều nghe không vào, ngược lại còn học được thật quá mức. Hắn muốn cho là mình kia phiên giấu đầu lộ đuôi dạy học phương thức, sớm đã là trong tam giới cao minh nhất điểm hóa chi thuật. Đổi lại bất kỳ một cái nào tâm tính có chút táo bạo đệ tử, chỉ sợ sớm đã kìm nén không được, quỳ xuống đất khẩn cầu học tập chân chính đại thần thông. Có thể cái này tôn ngộ không ngược lại tốt, hắn không những không nổi, ngược lại đem những cái kia khô khan bảng môn tà đạo xem như vô thượng chân bảo. Trong mỗi ngày học được là say sương ngon lành, thậm chí còn thường xuyên bởi vì cái nào đó quẻ tượng tôi diễn, hoặc là nào đó câu kinh văn lý giải mà chạy tới hướng mình tỉnh giáo, bộ kia một lòng dốc lòng cầu học, không ngại học hỏi kẻ dưới chăm chú bộ dáng. Nhiều lần đều để Tu Bồ Đề tổ sư chính mình cũng bắt đầu hoài nghi đời người. Lại tiếp tục như thế, đừng nói thất thập nhị biến, chỉ sợ chính mình cái này một thân áp đáy hòm bách ra học thuyết cũng phải bị cái này đầu khỉ cho móc giống. Đến lúc đó, cái con khỉ này cũng là thành một vị học thức quen bác nho khỉ. Có thể kia đại náo thiên cung kịch bản còn thế nào diễn, Phật môn đại hưng thiên mệnh lại nên như thế nào hoàn thành? Mà thôi. Tu Bồ Đề tổ sư lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia quyết tuyệt chi sắc. Đối phó cái loại này đầu góc chậm chạp hồ tồn, xem ra là không thể lại dùng kia xuân phong hóa vũ điểm hóa phương pháp, chỉ có thể tiếp theo tề mãnh dược. Hắn tâm niệm khẽ động, một đạo vô hình truyền âm trong nháy mắt liền vượt qua không gian khoảng cách, truyền vào ngay tại trong hậu viện. Nhờ ánh trăng cẩn thận quét sạch rơi vào lá tôn ngộ không trong hai. Ngộ không, mau tới hậu đường thấy ta. Ngay tại quét rác tôn ngộ không nghe vậy, thân thể có chút dừng lại. Hắn thả ra trong tay cái chổi, mang trên mặt mấy phần nghi hoặc, nhưng cũng không dám chậm trễ chút nào, đội vàng hướng phía hậu đường phương hướng cùng kính đi đến. Đệ tử tại không biết tổ sư đêm khuya triệu hoán có chuyện gì quan trọng. Tôn Ngộ Không đi vào hậu đường, đối với kia đưa lưng về phía chính mình, đứng chắp tay tổ sư, khom mình hành lễ. Tu Bồ Đề tổ sư chậm rãi xoay người lại. Cái kia trương không hề bận tâm trên mặt dày, giờ phút này lại mang theo một loại trước nay chưa từng có, cực hạn nghiêm túc cùng ngưng trọng. Hắn nhìn xem Tôn Ngộ Không, mỗi chữ mỗi câu, trầm giọng hỏi, "Ngộ Không, ngươi lên núi đến nay đã có 10 năm. Ngươi có biết, ngươi mặc dù đã nhập tiên môn, căn cơ đã thành, nhưng nếu không học được chân chính đại thần thông, ngày sau vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết." "Chết?" Tôn Ngộ Không nghe vậy, trong lòng chấn động mạnh một cái. Cái kia song tròng mắt màu vàng nóng bên trong, lần thứ nhất toát ra một tia chân chính hãi nhiên. Hắn vốn cho rằng chính mình bái nhập tiên môn, trong mỗi ngày thổ nạp luyện khí, sớm đã là nhảy ra phạm tục sinh lão bệnh tử. Lại vạn vạn không nghĩ tới, tổ sư hôm nay lại sẽ nói ra như thế nghe rợn cả người chi ngôn. Nhìn xem cái kia kinh hãi bộ dáng, Tu Bồ Đề tổ sư biết, hỏa hầu cuối cùng đã tới. Hắn không còn thừa nước đục thả câu, mà là dùng kia không mang theo mảy may tình cảm sắc thái thanh âm, vì hắn mở ra con đường tiên đạo bên trên, tàn khốc nhất hiện thực. Người chi đạo chính là nghịch thiên mà đi. Mặc dù có thể đoạt thiên địa chi tạo hóa, xâm nhập nguyệt chi huyền cơ, nhưng sau khi tu luyện thành, lại có ba thai lợi hại hạ xuống giết ngươi. Cái này ba thai không thể coi thường. Nếu là tránh không khỏi, liền sẽ thân tử đạo tiêu, vạn năm khổ tu, một khi thành công. Tôn Ngộ Không nghe được là toàn thân hầu bao đứng đấy, trên mặt huyết sắc tận khởi, run giọng hỏi, "Xin hỏi tổ sư, là bực nào ba thai?" Tu Bồ Đề tổ sư trong mắt hiện lên một tia vừa đúng thương hại, chậm rãi nói đến, "Sau đó, tiếp qua 500 năm, trên trời rơi xuống lôi thai đánh ngươi. Này lôi, không phải là bình thường thiên lôi, mà là cựu tiêu thần lôi, cần ngươi thấy tính cách minh tâm, dự đoán tránh né. Trốn được, thọ cùng trời đất. Tránh không khỏi, như vậy tuyệt mệnh. Lại 500 năm sau, trên trời rơi xuống hỏa thai đó ngươi. Này lửa, không phải là phàm hỏa, cũng không phải thiên hỏa, chính là âm hỏa. Tự chân ngươi hạ miệt dũng tuyển bên trong nổi lên, trừ thấu bùn biên cung, vũ tạng thành cho, tứ chi đều hủ, đem ngươi ngàn năm khổ hạnh đều là hư ảo. Lại 500 năm, lại có phong thai thổi ngươi. Này gió, cũng không đông nam gió tây bắc, không phải cùng hân kim gió bắc, cũng không phải hoa liễu tùng trúc gió, gọi là bì phong. Tự ngươi trên đỉnh đầu thổi nhập lục phủ, qua đan điền, xuyên tử khiếu, cốt nhục tiêu sơ, thân tự giải. Một phen nói đúng từng từ đâm thẳng vào tim gan, câu câu đậm mệnh. Đem kia con đường tiên đạo bên trên, kinh khủng nhất tam trọng kiếp khó, đẫm máu, phân tích tại Tôn Ngộ Không trước mặt. Tôn Ngộ Không nghe xong, sớm đã là dọa đến hồn bất phụ thể, ba hồn mịt mờ, bảy phách đung đưa. Hắn phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, đối với Tu Bồ Đề tổ sư, liều mạng giơ đầu, trong thanh âm tràn đầy vô tận sợ hãi cùng cầu thần. Nhìn tổ sư lòng từ bi, niệm đệ tử thành tâm hướng đạo, truyền đệ tử tránh thai phương pháp. Đệ tử nguyện học. Nguyện học a. Nhìn xem hắn bộ này rốt cục khai khiếu bộ dáng, Tu Bồ Đề tổ sư trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt kia căng thẳng mấy năm nghiêm túc thần sắc, rốt cục như băng tuyết tan rã, lộ ra một tia vui mừng cùng bất đắc dĩ xen lẫn phức tạp ý cười. "Ai, ngươi cái này hồ tôn, sớm biết hôm nay, cần gì phải làm ban đầu đâu." Hắn lắc đầu, đem Tôn Ngộ Không từ dưới đất đỡ dậy, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, "Cũng được, xem ở ngươi lần này thành tâm hướng đạo phân thượng, vi sư hôm nay liền chuyển cho ngươi một chút chân chính bản lĩnh giữ nhà. Ta chỗ này có hai môn đại thần thông, đều có thể tránh thoát cái này và hai lợi hại. Một môn gọi là Thiên Cương 36 giống như biến hóa, một môn khác gọi là Địa Sát 72 loại biến hóa. Ngươi muốn học cái nào một môn?" Tôn Ngộ Không nghe vậy, lập tức vui mừng quá đỗi, liền đội bằng hỏi, "Xin hỏi tổ sư, cái này hai môn thần thông có gì khác biệt?" Tu Bồ Đề tổ sư tay vớt trong đâu, kiên nhẫn giải thích nói, "Kia Thiên Cương Tam Thập Lục Biến chính là trình bày thiên địa chí lý, càng nặng pháp tắc huyền diệu. Như kia hòa giải tạo hóa, điên đảo âm dương, di tinh hoán đầu, khởi tử hồi sinh chi thuật, đều tại nhóm. Phương pháp này, tinh thông chất, khó mà ngộ, một khi tu thành, liền có thể chấp trưởng thiên địa quyền hành, nhất pháp thông mà vạn pháp thông. Mà cái này Địa Sát Thất Thập Nhị Biến thì là bao hàm toàn diện, càng nặng thực dụng phương pháp. Như kia thông bù, khu thần, đảm sơn, cấm thủy, ta phong, bố bụ chi thuật đều là thực dụng vô cùng. Phương pháp này, tháng lượng, dễ dàng học, một khi tu thành, liền có 72 cái tính mạng, 72 loại bản lĩnh, lên trời xuống đất, không gì làm không được." Tôn Ngộ Không nghe được là vào đầu bức hai, tâm trí hướng về. Hắn nghe xong nửa ngày, chỉ cảm thấy cái này hai môn thần thông, một cái cao thâm mặt chắc, một cái bao hàm bằng diện, thật sự là khó mà lấy hay bỏ. Hắn nghiêng đầu, suy tư một lát, một đôi tròng mắt màu vàng nóng bên trong, hiện lên một tia giảo hoạt quan mang. Hắn đối với tổ sư, cười hắc hắc, lộ ra hai hàm răng trắng, thăm dò tính mà hỏi thăm, "Tổ sư, đệ tử ngu dốt, nghe xong nửa ngày, chỉ cảm thấy cái này hai môn thần thông đều có cách tốt, thật sự là khó mà lựa chọn không bằng. Ngài đem cái này hai môn đều truyền cho đệ tử a?" Tu Bồ Đề tổ sư nghe vậy, hơi sững sờ. Lập tức, kềm nén không được nữa, chỉ vào cái này lòng tham không đủ đầu khỉ, ngửa mặt lên trời phát ra một hồi cởi mở đến cực điểm tiếng cười to. "Ha ha ha ha. Ha 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 ha, ngươi cái này lòng tham hồ tôn. Ngươi cái này lòng tham hồ tôn a." Hắn cười đến là ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều nhanh muốn chảy ra. Hắn rốt cục phát hiện, chính mình vẫn là xem thường con khỉ này. Tâm tính của hắn, đúng là bị mài châm ổn. Nhưng hắn thực chất bên trong kia cố bẩm sinh thuộc về hôn thế thần hầu tham lam cùng dạo hoạt, lại là một chút cũng không ít. "Cũng được, cũng được." Tu Bồ Đề tổ sư ngưng cười, nhìn phía dưới kia chính nhất mặt mong đợi nhìn lấy mình Tôn Ngộ Không, trong mắt tràn đầy trước nay chưa từng có thưởng thức cùng yêu thích. "Ngươi đã có như thế thôn tiên chỉ tâm, vi sư liền thành bằng ngươi. Ngươi lại đưa lỗ thai tới, vi sư hôm nay liền trước chuyển cho ngươi kia Địa Sát 72 loại biến hóa chi thuật, cùng kia cân đầu vân phương pháp. Đợi ngươi đem phương pháp này tu thành, vi sư lại chuyển cho ngươi kia cao thâm hơn tiên cương tam thập lục biến, cũng chưa hẳn không thể. Đa tạ tổ sư, đa tạ tổ sư. Tôn Ngộ Không nghe vậy, lập tức vui mừng quá đỗi, mừng rỡ là liền lật ra 10 cái bổ nhào. Hắn biết, chính mình vậy chân chính con đường tu tiên, từ giờ khắc này, mới tính chân chính, bắt đầu. Chương 75, hai khỉ gặp nhau chương 75, hai khỉ gặp nhau linh đài phương Tôn Sơn. Thanh lưu tuyệt trần, không nhiễm phàm tục. Phía sau núi một chỗ khe núi bên cạnh, thác nước như luyện, tiếng nước róc rách. Một đạo kim sắc khỉ ảnh, ngay tại đầm nước phía trên, tràn trọc xê dịch, diễn luyện lấy mới học vô thượng diệu pháp. Chính là kia bái nhập tu Bồ Đề tổ sư môn hạ, đã thay ra đổi thịt Tôn Ngộ Không. Chỉ thấy hắn khi thì trong miệng nói lẩm bẩm, chỉ vào một tảng đá lớn, khẽ quát một tiếng biến. Kia ngoan thạch liền ứng thanh mà động, hóa thành một đầu lộc lẫy mãnh hổ, lắc đầu vẫy đuôi, sinh động như thật, chỉ là ánh mắt bên trong còn mang theo vài phần ngốc trệ. Hắn lại thả người nhảy lên, nhảy xuống nước, thân hình thoát một cái, liền hóa thành một đầu kim sắc cá chép, tại thanh tịnh trong đầm nước thoải mái tới lui. Lập tức lại từ trong nước nhảy ra, đón gió mở ra, hóa thành một cái diều hâu, vô cánh bay cao, trực trùng bất tiêu. Đất này sát 72 loại biến hóa chi thuật, dường như chính là vì hắn cái này thiên sinh nảy thoát, không thích câu thúc tính tình đo thân mà làm đầu dạng. Ngắn ngủi mấy năm công phu, liền đã bị hắn tu luyện được là lô hỏa thuần thanh, thích thú. Đài cao bên trên giường mây, tu Bồ Đề tổ sư nhìn phía dưới cái kia chơi đến thật quá mức đầu khỉ, tay vớt trồng dâu, trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng, cũng xen lẫn mấy phần dở khóc dở cười bất đắc dĩ. Ai, này khỉ quả nhiên là trời sinh đấu chiến kỳ tài. Tổ sư trong lòng âm thầm cảm khái, cái này Tôn Ngộ Không nộ tính, quả thực là cao tới một cái không nói đạo lý tình trạng. Bất luận là kêu biến hóa vô tận thất thập nhị biến, vẫn là ngày ấy đi cách xa vạn dặm cân đầu vân, hắn cơ hồ đều là vừa học liền biết, một hồi liền tinh. Tu hành tốc độ nhanh chóng, so với tọa hạ những cái kia khổ tu hàng trăm hàng ngàn năm đệ tử, còn muốn thắng qua không chỉ gấp 10 lần. Phần này thiên phú, cố nhiên là đáng mừng. Nhưng ngang bướng bản tính, cũng theo thần thông ngày càng tinh tiến, mà lần nữa hiện lộ ra. Hắn thường xuyên sẽ biến thành một cái ong mật, đi nghe lén các sư huynh nói chuyện, hay là hóa thành một hồi thanh phong, tiến vào bếp sau, ăn bụng mới làm cơm chay. Đem cái này nguyên bản thanh tịnh vô vi tà nguyện tam tinh động, quay đến là gà bay chó chạy, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần hoạt bát sinh khí. Tu Bồ Đề tổ sư đối với cái này, phần lớn là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Hắn biết, khỉ tính bản ngoan, quá mức áp chế, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Chỉ cần không nháo ra cái gì lớn nhiễu loạn, liền do hắn đi thôi. Ngay tại Tôn Ngộ Không, lần nữa theo diều hâu chi thần, biến trở về nguyên hình, vững vàng rơi vào bên đầm nước trên một tảng đá, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát thời điểm. Cái kia song trong mắt màu vàng nóng, lại đột nhiên ngưng tụ. Chỉ thấy kia bạn rằm không mây trời trong phía trên, một đóa hắn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ màu đen tường vân, đang từ xa mà đến gần, nhanh như điện chớp hướng phía phương Thốn Sơn phương hướng, lao vụt một tới. Kia tường vân phía trên, đứng đấy một cái ngày khác đêm nhớ nghi thân ảnh. Thông cánh tay huynh đệ, Tôn Ngộ Không trên mặt, trong nháy mắt bộc phát ra to lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn một cái bổ nhào, liền vượt lên giữa không trung, hướng phía kia đóa tường vân, hứng thú bừng bừng nên đón tiếp lấy. Ha ha ha. Huynh đệ, ngươi như thế nào tìm được tới? Ngươi đến, tự nhiên là kia đại náo Tây Hải, được thần binh, liền một đường đến đây tìm hắn Thông Tí Viên Hầu. Đại ca, Thông Tí Viên Hầu nhìn thấy Tôn Ngộ Không, đồng dạng là vui mừng quá đỗi. Tha hương nộ cố chi, vẫn là mình ở trên đời này huynh đệ duy nhất, phần này vui sướng, cảm thấy khó khăn nói nên lời. Hai cái thần hầu, tại đám mây phía trên, nặng nề mà ôm một cái, lập tức cùng nhau rơi xuống, đi tới kia thanh tịnh khe núi bên cạnh. Tới tới tới, huynh đệ, ngươi tới được vừa vặn. Tôn Ngộ Không lôi kéo Thông Tí Viên Hầu, lộ ra là vô cùng nhiệt tình. Ngươi lại ở đây chờ một lát, ta lão Tôn đi một lát sẽ trở lại. Dứt lời, hắn liền ngã nhào một cái, biến mất ngay tại chỗ. Không bao lâu, liền ôm một lớn nâng mà, tản ra mùi thơm ngát quả đảo, vui tươi hớn hở chạy trở về. Đây là ta cái này Phương Thốn Sơn tiên đảo, mặc dù so ra kém ta kia Hoa Quả Sơn hương vị, nhưng cũng có một phong vị khác, ngươi mau nếm thử. Hắn đem quả đào một mạch trồng chất tại trên bàn đá, hai cái thần hầu tựa như cùng ban đầu ở Hoa Quả Sơn đồng dạng, không hề cố kỵ, ăn như gió cuốn lên. Một phen ăn như hổ đói về sau, Tôn Ngộ Không mới lau lau miệng, nhìn xem chính mình vị này mấy trăm năm không thấy huynh đệ, tò mò hỏi, huynh đệ, những năm này ngươi trôi qua như thế nào? Vị tiên trưởng kia có thể từng truyền cho ngươi lợi hại gì bản sự? Thông Tí Viên Hầu nghe vậy, trên mặt lộ ra một tiếng ngạo nhiên. Hắn đem trong tay hột đào ném một cái, cười hắc hắc, nói, kia là tự nhiên. Sư tôn ta thần thông quảng đại, đã sớm đem kia một thân bản lĩnh thông thiên, dốc túi tương thụ. Hắn nhìn xem Tôn Ngộ Không, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý cùng khoe khoang. Đại ca, ngươi nhìn ta cái này một thân trang phục như thế nào? Tôn Ngộ Không lúc này mới chú ý tới, chính mình vị huynh đệ kia sớm đã là súng hơi đổi pháo, xưa đâu bằng nay. Chỉ thấy trên người hắn mặc một bộ kim quang lóng lánh tỏa từ giáp, dưới chân đạp trên một đôi lao nhanh bước mây dày, trên đầu càng là mang theo một đỉnh uy phong lấm lấm tử kim quan, quả nhiên là thần uy lấm lấm, oai hùng bất phàm. Tốt một thân sinh đẹp quát. Tôn Ngộ Không thấy là trông mà thèm không thôi, vào đầu bức thai tán thán nói, huynh đệ, ngươi cái này áo liền quần là từ đâu mà đến? Hẳn là cũng là ngươi sư tôn ban tạo. Sư tôn ban tạo. Thông Tí Viên Hầu nghe vậy, lại là thần bí lắc đầu, trên mặt kia ánh mắt đắc ý càng đậm. Sư tôn ta từng nói, chân chính bảo bối là muốn dựa vào chính mình nắm đấm đi đánh ra tới. Hắn đứng người lên, đi đến kia khe núi bên cạnh, đón kia lao nhanh thác nước, trong mắt buộc phát ra vô tận cuồng ngạo cùng bá đạo. Đại ca, ngươi có biết, ta cái này một thân quát, chính là ta vài ngày trước đại náo kia Tây Hải Long Cung, theo kia lão Long Vương trong bảo khố mạnh mẽ mở tới. Cái gì? Ngươi đại náo Long Cung? Tôn Ngộ Không nghe được là trợn mắt hốt mồm, trong tay quả đào đều cả kinh rơi trên mặt đất. Mà Thông Tí Viên Hầu dường như rất hưởng thụ hắn bộ này chưa thấy qua việc đời chấn kinh bộ dáng. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, trong thanh âm tràn đầy khoái ý, nào chỉ là náo loạn Long Cung, ta liền cái kia trấn áp Tây Hải Hải Nhãn Giá Hải Tử Kim Lương đều cùng nhau cho mượn đi ra. Hắn đối với mình lỗ thai nhẹ nhàng sờ mó. Bà bối, đi ra. Ông. Một tiếng kêu khẽ, chỉ thấy một đạo sáng chói tử kim thần quang theo trong thai của hắn bay ra, đón gió mà lớn dần, thoáng qua ở giữa liền hóa thành một cây dài đến mấy trượng, cỡ khoảng cái chén ăn cơm, hai đầu tử kim sắc thần thiết bao khỏa, ở giữa thì là một đoạn đen nhánh thần thiết lớn đại trụ tử. Kia trên cây cột, tử kim sắc thần quang lưu chuyển, tản ra một cỗ chấn áp tứ hải, điên đảo càn khôn bàng bạc vĩ lực, vẹn vẹn lơ lửng ở nơi đó, liền nhường không gian chung quanh cũng vì đó rung động. Tốt, bảo bối tốt. Tôn Ngộ Không một đôi kim tình, trong nháy mắt liền bị căn này thần uy vô song gậy sắt cho gắt gao hấp dẫn lấy. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, căn này cây cột bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Đó là một loại, dường như bẩm sinh liền nên cùng hắn cái loại này ngôn thế thần hầu làm bạn tương sinh lực lượng. Hắn một cái bước xa xông lên phía trước, đưa tay liền muốn đi sở kia cây cột, trong miệng càng là hâm mộ nước bọt đều nhanh chảy ra. Hảo huynh đệ, hảo huynh đệ, nhanh nhường ta lão tôn cũng kiểm tra nhìn một chút. Mà liền tại cái này hai cái thần hầu vì một cây gậy sắt mà hưng phấn không thôi thời điểm, xa xôi thiên đỉnh bản đảo viên bên trong, Lý Tiêu bổ tôn đang nhàn nhã nằm tại khối kia quen thuộc trên tảng đá, đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Ân, không tệ, không tệ, con cá cuối cùng là mắc câu rồi. Hắn nhìn xem trong kính kia mặt mũi tràn đầy hâm mộ Tôn Ngộ Không, nhếch miệng lên một vệ tất cả đều ở trong lòng bàn tay độ cong. Hắn biết chính mình lần này thao tác đã thành công, ở đằng kia vị thiên mệnh chi tử trong lòng gieo một quả tên là thần binh vô cùng khát vọng hạt giống. Ngay sau đợi hắn học nghệ có thành tựu, trở về Hoa Quả Sơn, hạt giống này liền sẽ mọc dễ nảy mầm, dẫn dắt đến hắn đi hướng kia Đông Hải Long Cung, tìm hắn chính mình kia phần thiên định cơ duyên. Mà chính mình thì lại một lần hoàn mỹ tại phía sau màn thôi động kịch bản phát triển, lại không có nhiễm nửa phần nhân quả. Hoàn mỹ. Lý Tiêu thỏa mãn nhẹ gật đầu, lập tức liền đem lực chú ý theo cái này hai cái hầu tử trên thân rời ra. Hắn lần nữa đem tâm thần chìm vào chính mình khí hải bên trong. Đốt. Bàn đạo viên bình thường đánh thẻ thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được bạo kích ban thưởng 1000 năm đạo hạnh. Một cỗ tinh thuần pháp lực dung nhập cái kia sớm đã mênh mông như biển thái ớt đạo quả bên trong, nhường hắn cách cái kia trong truyền thuyết đại la chi cảnh lại tới gần một kia. Nhanh hơn Lý Tiêu chậm rãi mở hai mắt ra, cặp con mắt kia bên trong phảng phất có kỷ nguyên tại thay đổi, có đại đạo tại oanh minh. Nghĩ đến tiếp qua không được bao lâu, ta liền có thể nước chảy thành sông, chứng được kia đại la đạo quả. Chương 76, luận bàn chương 76, luận bàn khe núi bên cạnh, dưới thác nước. Tôn Ngộ Không vây quanh cây kia tản ra vô tận thần uy giá hải tử kim lương là dạo qua một vòng lại một vòng, sờ soạn lại sờ, xem đi xem lại. Cặp kia trong mắt màu vàng nóng bên trong, tràn đầy không che giấu chút nào yêu thích cùng lòng ham chiếm hữu. Bảo bối tốt, quả nhiên là bảo bối tốt. Hắn một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, một bên vò đầu đút hai, bộ kia ước ao ghen tị bộ dáng, thấy một bên Thông Tí Viên Hầu là trong lòng mừng thầm, đắc ý không thôi. Như thế nào? Thông Tí Viên Hầu đem kia thần thiết thu tay lại bên trong, thoải mái mà tại lòng bàn tay đỉnh đỉnh, dường như kia nặng đến mấy vạn vạn cân thần vật, bất quá là một cây bình thường dâm dạng. Hắn nhìn xem Tôn Ngộ Không, nhếch miệng cười nói, đại ca, ta căn này đồng tử, so với ngươi kia Hoa Quả Sơn bình thường những cây, còn tiện tay. Tiện tay? Quá tiện tay. Tôn Ngộ Không liên tục gật đầu, nước bọt đều nhanh chảy ra, đây quả thực là cho chúng ta hầu tộc đo thân mà làm thần binh lợi khí. Hắn một phát bắt được Thông Tí Viên Hầu cánh tay, trong mắt lóe ra kiên định và mang, lời thề son sắt nói, huynh đệ, ngươi chờ. Chờ ta lão tôn học được bản lĩnh thật, thần thông đại thành về sau, ta cũng muốn đi kia Tứ Hải Long Cung đi tới một lần. Không, Tứ Hải đều muốn đi tới một lần. Ta cũng muốn tìm một cây cùng ngươi cái này giống nhau như lúc, không, muốn so ngươi căn này càng thô, càng lớn, uy phong hơn đồng tử tới làm binh khí. Hắn lần này lời nói hùng hồn, nói đúng nói năng có khí phách, tràn đầy đối tương lai vô hạn hướng tới. Thông Tí Viên Hầu nghe vậy, cười ha ha, nặng nề mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tốt, có chí khí. Ta liền chờ lấy đại ca ngươi, cầm trong tay thần binh, uy trấn Tứ Hải ngày đó. Hắn ngưng cười, lời nói xoay chuyển, cũng tò mò mà hỏi thăm, nói đến, đại ca, ngươi tại cái này Tiền Sơn phía trên, cũng chờ đợi mười mấy năm. Không biết, vị yêu tu bổ đề tổ sư, đều truyền cho ngươi thứ gì lợi hại bản sự. Nghĩ đến, tất nhiên cũng không thể so với sư tôn ta truyền xuống trên người ta. Nghe được vấn đề này, Tôn Ngộ Không kia nguyên bản còn có chút hâm mộ thần sắc, trong nháy mắt liền bị một cỗ trùng tiên ngạo khí thay thế. Hắn ưỡn ngực một cái, đem cây kia coi như rắn chắc đào một côn hướng trên mặt đất dừng lại, học Thông Tí Viên Hầu vừa rồi bộ dáng, đem chính mình cái này mười mấy năm khổ tu thành quả thêm mắm thêm muối hít hà lên. Kia là tự nhiên. Hán Dương Dương đắc ý nói, sư tôn ta chính là thế ngoại cao nhân, tam giới đại năng. Lão nhân gia ông ta truyền xuống, đều là này thiên địa ở giữa đứng đầu nhất vô thượng diệu pháp. Liền nói ta biến hóa này chi thuật, gọi là địa sát thất thập nhị biến. Trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, trong nước dù, chỉ cần là cái này trong tam giới tồn tại vật sống, ta lão tôn đều có thể biến giống như lúc, không lộ mảy may sơ hở. Còn có ta cái này đi đường bản sự, gọi là cân đổ vân. Ngã nhào một cái, chính là cách xa và dặm. Chính là kia thiên cung chiến thần, cũng đừng hòng đuổi được ta lão tôn góp chân. Hắn thổi đến là thiên hoa loạn truy, nước miếng văng tung tóe, đem chính mình mấy năm này học được ra lông, khoa trương không chỉ gấp 10 lần. Thông Tí Viên Hầu lặng lặng nghe, cũng không nói ra, chỉ là mang trên mặt nụ cười nghiền ngẫm. Tôn Ngộ Không gặp hắn không tin, lập tức có chút gấp. Hắn đem trong tay đảo một côn quét ngang, đối với Thông Tí Viên Hầu, triển khai một cái tư thế, trong mắt bốc cháy lên chiến ý hùng hực. Huynh đệ, chỉ nói không luyện giả kỹ năng. Người ta huynh đệ, hôm nay khó được gặp nhau, không bằng chính là ở đây, thống thống khoái khoái luận bàn một phen, cũng làm cho ngươi kiến thức một chút, ta lão Tôn cái này thất thập nhị biến lợi hại. Tốt. Thông Tí Viên Hầu nghe vậy, trong mắt giống nhau bộc phát ra sáng chói chiến ý. Hắn chờ giờ phút này, cũng chờ đã lâu. Hắn đã sớm muốn nhìn một chút, vị này Thiên Mệnh Sở Quy đại ca đến tuột cùng có cỡ nào bất phàm. Đại ca, mời. Thông Tí Viên Hầu đem kia giá hải tử kim lương hướng bên cạnh vừa để xuống, tay không tấc sắt mà đối với Tôn Ngộ Không, làm một cái mời thủ thế. Hắn biết, Tôn Ngộ Không bây giờ chưa đến tiện tay binh khí, mình nếu là dùng thần binh, không khỏi có sai lầm công bằng. Nhìn đánh. Tôn Ngộ Không thấy thế, cũng không khách khí, lúc này quát lên một tiếng lớn, trong tay đảo một côn múa đến là hổ hổ sinh phong, hướng phía Thông Tí Viên Hầu đập xuống giữa đầu. Một trận mở ra mặt khác thần hầu luật bàn, như vậy kéo lên màn mở đầu. Đài cao bên trên giường mây, tu bổ để tổ sư đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Hắn nhìn phía dưới kia đánh cho là cắt bay đá chạy, thật quá mức hai cái hầu tử, trên mặt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, cũng xen lẫn mấy phần thưởng thức. Mà thôi, mà thôi. Hắn chậm rãi lắc đầu, cũng không hiện thân, cũng không có ra tay ngăn cản. Khỉ tính bản ngoan, tinh lực tràn đầy, để bọn hắn đánh nhau một trận, phát tiết một phen cũng tốt. Hắn thi triển vọng khí chi thuật nhìn lại, chỉ thấy kia Thông Tí Viên Hầu lai lịch, vẫn như cũng là một mảnh hỗn độn, không cách nào nhìn trộm. Nhưng trên thân, nhưng cũng không có nửa phần tà khí cùng nhân quả. Ngược lại, có một cố đường hoàng chính đại đạo môn huyền công khí tức, hiển nhiên là được danh sư chân truyền. Trọng yếu nhất là, hắn cùng Tôn Ngộ Không ở giữa, khí vận tương liên, lẫn nhau ở giữa cũng không nửa phần ác ý cùng tính toán, chỉ có thuần túy nhất tình huynh đệ. Xem ra, này thì, tuy là một cái biến số, nhưng cũng không phải là ác ý biến số. Tu Bồ Đề Tổ sư trong lòng có phán đoán. Đã như vậy, vậy liền từ bọn hắn đi thôi. Chỉ cần không ảnh hưởng ta kia Đồ Nhi đi về phía Tây cầu pháp đại thế, không ảnh hưởng kia Phật môn đại hưng thiên đạo đại thế. Cái khác đều là việc nhỏ, không cần đi quản, không cần đi lý. Hắn lần nữa nhắm hai mắt lại, tâm thần yên lặng, dường như phía dưới trận kia kinh thiên động địa đánh nhau, bất quá là hai cái ngoan đồng tại chơi đùa đùa giỡn đồng dạng, không đáng hắn lại nhiều nhìn một chút. Khe núi bên cạnh, hai khỉ luật bàn đã tiến vào gây cấn giai đoạn. Tôn Nộ Không đem kia thất thập nhị biến thi triển tới cực hạn, khi thì hóa thành một cái cự ưng từ trên cao đáp xuống, lợi chảo như câu, khi thì lại hóa thành một đầu đằng xà, kề sắt đất đi khắp, miệng phun sương độc, khi thì càng là lắc mình biến hóa thành tam đầu lục tí bộ dáng, trong tay nắm lấy sáu cái đào một côn, theo bốn phương tám hướng hướng phía Thông Tí Viên Hầu tấn công mạnh mà đi. Nhưng mà bất luận biến hóa của hắn như thế nào huyền diệu, thế công như thế nào sắc bén, Thông Tí Viên Hầu thủy chung là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng, hắn thậm chí liền pháp tiên tượng địa thần thông cũng không từng thi triển, chỉ là nương tựa theo kia một thân đã sớm bị bát cửu huyền công rèn luyện đến không thể phá vỡ nhục thân, cùng kia sớm đã lô hỏa thuần thành quân pháp, liền đem Tôn Ngộ Không tất cả công kích đều dễ như trở bàn tay, từng cái hóa giải. Hắn quân pháp đại khai đại hợp, thế đại lực trầm, nhìn như đơn giản, nhưng lại không bàn mà hợp đại đạo. Mỗi một côn vung ra đều dường như ẩn chứa băng sơn liệt địa chi uy, làm cho Tôn Ngộ Không không thể không liên tiếp lui về phía sau, mệt mỏi ứng phó. Phanh, cũng không biết qua bao nhiêu hồi hợp, Thông Tí Viên Hầu bắt lấy một sơ hở, trong tay côn sắc nhẹ nhàng lắc một cái, một cỗ xảo kình trong nháy mắt liền đem Tôn Ngộ Không trong tay đảo một côn chấn động đến tuột tay mà bay. Lập tức kia băng lãnh gậy sắt liền đã bước vàng dừng ở Tôn Ngộ Không biết hầu trước đó, cách xa nhau bất quá ba tấc, thắng bại đã phân. Tôn Ngộ Không lăng lăng nhìn xem dừng ở chính mình hầu trước gậy sắt, lại nhìn một chút đối diện cái kia như cũ khí tức bình ổn, mặt mỉm cười Thông Tí Viên Hầu. Hắn biết đối phương từ đầu tới đuôi căn bản cũng không có sử xuất toàn lực, thậm chí liền ba thành thực lực đều chưa hẳn dùng tới. Một cỗ to lớn cảm giác bị thất bại xông lên trong lòng của hắn. Bất quá hắn nhưng lại chưa vì vậy mà nhục chí, ngược lại cặp kia trong mắt màu vàng nóng bên trong bốc cháy lên càng thêm nóng bỏng, đối cường đại vô tận khát vọng. Hắn thu hồi thần thông, đối với Thông Tí Viên Hầu cởi mở cười ha ha một tiếng. Tốt, thật bản lãnh, huynh đệ ta lão Tôn thua là tâm phục khẩu phục. Thông Tí Viên Hầu cũng thu hồi gậy sắt, giống nhau cười nói, đại ca đã tạ. Ngươi chỉ là chưa học được chân chính căn bản đại pháp, lại không có tiện tay binh khí mà thôi. Nếu là đợi một thời gian, ngươi ta huynh đệ hai người, ai thắng ai thua, còn chưa biết được đâu. Hai khỉ nhìn nhau cười một tiếng, đều từ đối phương trong mắt thấy được đối lẫn nhau thực lực tán thành, cùng kia cùng chung chí hướng anh hùng chi tình. Lại qua mấy ngày, Thông Tí Viên Hầu biết chính mình cũng nên là rời đi thời điểm. Hắn lần này đến đây, đã là thăm huynh đệ, cũng là ấn chứng tự thân sở học, có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Sắp chia tay lúc, hắn đối với Tôn Ngộ Không trịnh trọng nói, đại ca, ta liền về trước Đông Thắng Thần Châu, lặng chờ hồi âm. Ngươi ở chỗ này, hảo hảo tu hành, chớ có cô phụ tổ sư một phen dạy bảo. Đợi cho ngày sau, ngươi thần công đại thành, học nghệ trở về, chỉ cần đến ta kia Hoa Quả Sơn, tìm ta chính là. Ta ở nơi đó chờ ngươi. Tốt. Tôn Ngộ Không nặng nề mà nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy kiên định. Một lời đã định, chờ ta lão Tôn học thành trở lại. Người ta huynh đệ lại đau thống quá nhanh, đánh nhau một trận. Chương 77, Đại La Kim Tiên chương 77, Đại La Kim Tiên đưa tiễn Thông Tí Viên Hầu, Tôn Ngộ Không tu đạo sinh hoạt, lần nữa trở về kia phần buồn tẻ mà phong phú tiết tấu. Chỉ là lần này, trong lòng của hắn thiếu đi mấy phần năng bướng, nhiều hơn mấy phần chịu nặng mục tiêu. Cùng huynh đệ kia một trận luật bàn, nhường hắn thanh tỉnh nhận thức được mình cùng cường giả chân chính ở giữa chênh lệch thật lớn. cũng làm cho cái kia khỏa khát vọng mạnh lên tâm, biến càng thêm kiên định. Hắn không còn như dĩ vãng như vậy, đem thất thập nhị biến xem như chơi đùa ảo thuật, mà là bắt đầu chân chính, đem nó xem như một môn đấu chiến thần thông, ngày đêm phỏng đoán, khổ tâm nghiên cứu. Tây kia đã sớm bị hắn khiến cho cồn qua lạn tục đảo một côn, tức thì bị hắn mua đến là xuất thần nhập hóa, mơ hồ đã có mấy phần tông sư khí độ. Cái kia thay ra đổi thịt giống như biến hóa, tự nhiên cũng tận số rơi vào tu bổ để tổ sư trong mắt. Tổ sư đối với cái này rất là vui mừng. Hắn biết, khối này ngọc thô, trải qua thông thí viên hầu khối này đá mài đao rèn luyện, rốt cục bắt đầu toát ra nó vốn có quan mang. Thế là, ở sau đó thời kỳ, tổ sư cũng không còn tàng tư, bắt đầu đem kia cao thâm hơn, trình bày thiên địa chí lý thiên cương tam thập lục biến, cùng rất nhiều tiên gia đấu pháp tinh diệu pháp môn, dốc túi tương thụ. Sư đồ hai người, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Một cái cảm mến dạy bảo, một cái như đói như khát. Tôn Ngộ Không tu vi cũng tại gần như vậy ư điên cuồng học tập bên trong, bắt đầu cái kia ngồi lên cân đầu vân đồng dạng, tiến triển cực nhanh kinh khủng bay vọt. Mà liền tại Tôn Ngộ Không, tại Linh Đài Phương Thôn Sơn, vì mình nói mà vùi đầu khổ tu thời điểm. Xa xôi thiên đỉnh phía trên, Lý Tiêu mỏ cá thường ngày, vẫn như cũng là như vậy thanh tịnh cùng tiểu sái. Dường như trong tam giới, bất kỳ phong vân biến ảo, đều cùng hắn cái này nho nhỏ bản đảo viên thổ địa, không có nửa phần quan hệ. Hắn trong mỗi ngày, vẫn như cũng là bền lòng vững dạng, hoàn thành chính mình kia phần thanh nhàn công tác. Tưới tới nước, xới chút đất. Sau đó, liền sẽ tìm lý do, lái cái kia đoá chậm ung dung thổ hoàng sắc tường vân, lắc lắc ung dung, hướng phía kia thanh lanh thái âm tinh bay đi. Hắn hôm nay, sớm đã là Quảng Hàn cung khách quen. Thủ vệ Quế Thụ tiên tử nhóm, thấy hắn, không những sẽ không ngăn cản, ngược lại sẽ chủ động cười hành lễ, vì hắn dẫn đường. Cung điện bên trong, hàng Nga tiên tử tấm kia thanh lãnh bạn cổ tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên, cũng chỉ có tại nhìn thấy hắn lúc, mới có thể ngẫu nhiên lộ ra một tia nhạt nhẽo, phát ra từ nội tâm ý cười. Ngươi hôm nay lại mang đến cái gì thế gian tin đồn thú vị? Cây quế phía dưới, bàn đá bên cạnh, hàng Nga tiên tử tự tay là Lý Tiêu pha lên một chén từ nguyệt quế hoa biến cùng thái âm chân thủy pha tiên trà, thanh âm thanh đạm, lại mang theo vài phần chờ mong. Lý Tiêu thì sẽ theo cái kia tụ lý càn khôn bên trong, lấy ra một chút chính mình bồi dưỡng, hoặc là từ lúc trong thẻ có được mới lạ tiên quả. Một bên cùng hàng Nga, Ngọc Thỏ chia sẻ, một bên đem chính mình thông qua quan tiên kính, nhìn tới những cái kia tam giới bắt quái, hồng chân việc ít người biết đến, xem như bình thư đồng dạng, em hay nói. Hắn giảng kia Nam Tiệm Bộ Châu, Đại Đường Quốc Quân vị cầu trường sinh, si mê đang dược, náo động lên không ít không biết nên khóc hay cười trò cười. Cũng giảng kia Bắc Câu Lô Châu, chân võ đại đế thần uy vô song, một kiếm từng chém chết ba đầu hung danh hiển hách vạn năm yêu vương, dẫn tới bảy yêu sợ hãi. Hắn thậm chí còn có thể nói ra, thiên đình một vị nào đó tinh quân, bởi vì tại giao chỉ trên yến hội uống thêm mấy ly, về nhà bị nhà mình đạo lữ phạt quỷ bán giặt đồ tư mật tin đồn thú vị. Hắn giảng được là sinh động như thật, khôi hài hài hước, luôn có thể dẫn tới kia tính tình hoạt bát Ngọc Thỏ, là cười đến ngửa tới ngửa lui, nhánh hoa run rẩy, cũng làm cho kia thanh lãnh cô tịch hằng Nga tiên tử, trong đôi mắt nhiều hơn một phần hoạt bát, thuộc về nhân gian khói lửa. Các nàng đều ưa thích nghe hắn kể chuyện xưa, cũng ưa thích trên người hắn kia cố, cùng cái này tiên đỉnh không hợp nhau, tùy tính lạnh nhạt sức lực. Lý Tiêu cũng giống nhau hưởng thụ lấy phần này khó được, không cần bố trí phòng vệ hữu nghị. Tại cái này băng lãnh mà tràn đầy quy củ thiên đình bên trong, Quảng Hàn cung, ngược thành hắn ngoại trừ bản đạo viên bên ngoài, duy nhất có thể làm cho hắn cảm thấy buông lòng thanh tịnh chi địa. Đương nhiên, nói chuyện phiếm về nói chuyện phiếm, Lý Tiêu cũng chưa từng quên qua chính mình căn bản. Hắn tu hành chưa bao giờ có một lát buông lòng. Một ngày này, khi hắn giống thường ngày, hoàn thành đối quanh thân tiểu Chu Thiên Tinh đấu trận thường ngày giữ gìn về sau, liên về tới khối kia đã sớm bị hắn bản đến ôn nhuận như ngọc trên tảng đá, trong lòng mặc niệm một tiếng. Đánh thẻ. Đốt. Bàn đạo viên bình thường đánh thẻ thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được vạn năm đạo hạnh. Vâng. Một cỗ trước nay chưa từng có, bên mông tới cực hạn, dường như ẩn chứa một cái kỷ nguyên sinh diệt bảng bạc đạo vận. Như là vũ trụ nổ lớn đồng dạng, trong nháy mắt tại đan điền của hắn trong khí hải, ở bang dẫn nổ. Cỗ này đột nhiên xuất hiện, cực lớn đến đủ để cho bất kỳ thái ớt kim tiên cũng vì đó hoảng sợ tu vi. Trong nháy mắt liền xông phá trong cơ thể hắn kia tầng cuối cùng, cũng là kiên cố nhất bích trướng. Lý Tiêu chỉ cảm thấy thần hồn của mình, tại thời khắc này, bị một cỗ không cách nào kháng cự, chí cao vô thượng đại đạo chi lực, đột nhiên nổ lên cao, lại cất cao. Hắn hoàn toàn tránh thoát đầu kia lao nhanh không thôi dòng sông thời gian trói buộc. Hắn không còn là trong sông nước chảy bèo trôi con cá, mà là đứng ở bên bờ, có thể quan sát toàn bộ trường hạ, xem cá người. Hắn thấy được, đi qua đủ loại nhân quả, như là một vài bức rõ ràng bức tranh, tại trước mắt hắn chậm rãi triển khai. Hắn cũng nhìn thấy, tương lai vô số khả năng, như là từng đầu phân nhánh nhanh sông, thông hướng kết cục khác biệt. Một loại trước nay chưa từng có, siêu biệt thời không, trong coi kỷ nguyên, chân chính cùng nói hợp nhất vô thượng minh ngộ, xông lên trong lòng của hắn. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn viên kia sớm đã mượn mà không tì vết thái ớt đạo quả, bắt đầu điên cuồng xoay tròn, diễn hóa, thăng hoa. Trên đó, từng đạo đại biểu cho bất hủ vĩnh hằng duy nhất huyền ảo tới cực hạn đại la đạo văn, bắt đầu tự hành hiện, là cấn. Tam hoa tụ đỉnh, vũ khí triều nguyên. Tất cả dị tượng, tại thời khắc này, toàn bộ quy về hư vô. Cuối cùng, nương tụ thành đỉnh đầu hắn phía trên, một đóa nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng lại dường như ẩn chứa chư thiên vạn đạo, có thể chấn áp vạn cổ thời không, đại la nói hoa. Một cỗ xa so với thái ớt kim tiên cường đại ước vạn lần không ngừng, chân chính thuộc về tam giới đỉnh tiêm cự phách khí tức khủng bố, theo trên người hắn, lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức, lại bị hắn dùng kia sớm đã đại thành bát cửu huyền công, gắt gao ép trở về thể nội. Một lần nữa biến trở về cái kia 900 năm đạo hạnh, người vật vô hại, thậm chí còn có chút pháp lực phù phiếm, bàn đạo viên thổ địa. Thật lâu, thật lâu. Lý Tiêu chậm rãi mở hai mắt ra. Cặp con mắt kia bên trong lại không nửa phần tình cảm chấn động, chỉ có thuần túy nhất, như là thiên đạo đồng dạng đạm mạc, bình tĩnh. Dường như cái này tam giới sinh diệt, kỷ nguyên thay đổi, với hắn mà nói, đều chẳng qua là thoảng qua như mây khói. Cái này chính là đại la kim tiên cảnh giới sao? Thanh âm của hắn không lớn, lại dường như ẩn chứa một loại nào đó ngôn xuất pháp tùy kỳ dị lực lượng, nhường không gian chung quanh cũng vì đó có chút nhộn nhạo một chút. Hắn mở ra bàn tay, nhìn xem chính mình kia nhìn như cùng phàm nhân không khác tay, lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chỉ cần mình bằng lòng, một cái ý niệm trong đầu liền có thể nhường mảnh này thời không vì đó nghi chuyển, một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem một ngôi sao theo kia xa xôi đã qua xóa đi ở vô hình. Đây là một loại đúng nghĩa chấp trường pháp tắc, ngôn xuất pháp tùy lực lượng, là một loại đúng nghĩa vạn kiếp bất diệt, vĩnh hằng bất diệt sinh mệnh hình thái. Từ giờ khắc này, hắn chính là đúng nghĩa đồng thọ cùng trời đất, cùng nhật nguyệt cùng tuổi, nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại ngũ hành bên trong. Cho dù là phương thiên địa này hủy diệt, vũ trụ bay về hỗn độn, hắn vẫn như cũ có thể chân linh không đấu, tại kia vô tận hỗn độn bên trong lần nữa trọng sinh. Từ hôm nay trở đi, tại cái này trong tam giới có thể ổn giết ta người, chỉ sợ cũng chỉ còn lại mấy vị kia cao cao tại thượng thánh nhân. Cái này nhận biết, nhường Lý Tiêu trong lòng rốt cục sinh ra một tia chân chính tuyệt đối cảm giác an toàn. Hắn đứng người lên, cảm thụ được thể nội kia cố đủ để điên đảo càn khôn mênh mông pháp lực, trên mặt lộ ra từ đáy lòng nụ cười hài lòng. Cầu nhiều năm như vậy, hắn rốt cục cầu tới cái này tam giới đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Đương nhiên, thích thú qua đi, cái kia quả sớm đã sâu tận xương tủy cầu nói chi tâm, lần nữa chiếm cứ thượng phong. Đại La tuy mạnh, nhưng cuối cùng còn không phải vô địch. Đại La phía trên còn có kia chấp trưởng thiên đạo, luôn xuất phát ủy, bất tử bất diệt, thiên đạo thánh nhân. Chính mình còn cần tiếp tục cố gắng, tiếp tục cầu xuống dưới. Hắn tâm niệm khẽ động, bắt đầu đối với mình tòa này kinh doanh mấy ngàn năm mạnh nhất mai rùa tiến hành một vòng mới, toàn phương vị, trung cực thăng cấp. Hắn đem chính mình đối đại la pháp tắc cảm ngộ dung nhập vào tòa kia sớm đã cùng bản đảo viên hòa làm một thể tiểu chu thiên tinh đấu trận bên trong. Nhưng tòa đại trận này không chỉ có thể dẫn động tinh thần chi lực, càng có thể tại im hơi lặng tiếng ở giữa vặn vẹo nơi đây tốc độ thời gian trôi qua, lẫn lộn quá khứ tương lai nhân quả. Hắn lại đem chính mình kia sớm đã đại thành thượng thanh linh bảo bảy trận tổng cương lần nữa cắt tỉa một lần, đem từng tòa uy lực càng khủng bố hơn, biến hóa càng thêm huyền ảo sát trận thượng cổ dung nhập vào đạo trường khu vực hạch tâm. Làm xong đây hết thảy, hắn mới lần nữa nằm lại tới khối kia quen thuộc trên tảng đá, lấy ra quan thiên kính. Hầu tử còn tại học nghệ, Tây Du chưa bắt đầu, mà hắn thì có thể tiếp tục lấy một cái càng thêm siêu nhiên, càng thêm an toàn thị giác, đi lặng lặng thưởng thức cái này sắp đến ầm ầm sóng dậy tam giới bợ kỳ. Cái này mới là thần tiên nên qua thời gian. A chương 78, thiên địa tam giới. Chương 78, thiên địa tam giới. Tà nguyệt tam tinh động tuyến nguyệt thanh lũ đến dường như không có cuối cùng. Tôn Ngộ Không hoàn toàn đắm chìm trong đối vô thượng diệu pháp học tập bên trong, cơ hồ quên đi thời gian trôi qua. Hắn điên cuồng hấp thu tu bổ để tổ sư vị này vô thượng đại năng truyền thụ tri thức cam lâm. Địa sát thất thập nhị biến đã sớm bị hắn tu luyện được xuất thần nhập hóa. Hắn lên trời xuống đất, biến hóa tùy tâm, thường xuyên hóa thành một cái diều hâu, bay lượn tại cửu thiên phía trên, quan sát sơn hà trắng lệ. Hay là biến thành một đầu cá bơi, chui vào đầm sâu dưới đáy, cùng kia thủy tộc chơi đùa. Cân đầu vân chi thuật tức thì bị hắn khiến cho thuộc đầu. Hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, ngã nhào một cái lật ra, chính là cách xa vạn dặm xa, hướng du Bắc Hải mộ thương lô, tiêu giao khoái hoạt, không thể giải thích. Mà kia cao thâm hơn, trình bày thiên địa chí lý thiên cương tam thập lục biến, mặc dù lĩnh ngộ lên có chút gian nan, nhưng ở tu bổ để tổ sư vị này đỉnh cấp danh sư dốc lòng chỉ đạo, cùng cái kia hôn thế thần hầu nghịch thiên ngộ tính phía dưới, cũng đã là vừa tìm thấy đường, dần dần lĩnh ngộ trong đó kia hòa giải tạo hóa, điên đảo âm dương vô thượng nguyên cơ. Đạo hạnh của hắn cũng tại gần như vậy ư bật học tập bên trong tiến triển cực nhanh, đột nhiên tăng mạnh. Ngắn ngủi mấy chục năm công phu, liền đã đột phá huyền tiên gông cùng xiển xích, vững vàng bước vào kim tiên chi cảnh. Một thân pháp lực chi hùng hồn, so với lúc trước kia đại náo Tây Hải thông tí biên hậu, chỉ sợ cũng đã là không thua bao nhiêu. Một ngày này, khi hắn lần nữa đem kia khởi tử hồi sinh chi thuật diễn luyện thành công, nhường một gốc khô héo cây đào trọng hoán sinh cơ về sau. Bên trên giường mây tu bổ để tổ sư, nhìn phía dưới cái này đã thay ra đổi thịt, đơn giản một phương đại năng khí tượng đồ đệ, cặp kia không hề bận tâm trong đôi mắt, lần thứ nhất lóe lên một tia cực kỳ thần tính phức tạp. Có vui mừng, có thưởng thức, cũng có một tia khó nói lên lời, tiếc hận cùng không bỏ. Mà thôi, mà thôi. Tổ sư ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Duyên tới duyên đi, đều có định số. Vân đạo có thể dạy, đều đã dạy. Quãng đường còn lại, cuối cùng vẫn là phải dựa vào hắn chính mình đi đi. Hắn biết, mình cùng vị này thiên mệnh đệ tử sư đồ duyên phận, sắp đi đến cuối cùng. Là đêm, nguyệt hát phong cao. Tôn Nộ Không ngay tại chính mình trong tĩnh thất, khoanh chân ngồi tính toán, vững chắc lấy vừa mới đột phá kim tiên đạo quả. Đương nhiên, tổ sư kia quen thuộc mà mang theo vài phần trang nghiêm thanh âm, trực tiếp tại trong đầu của hắn vang lên. Nộ Không, mau tới hậu đường thấy ta. Tôn Nộ Không nghe vậy, không dám chậm trễ chút nào, lập tức đứng dậy, chỉnh lý tốt y quan, mang một quả cung kính tâm, đi tới kia quen thuộc hậu đường bên trong. Chỉ thấy tổ sư đưa lưng về phía hắn, đứng chắp tay, đang ngửa đầu nhìn qua ngoài cửa sổ kia vòng tàn nguyệt, không biết đang suy tư thứ gì. Tấm lưng kia lại lộ ra có mấy phần tiêu điều cùng cô đơn. Đệ tử bái kiến tổ sư. Tôn Ngộ Không không mình hành lễ. Tu bồ đề tổ sư chậm rãi xoay người lại. Hắn nhìn trước mắt cái này chính mình tự tay điều giáo hơn 10 năm, sớm đã coi như mình ra đệ tử, trong mắt kia phần phức tạp tình cảm càng đậm. Ngộ Không, thanh âm của hắn không còn giống ngày xưa như vậy, mang theo vài phần trêu tức cùng khảo nghiệm, mà là nhiều hơn một phần trước nay chưa từng có, chân chính nghiêm túc cùng nghiêm trọng. Ngươi lên núi đến nay đã bao nhiêu năm? Tôn Ngộ Không gãi đầu một cái, đàng hoàng hồi đáp, đệ tử ngu dốt, không nhớ tuế nguyệt, nhưng nghĩ đến cũng nên có dự tính 10 năm thời gian. Ân, tổ sư nhẹ gật đầu, chậm rãi mở miệng nói, ngươi căn tính bất phàm, nộ tính siêu tuyệt, bây giờ đã xem ta cái này trong động các loại diệu pháp toàn bộ học được, từ nay về sau cái này trong tam giới có thể làm gì được người của ngươi đã không nhiều lắm. Tôn Ngộ Không nghe vậy trong lòng vui mừng, lập tức trên mặt lộ ra mấy phần vẻ đắc ý, nhưng mà tổ sư lời kế tiếp lại như là một chậu nước đá, đem hắn tất cả vui sướng đều tới đến không còn một mảnh. Chỉ là thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Tổ sư nhìn xem hắn, ngữ khí bình tĩnh nhưng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Hôm nay người ta sư đồ duyên phận cũng nên lấy hết. Ngươi xuống núi a? Cái gì? Tôn Ngộ Không hiện ra nụ cười trên mặt, trong nháy mắt ngưng kết. Hắn mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy khó có thể tin thần sắc, vội vàng hỏi, tổ sư, ngài đây là ý gì? Không phải là đệ tử đã làm sai điều gì, trêu đến tổ sư không vui, muốn đem đệ tử trục xuất sư môn sao? Ngươi cũng không làm gì sai. Tu Bồ Đề tổ sư lắc đầu, trong thanh âm mang tới một tia bất đắc dĩ. Chỉ là ngươi chính là ứng kiếp mà sinh người, mệnh số của ngươi không ở chỗ này, mạng ngươi bên trong nhất định có một trận đầy trời tai họa muốn gây, có một phen kinh thiên công lao sự nghiệp muốn lập. Ta cái này nho nhỏ Phương Tốn Sơn lưu không được ngươi. Hắn nhìn xem vẫn như cũ vẻ mặt không hiểu cùng không thôi Tôn Ngộ Không, ngựa khí biến trước nay chưa từng có nghiêm khắc. Tôn Ngộ Không nghe được là run lên trong lòng, hắn chưa bao giờ thấy qua tổ sư thật tình như thế nghiêm túc bộ dáng. Hắn biết tổ sư nói là thật, hắn chỉ có thể ngậm lấy nước mắt, nặng nề mà dập đầu ba cái. Đệ tử cần tuân sư mệnh. Hắn biết chính mình xuống núi thời điểm thật tới. Hắn đứng người lên, cuối cùng nhìn thoáng qua vị này truyền thụ chính mình một thân thông thiên bản lĩnh, nhưng lại không chịu thừa nhận chính mình là hắn đồ đệ thần bí tổ sư, trong lòng tràn đầy vô tận cảm kích cùng không bỏ. Hắn xoay người, đang chuẩn bị yên lặng rời đi, nhưng mà ngay tại hắn sắp bước ra hậu đường đại môn một phút này, tổ sư kia mang theo vài phần tiêu điều cùng thanh âm mệt mỏi, lần nữa theo phía sau hắn ung dung truyền đến. Ngộ Không Tôn Ngộ Không bước chân đột nhiên dừng lại, hắn không quay đầu lại, chỉ nghe tổ sư thanh âm nhẹ dường như giống như là nói một mình, ngươi có biết như thế nào thiên mệnh? Tôn Ngộ Không ngây ngẩn cả người, hắn không biết rõ tổ sư tại sao lại bỗng nhiên hỏi ra vấn đề này. Còn chưa chờ hắn trả lời, tổ sư liền phối hợp tiếp tục nói, thiên mệnh chính là một chương sớm đã bệnh tốt vô hình lưới lớn. Theo ngươi xuất thế một khắc kia trở đi, nhất cử nhất động của ngươi, ngươi mỗi một lần gặp nhau, ngươi mỗi một lần lựa chọn, đều sớm đã tại chương này lưới lớn bao phủ phía dưới, được an bài đến rõ ràng bạch. Ngươi cho rằng ngươi tìm tiên hỏi là ngươi tự mình lựa chọn sao? Ngươi cho rằng ngươi bái ta làm thầy là chính ngươi cơ duyên sao? Tổ sư trong thanh âm mang tới một tia đùa cợt, cũng không biết là tại đùa cợt Tôn Ngộ Không, vẫn là tại đùa cợt cái này cái gọi là thiên mệnh. Không, đây hết thảy đều chẳng qua là trên bàn cờ sớm đã rơi xuống quân cờ mà thôi. Ngươi, ta, thậm chí cái này tam giới vô số tiên thần đều chẳng qua là mấy vị tiêu cao cao tại thượng chấp cờ nhân thủ bên trong dùng để đánh cờ công cụ. Lời nói này như là từng đạo kinh lôi tại Tôn Ngộ Không trong óc ở vang nổ vang, nhưng cái kia khỏa vừa mới bởi vì thần thông đại thành mà có chút lâng lâng tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Lần thứ nhất hắn ý thức được chính mình vị trí thế giới này dường như cũng không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Tổ sư hắn khó khăn mở miệng, thanh âm đều mang tới vẻ run rẩy, kia ta phải làm như thế nào? Hậu đường bên trong lâm vào lâu dài trầm mặc, hồi lâu mới truyền đến Tu Bồ Đề tổ sư kia ung dung tiếng thở dài, đại thế không thể nghịch, nhưng nhỏ thế còn có thể là. Vi sư hôm nay muốn nói với ngươi những này cũng không phải là muốn để ngươi đi nghịch thiên mà đi, mà là muốn để ngươi trong lòng từ đầu đến cuối còn có một phần cảnh giác. Cảnh giác những cái kia nhìn như là cơ duyên cảm ấy, cảnh giác những cái kia nhìn như là thiện ý tính toán, càng phải cảnh giác kia giấu ở chỗ tối đưa ngươi ta đều lùa bỡn tại bàn tay phía trên chấp cờ người. Vi sư có thể dạy ngươi chỉ có những thứ này, đi thôi. Nhớ kỹ, ngươi nói tại chính ngươi dưới chân, tâm của ngươi mới là ngươi duy nhất la bàn. Nói xong một câu nói sau cùng này, hậu đường bên trong liền lại không nửa điểm âm thanh, dường như vị kia thần bí tổ sư đã hoàn toàn biến mất tại thế giới này. Tôn Ngộ Không một mình một khỉ đứng tại kia băng lánh dưới ánh trăng, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Tổ sư sau cùng kia một phen như là lạc cấn đồng dạng thật sâu khắc ở trong thần hồn của hắn, vì hắn viên kia kiệt ngạo bất tuần hướng tới tuyệt đối tự do tâm chôn xuống một quả tên là hoài nghi cùng cảnh giác, hẳn giống thiên mệnh, quân cờ, chấp cờ người. Hắn mặc dù còn không thể hoàn toàn lý giải những từ ngữ này phía sau đại biểu tàn khốc cùng chân tướng, nhưng hắn lại mơ hồ cảm giác được tương lai mình đường chỉ sợ cũng sẽ không như chính mình trong tưởng tượng như vậy tiêu dao khoái hoạt. Hắn cuối cùng đối với kia đóng chặt hậu đường đại môn nặng nề mà lần nữa dập đầu ba cái, lập tức lại không nửa phần lưu luyến, một cái bổ nhào vượt lên đám mây, mang theo đầy bụng nghi hoặc cùng cảnh giác hướng phía kia xa cách hơn 10 năm xa xôi cố hương Hoa Quả Sơn bay đi. Chương 79 học thành trở về. Chương 79 học thành trở về. Cân đầu vân tốc độ quả nhiên danh bất hư truyền, ngã nhào một cái chính là cách xa và dặm. Bất quá là ngắn ngủi một ngày công phu, kia phiến quen thuộc nhường hắn nhớ thương cố thổ Đông Thắng Thần Châu ngạo lai quốc Hoa Quả Sơn liền đã thấy ở xa xa. Tôn Ngộ Không đứng ở đám mây, quan sát phía dưới kia phiến sinh cơ bừng bừng tiên sơn phúc địa, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Rời nhà hơn 10 năm, bây giờ thần thông học thành trở về, dường như đã có mấy đời. Chúng tiểu nhân, ta lão Tôn trở về rồi. Hắn kìm nén không được kích động trong lòng, giật ra tiếng nói, phát ra một tiếng rung khắp sơn lâm to rõ thế giải. Nhưng mà, nhường hắn ngoài ý muốn chính là, trong ngày thường, chỉ cần hắn một tiếng kêu gọi, liền sẽ theo sơn lâm các nơi chen chúc mà ra, đến đây nên đón hắn hầu tử khí tôn nhóm. Hôm nay, nhưng không thấy nửa cái bóng dáng. Cả tòa hoa quả sơn đều bao phủ tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, nghe không được nửa phần vui đùa ầm ĩ cùng reo hò. Ngược lại có một cỗ như có như không mùi máu tanh cùng yêu khí, theo kia thủy liêm động phương hướng, phiêu tán mà ra. Ân. Tôn Ngộ Không lông mày đột nhiên nhíu một cái, trong lòng trong nháy mắt dâng lên một cỗ dự cảm bất thường. Hắn không do dự nữa, lúc này đem cân đầu vân thôi động tới cực hạn, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, hướng phía kia thủy liêm động phương hướng, mau chóng đuổi theo. Khi hắn rơi vào thủy liêm động lúc trước phiến quen thuộc trên đất trống lúc, cảnh tượng trước mắt, nhường cái kia song tròng mắt màu vàng nóng bên trong nháy mắt giấy lên lửa giận ngập trời. Chỉ thấy trong ngày thường sạch sẽ gọn gàng thủy liêm động phủ, giờ phút này đã là một mảnh hỗn độn. Bàn đá băng ghế đá bị nện đến nát bấy, bốn phía tán lạc gặm ăn qua hột cùng xương thú. Mà cái kia mấy bạn hầu tử khí tôn, bất luận già trẻ, giờ phút này đều như là giống như chim sợ ná, co quắp tại nơi hẻo lánh bên trong, run lẩy bẩy, nguyên một đám lông tóc lộn xộn, trên thân còn mang theo vết máu loang lổ, hiển nhiên là bị người hung hăng ướt hiếp qua. Mà ở đằng kia thủy liêm động chính giữa, cả người cao ba trượng, đầu đội ô kim nón trụ, người mặc tạo la bảo, cầm trong tay một ngụm quỷ đầu đại đao mặt xanh nanh vàng yêu quái, đang ngồi cao với hắn tấm kia chuyên môn ghế đá phía trên. Yêu quái kia dưới chân còn dẫm lên mấy cái không biết sống chết tiểu hầu, đang không chút kiêng kỵ, cùng thiếu uống hắn chân quý mấy trăm năm hầu nhi tiểu. Hôn thế ma vương, Tôn Ngộ Không trong óc trong nháy mắt liền nổi lên cái tên này. Hắn nghe hầu tử khỉ tôn nhóm đề cập qua, này yêu chính là kể bên này Khả Nguyên Sơn thủy tạm động yêu vương, xưa nay hung tàn bá đạo. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ, chính mình bất quá là rời nhà hơn 10 năm, gia hỏa này dám ngông cuồng như thế, ước hiếp tới hắn hoa quả sơn trên đầu tới. Một cỗ không cách nào ức chế, băng lanh sát ý thấu xương, trong nháy mắt theo Tôn Ngộ Không tia thân thể nho nhỏ bên trong ở băng bộc phát. Từ đâu tới dội ma, dám tại ta lão Tôn động phủ bên trong đi này hung ác điên cuồng sự tình. Tôn Ngộ Không thanh âm không lớn, lại như là kiểu u hàn băng, trong nháy mắt liền làm cho cả thủy liêm động nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. Kia đang uống đến hương khởi hỗn thế ma vương nghe vậy, động tác dừng lại. Hắn chậm rãi quay đầu, mắt say lờ đờ nhập nhèm nhìn về phía đứng tại cửa động Tôn Ngộ Không, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng đùa cợt. A, ngươi cái này mặt lông lôi công trụy bất kỳ, chính là nơi đây chi chủ. Hắn đem trong tay quỷ đầu đại đao hướng trên mặt đất dừng lại, phát ra một tiếng vang thật lớn, cười gần nói, bản đại vương ở đây ăn ngươi chút rượu, bắt ngươi chút hải nhi, kia là để mắt ngươi. Ngươi lại vẫn dám khẩu xuất cùng ngôn. Chẳng lẽ chán sống, muốn nếm thử bản đại vương thanh đao này tư vị? Muốn chết. Tôn Ngộ Không cũng không còn cách nào ức chế lửa giận trong lòng, trong miệng chỉ phun ra băng lánh hai chữ. Hắn thậm chí liền binh khí cũng không từng lấy ra, chỉ là thân hình thoát một cái, liền đã như là một đạo kim sắc tiềm điện, trong nháy mắt lấn đến gần tới hôn thế ma vương trước người. Hôn thế ma vương thấy thế, trong lòng hoảng hốt, tốc độ thật nhanh, hắn căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể vô ý thức đem trong tay quỷ đầu đại đao nằm ngang ở trước ngực, ý đồ ngăn cản. Nhưng mà Tôn Ngộ Không mục tiêu, nhưng căn bản không phải hắn. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không thân hình ở giữa không trung một cái không thể tưởng tượng nổi chuyển hướng, lại trực tiếp theo kia quỷ đầu đại đao phía trên nhảy lên mà qua. Lập tức một cái ẩn chứa kim tiên pháp lực, thế đại lực chấm thiết quyền liền rắn rắn chắc chắc đánh vào hôn thế ma vương tâm kia mặt xanh nhanh vàng gương mặt phía trên. Phanh! Một tiếng vang trầm, hôn thế ma vương kia cao ba trượng thân hình khổng lồ, lại như cùng một cái phá bao tải giống như, bị một quyền này mạnh mẽ theo kia ghế đá phía trên đánh bay ra ngoài. Hắn nặng nề mà đâm vào phía sau trên thạch bích, đâm đến là núi đá băng liệt, bụi mù nổi lên một phía. Một ngụm hôn tạp nát răng máu tươi theo trong miệng của hắn cuồn phún mà ra. Hắn chỉ cảm thấy chính mình nửa bên mặt đều dường như bị một tòa núi lớn cho đập trúng đồng dạng, trong nháy mắt liền đã mất đi trí giác. Một chiêu, chỉ một chiêu, vị này tại phụ cận xưng vương xưng bá mấy trăm năm hôn thế ma vương liền đã đau thương là bại. Đại vương, nơi hẻo lánh bên trong, những cái kia sớm đã dọa đến hồn bất phụ thể hầu tử khỉ tôn nhóm, nhìn trước mắt cái này như là thiên thần hạ phàm đồng dạng, trong nháy mắt liền đem kia không ai bị nổi ma vương đổ nhào trên mặt đất Tôn Ngộ Không, cả đám đều ngây ngẩn cả người, trên mặt viết đầy khó có thể tin thần sắc. Tôn Ngộ Không không để ý đến bọn hắn, chỉ là chậm rãi đi hướng cái kia ngã tại trên mặt đất, dãy rủa lấy mong muốn bỏ dậy hồn thế ma vương, trong mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Ngươi, đáng chết. Hắn đang muốn thi triển thần thông, đem cái này nghiệt xúc giải quyết tại chỗ. Kia hồn thế ma vương thấy thế, sớm đã là dọa đến sợ vỡ mật, lộn nhào quỳ rạp xuống đất, liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ. Đại vương tha mạng, đại vương tha mạng a. Tiểu yêu có mắt không biết Thái Sơn, không biết đại vương thần thông quảng đại. Tiểu yêu cũng không dám nữa, cầu đại vương tha ta một mạng. Nhưng mà Tôn Ngộ Không trên mặt nhưng như cũng là bộ kia băng lãnh không gợn sóng bộ dáng. Hắn học nghệ trở về, thấy thứ nhất màn chính là con dân của mình bị kẻ này ức hiếp. Nếu là không giết hắn, dùng cái gì lập uy, dùng cái gì tiết mối hận trong lòng? Ngay tại hắn giết ý đã quyết, chuẩn bị thống hạ sát thủ thời điểm, một đạo giống nhau tràn đầy vô tận chiến ý kim sắc lưu quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào hắn bên cạnh. Huynh đệ, như thế vật dơ bẩn, không cần cực khổ ngươi tự mình động thủ. Ngươi đến, chính là cảm giác được Tôn Ngộ Không trở về, trước tiên liền từ sư tôn đạo trưởng chạy về, thông tí viên hầu. Hắn nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy sát ý Tôn Ngộ Không, lại liếc qua kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Hôn Thế Ma Vương, trong mắt lóe lên một chút xíu không che giấu chán ghét cùng khinh thường. Hắn đối với Tôn Ngộ Không, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, điềm nhiên nói: "Huynh đệ, ngươi lại an toàn. Cái này thanh lý môn hộ công việc bẩn thỉu, liền để cho ta làm thay." Dứt lời, hắn cũng không đợi Tôn Ngộ Không đáp lại, trong tay cây kia đen nhánh kình thiên thần thiết, liền đã lôi cuốn lấy thế như bạt tấn, hướng phía kia Hôn Thế Ma Vương đầu lâu, đột nhiên nện xuống. "Không!" Hôn Thế Ma Vương chỉ tới kịp phát ra một tiếng thê lương tuyệt vọng rú thảm. Sau một khắc, phốc phốc một tiếng, cái kia quả to lớn đầu lâu, tựa như cùng một cái chín mọng dưa hấu đồng dạng, bị một quân này mạnh mẽ nện đến là óc vỡ toang, đỏ trắng chi vật tung tóe đầy đất. "Nguyên thần, câu diện." Thông thí viên hầu mặt không thay đổi thu hồi thần thiết, ở đằng kia yêu quái trên thi thể xoa xoa, dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn quay đầu, đối với Tôn Ngộ Không, lần nữa lộ ra kia cởi mở nụ cười. "Huynh đệ, đạo phủ sạch sẽ." Máu tanh một màn, chẳng những không có hù đến những con khỉ kia khỉ tôn, ngược lại, để bọn hắn kia bị đè nén nhiều hơn 10 năm sợ hãi cùng bị quất, tại thời khắc này, đạt được hoàn toàn phong thích. Toàn bộ thủy liêm động, trong nháy mắt bộc phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. "Đại vương Mỹ Vũ, hai đại vương Mỹ Võ." Hầu tử khỉ tôn nhóm đem bọn hắn hai vị anh hùng bao bọc vây quanh, nguyên một đám hưng phấn đến là khoa tay múa chân, sùng bái không thôi. Tôn Nộ không nhìn trước mắt cái này gọn gàng một màn, cũng là cười ha ha, trong lòng ngụm kia ác khí toàn bộ tan đi. Hắn nặng nề mà vỗ vỗ thông tí viên hầu bà bay, tất cả đều không nói bên trong. Hắn hắng giọng một cái, đối với hầu tử khỉ tôn nhóm, cao giọng tuyên bố: "Chúng tiểu nhân, không cần kinh hoàng. Ta lão tôn, lần này ra biển, đã học được kia trường sinh bất lao chi thuật, càng luyện thành một thân bản lĩnh thông thiên. Thứ nay về sau, rốt cuộc không người dám khi dễ ta Hoa Quả Sơn." Để ấn chứng mình, hắn lúc này tại chúng khỉ trước mặt, đem kia địa sát thất thập nhị biến, từng cái phát huy ra. Hắn khi thì biến thành một gốc cổ thụ che trời, thâm căn cổ đế, cao vút trong mây. Khi thì lại hóa thành một hồi thanh phong, vô ảnh vô hình, quét qua cả toàn núi rừng. Khi thì càng là lắc mình biến hóa, theo trên thân rút ra một thanh hồ bao, trong miệng thổi ra một ngụm tiên khí, kia ngàn vạn hồ bao liền trong nháy mắt hóa thành đến hàng vạn mà tính, cùng hắn giống nhau như lúc tiểu hầu, đem toàn bộ thủy liêm động đều nhét là tràn đầy. Cái loại này tài năng như thần tiên ra thủ đoạn, thấy những con khỉ kia khỉ tôn nhóm là trợn mắt hốt mồm, như si như say. Bọn hắn đối nhà mình đại vương sùng bái, tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Bọn hắn biết, từ hôm nay trở đi, bọn hắn vương đã không còn là cái kia chỉ có thể bằng một thân man lực đánh nhau thạch hầu, mà là một vị đúng nghĩa thần thông quảng đại thần tiên đại vương. Tôn Nộ không nhìn phía dưới những cái kia đối với hắn quỳ bái con dân, trong lòng kia phần thuộc về vương giả cảm giác tự hào đạt được trước nay chưa từng có to lớn hài lòng. Hắn quay đầu, cùng bên cạnh thông thí viên hầu nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều không nói bên trong.